Hàn Hổ có chút không cam tâm, đồng thời cảm thấy hai người một cái so một cái cuồng vọng. Bạch Hoàng công tử hắn cũng đã gặp qua, tuấn tú lịch sự, nhẹ nhàng như ngọc, trên mình lưu chuyển kiếm uy rất khủng bố, nghe nói sắp ngưng kết kiếm ý, trở thành kiếm tu tồn tại. Hàn Hổ đối Bạch Hoàng ấn tượng rất sâu sắc, đối phương cái kia cao cao tại thượng khí chất, là thế nào cũng không che giấu được. Loại này tuyệt đại nhân vật, bị trước mặt đánh khóc qua hai lần. Hắn là thế nào cũng không tin. Trong lòng cười lạnh nói, chờ Bạch Hoàng công tử tới, hắn nhất định thực sự bẩm báo, đến lúc đó hai người này đều sẽ xui xẻo. Đặt Bạch Hoàng công tử nâng lên chính mình, thật sự là không biết sống chết. Người chung quanh cũng không biết Hàn Hổ suy nghĩ trong lòng, lão nhân Hoàng cầm qua khống chế ngọc phù, đưa cho Hàn Ngọc, nói, hai vị này công tử liền giao cho ngươi chiếu cố, nếu là chiêu đại không chú đáo, bắt ngươi thử hỏi. Thái gia gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hai vị công tử vừa ý. Hàn Ngọc xúc động nói. Hàn Hổ nhìn thấy một màn này, phi thường không cam tâm. Vốn là hắn mời đến một vị lai lịch rất lớn ngoại viện, hẳn là hắn đến gia tộc cao tầng tán thành, ai biết biến thành Hàn Ngọc, trong lòng mười điểm khó chịu. Nhưng cũng may khó chịu là ngắn ngủi. Bạch Hoàng công tử còn tại đến dọc đường, xem chừng mấy ngày sau đã đến. À, trước hết để cho ngươi hài lòng một đoạn thời gian. Hàn Hổ nhìn xem Hàn Ngọc, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Theo sau, bốn vị nhân hoàng cùng xung quanh tất cả mọi người rời đi. Hàn Ngọc trợ giúp hai người mở ra đại trận, dặn dò một phen thị nữ, không cần mạn đái hai người, cũng rời đi, tại mộ địa mở ra phía trước, hai người liền an bài tại hồ tâm đảo Sơn Trang. Xung quanh không người. Kim Anh Tuấn cũng không cùng Lục Trần chứa tương thân tương ái sư huynh đệ, nháy mắt trở mặt, cả giận nói, chó chết, nói, tại Hắc Giáp Thành vì sao vô duyên vô cớ tố cáo ta. Kim xấu xí, tố cáo ngươi còn cần lý do ư? Lục Trần nhẹ nhàng nói. Người ta rõ ràng gọi Kim Anh Tuấn, Lục Trần cố tình lấy cái kim xấu xí danh tự, cũng không ai. Mặt khác, đưa ra lý do cũng vô cùng cường đại. Tố cáo ngươi, còn cần lý do. Cường thế mà lại bá khí. Kim Anh Tuấn tức giận nói, lao tử liền chưa từng thấy ngươi như vậy hố sư đệ, người trong nhà cũng hạ thủ được. Lục Trần cũng nổi giận, con mẹ nó ngươi còn nói, đừng cho là ta không biết, lần trước ta vô duyên vô cớ bị thánh ma giáo thánh nữ xuất lĩnh hai tôn ma vương truy sát nửa tháng. Liền là ngươi vì một tôn cổ thương thánh địa đời thứ ba tổ sư pho tượng, mà bán ta, đừng cho là ta không biết rõ. A, ngươi cũng biết ta. Vốn là nổi giận Kim Anh Tuấn, lập tức sợ, ngượng ngùng cười cười. Lan, lão tử tu luyện đi, mặc kệ ngươi. Lục Trần nói xong sau đó, quay người nhảy một cái mấy chục trượng, biến mất tại trong rừng cây. Chương 153, Bạch Hoàng tới. Hồ Tâm Đảo Sơn Trang. Một gian phòng trúc bên trong, Lục Trần ngồi xếp bằng trên giường, xung quanh linh khí nồng đậm. Như là xương trắng phiêu tán, rơi tại trên thân thể, bị lỗ chân lông hấp thu. Lục Trần tại vận chuyển Cửu Tuyệt Thiên Công thời điểm, lỗ chân lông mở ra, điên cuồng hấp thu trong không khí ẩn chứa linh khí. Cả người hắn ở vào một loại tương đối vui vẻ trạng thái. Lục Trần tu vi nâng cao rất nhanh, chủ yếu là linh khí quá dư giả, hắn chỗ công pháp tu hành lại không kém, thu nạp linh khí cùng uống nước giống như, sau một ngày, Lục Trần thân thể liền đạt tới trạng thái bão hòa, cũng lại không chứa được một tơ một hào linh khí. Chấm dứt hấp thu linh khí, vận chuyển công pháp chuyển hóa linh khí làm linh lực, nạp cho mình dùng. Linh khí rất nhanh liền bị đồng hóa, tan ở thể nội. Như dạng này tu luyện, phỏng chừng trong vòng 2, 3 tháng, hẳn là có thể phá vỡ mà vào siêu phàm cảnh hậu kỳ. Lục Trần mở mắt, tự lẩm bẩm. Mặc dù lấy Lục Trần thiên phú, dựa theo bình thường trạng thái tu luyện, đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng cần thời gian mấy tháng. Đáng tiếc, Liễu Kình Mộ địa lập tức liền muốn mở ra, không có rất nhiều thời gian cho hắn tu luyện. Muốn trong đoạn thời gian này, đột phá đến siêu phàm cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, cần tài nguyên phụ trợ tu hành. Rồi giao linh khí hoàn cảnh, linh quả, đan dược, đều thuộc về phụ trợ tu hành tài nguyên, ngoài ra còn có chân long dịch, tiên nhân túy các loại. Rất nhiều đạo thống truyền nhân, nhân vật cấp độ thánh tử, chủ yếu đều có đại lượng tài nguyên phụ trợ tu hành, nguyên cớ bọn hắn mới có thể đủ tại trong đám người trổ hết tài năng, sau đó đem phía sau người bỏ qua. Lục Trần phất tay. Hắn xuất hiện trước mặt đại lượng đỏ tươi rực rỡ linh quả, bóng ánh long lanh, chất lỏng sung mãn, nồng đậm mùi trái cây tràn ngập ra, xem xét liền để người rất có thèm ăn. Những linh quả này đẳng cấp đều không thấp, đều là luyện chế lục thất phẩm đan dược tài liệu, thả tại bên ngoài giá bán cách đắt đỏ kinh người, bất quá Lục Trần nơi này có một đống. Mặc dù là luyện chế đan dược tài liệu, bất quá trực tiếp phục dụng cũng có thể nâng cao tu vi. Lục Trần không có khách khí, bắt đầu nuốt ăn linh quả, thịt quả sung mãn, hương thơm bốn phía. Thân thể nhanh chóng hấp thu linh quả ẩn chứa linh khí. Đi qua một giờ luyện hóa, mới luyện hóa hoàn tất. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Lục Trần ăn không dưới 20 quả linh quả, rốt cục cảm nhận được đột phá thời cơ. Đột phá rất thuận lợi, thành công bước vào siêu phàm cảnh hậu kỳ, chiến lực tăng vọt một đoạn dài. sau khi đột phá, theo đó mà tới là một cỗ cảm giác trống rỗng, Lục Trần lần nữa vận chuyển Cửu Tuyệt Thiên Công, thôn tính nuốt chửng, thu nạp lượng lớn linh khí, tẩm bổ nhục thân, tinh khí thần đạt tới trạng thái bão hòa, mở mắt, trong mắt lóe lên một vệt hào quang óng ánh. Hô, có tài nguyên phụ trợ tu hành liền là tốt, Lục Trần tự lẩm bẩm. Một mực đến nay, hắn đều là tùy ý mà, tuân theo võ giả bình thường tốc độ tu luyện, vô dụng tài nguyên phụ trợ tu hành, bất quá gần nhất khả năng gặp được rất nhiều trước đây địch nhân, không thể không ra tốc tu luyện, nguyên cơ dùng tài nguyên phụ trợ tu hành. Vốn là dựa theo bình thường tu hành quy tích, cần 2-3 tháng phía sau mới có thể phá cảnh, hiện tại trước thời hạn 3 tháng. Cự khuyết thành 100 km bên ngoài trên bầu trời, xuất hiện một cái bạch điêu, cái này bạch điêu 10 điểm to lớn, cánh chim mở rộng ra đến, dài đến hơn 100 mét, nhẹ nhàng vỗ cánh, cuốn lên khủng bố khí lưu, trong chớp mắt chính là mấy ngàn mét khoảng cách. Bạch điêu trên mình đứng hai người, đứng đầu là một tên khí chất xuất trần thanh niên, đầu tóc buộc ở phía sau. Thanh niên ngũ quan đoan chính, mũi rất thẳng, thâm thúy trong con mắt mang theo từng tia ngạo ý. Lần này quần hùng hội tụ, có thể kiến thức mỗi vực đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi, cũng được, nhìn một chút vực khác thiên tiêu thực lực đến cùng làm sao. Thanh niên nhìn về phương xa, loang thoáng có thể nhìn thấy to lớn tường thành hình dáng, rộng rãi khí phái, nhẹ giọng mở miệng nói. Thiếu chủ, lấy ngài thực lực bây giờ, trọn vẹn có thể cùng vực khác thế hệ trẻ tuổi tranh phong phía sau, một vị lao giả cười nói. Vị lao giả này vóc dáng gù lưng, trên mình lưu chuyển như có như không kiếm uy, con ngươi sắc bén, giống như hai sợi hàn mang đang lưu động. Tỉ mỉ cảm ứng, sẽ phát hiện vị lão giả này không phải bình thường nhân hoàng, hắn phát ra khí tức so nhân hoàng còn đáng sợ hơn, đây là một tôn kiếm hoàng, kiếm tu cộng tôn kiếm hoàng cấp bậc. Đáng tiếc, ta thủy chung không cách nào ngưng kết đạo thứ nhất kiếm ý. Thanh niên lắc đầu, trong giọng nói mang theo một vẻ tiếc nuối. Lão giả cười nói, thiếu chủ không đổi, ngưng luyện ra kiếm ý cần vương cảnh tu vi, ngươi tuổi còn trẻ, liền nắm giữ kiếm ý hình thức ban đầu, cái này đã vượt qua kiếm đế cung 90% thế hệ trẻ tuổi. Thanh niên cắn răng nói, thế nhưng là, một cái hỗn đản siêu phàm cảnh thời điểm, liền đã tu ra một đạo kiếm ý. Thanh niên trong mắt, mang theo một vẻ không cam lòng, một vẻ đố kỵ. Lời này vừa nói ra, lão giả yên lặng. Hiển nhiên, hắn cũng biết thiếu chủ trong miệng người là ai. Tại lão giả nhìn tới, đây không phải là một người, mà là một cái quái thai. 100 vạn năm khó tìm một cái quái thai cấp bậc. Cái quái thai kia từ khi xuất hiện tại kiếm đế cung, lập tức đạt được cung chủ ưu ái, làm việc phi thường phách lối, mặt khác, còn chiếm được ngân nguyệt tán thành, đến mức hắn trở thành kiếm đế cung bánh trái thơm ngon, rất nhiều kiếm hoàng cấp bậc trưởng lão đều lấy hắn vi tôn, mặc cho hắn tại kiếm đế cung càng quái. Liên bọn hắn thiếu chủ cũng bị đánh khóc qua. Ai, ta đang suy nghĩ gì? Kiếm hoàng lão giả lắc đầu, an ủi, thiếu chủ không cần chú ý, như dạng người kia, ít càng thêm ít, mặt khác, tu luyện là xem thiên phú, hắn hiện tại thiên phú mạnh, không đại biểu về sau đi xa. Kiếm hoàng lão giả nói tới chỗ này, nói không được nữa. Bởi vì hắn vốn là muốn an ủi thiếu chủ, lại phát hiện lời này tựa hồ tại thiếu chủ trên mình sát muối. Đây không phải ngay thẳng nói thiếu chủ không bằng đối phương ư? Nói thật, hắn tuy là đứng tại thiếu chủ một phương này, nhưng mà không thể không thừa nhận, cái quái thai kia là từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất. Bởi vì hắn tới, kiếm đế cung toàn bộ thiên tài đều ảm đạm phai mờ, biến thành vật làm nền. Một lúc sau, thanh niên mở miệng nói, hy vọng không cần hoang vực gặp được tên kia. Sơ sơ có thời gian 1 năm. Không nghe thấy tên kia tại thanh vực náo ra động tĩnh, tại thanh niên nhìn tới, tên kia có lẽ tiến về càng mạnh đại vực lịch luyện đi, tỉ như thiên vực, đế nữ vực, trung châu vực các loại. Hô! Bạch điêu xuất hiện tại vùng trời cự khuyết thành, cuốn lên khủng bố khí lưu, một cỗ cường đại yêu khí tùy ý ra, dẫn phát vô số người ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cái này bạch điêu trên mình, còn đứng lấy hai người, một tuổi trẻ người vừa già đi người. Lấy tuyệt đỉnh yêu vương làm tọa kỵ, người đến bất phàm. Hẳn là vượt ngoại đến thanh niên. Các ngươi nhìn lão giả kia, trên mình toát ra đến kiếm uy thật là khủng khiếp, ta nhìn thẳng hắn đều cảm giác con mắt đau đớn. Phía dưới, một đám người xì xào bàn tán nói. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là khiếp sợ trong một giây lát, bởi vì gần nhất cự khuyết thành rất náo nhiệt, thánh chủ mộ địa sắp xuất thế tin tức náo đến xôn xao, đã dẫn phát ngoại vực rất nhiều thiên kiêu tới. Đây không phải đội thứ nhất đến đội ngũ, cũng không phải cuối cùng một đội người tới ngựa. Thiếu chủ, người rốt cuộc đã đến. Ngay tại bạch điêu quanh quẩn trên không trung thời điểm, chỉ thấy một cái mất đi hai tay nam tử, khóc sức mướt bay về phía không trung, đi tới thanh niên trước mặt. Phiên Xuân, ngươi liên hệ cái nào nhà thế lực, ta ở địa phương an bài. Thanh niên mở miệng nói, bất quá lời còn chưa nói hết, liền con ngươi run lên, nhìn kỹ hắn hai cái trống rỗng tay áo, cánh tay ngươi đây, ai làm? Nói xong lời cuối cùng, thanh niên ngữ khí liền lạnh xuống. Chương 154, cường thế phủ xuống. Người thanh niên này chính là Bạch Hoàng. Kiếm đế cung nhân vật cấp độ thánh tử. Kiếm Đế cung tổng cộng có 9 phong chủ, mỗi một vị phong chủ đều là đỉnh tiêm kiếm thánh. Kiếm thánh xưng hô, chính là kiếm hoàng bên trên, lĩnh ngộ thánh cấp kiếm ý tồn tại, mới có loại này đặc thù xưng hô. Mỗi trên một ngọn núi đều có mấy vạn kiếm tu đệ tử, một đỉnh lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, có thể tại thanh vực hành hành bá đạo. Bạch Hoàng gia tộc tại chiếm cứ Bạch Vũ Phong, Bạch Vũ Phong tại Cửu Phong bên trong đủ để đứng vào trước ba, mang ý nghĩa Bạch Hoàng thân phận tại Kiếm Đế cung phi thường cao. Bạch Hoàng phía sau kiếm hoàng lão giả, trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, Phiền Xuân có nguyên thần cảnh viên mãn tu vi, nắm giữ hai môn trở lên hoàng cấp võ học, đặt ở Kiếm Đế cung thuộc về nhất lưu cấp độ, nhưng mà thả tới bên ngoài, tối thiểu là đỉnh tiêm cấp bậc thế hệ trẻ tuổi. Bây giờ lại bị chặt đứt hai cái cánh tay. Nhìn tới, cự khuyết thành trừ bọn họ bên ngoài, đã có cường giả chân chính tới. Phiền Xuân cắn răng nói, một cái cùng là đệ tử Kiếm Đế cung, tạm thời không biết rõ tên hắn. Đệ tử Kiếm Đế cung dám phế ngươi hai tay, chẳng lẽ không biết ngươi là người của ta? Bạch Hoàng lông mi dương lên, trong mắt mang theo một chút lửa giận. Là Vạn Lưu vẫn là Tử Hằng người? Bạch Hoàng ngữ khí lạnh như băng hỏi. Trong miệng hắn Vạn Lưu cùng Tử Hằng, đồng dạng là Kiếm Đế cung nhân vật phong vân, theo thứ tự là đại biểu Vạn Kiếm Phong cùng Tử Tinh Phong. Bạch Hoàng tưởng lầm là hai người thủ hạ đánh bị thương Phiền Xuân. Không phải, Phiền Xuân lắc đầu, nói, không phải Kiếm Đế cung thánh tử nhân vật tới, hẳn là Kiếm Đế cung phổ thông đệ tử. Phiền Xuân cảm thấy người kia mới siêu phàm cảnh, tại Kiếm Đế cung phòng trường liền là một cái đệ tử bình thường. Chỉ bất quá có chút biến thái mà thôi. Phổ thông đệ tử đánh bị thương ngươi? Bạch Hoàng khẽ cho mày. Phiền Xuân cùng hắn đồng dạng là nguyên thần cảnh viên mãn, so với hắn không kém bao nhiêu, không phải vậy vì sao có thể trở thành hắn tùy tùng, mà bây giờ Phiền Xuân rõ ràng bị một cái đệ tử bình thường đánh bị thương, khiến Bạch Hoàng có chút không hiểu. Bất quá, Phiền Xuân trung quy là người khác, Bạch Hoàng lãnh đạm nói, ngươi đi lên, theo ta đi nhìn một chút, đến cùng là vị nào đệ tử thương ngươi, chẳng lẽ hắn không rõ, đệ tử Kiếm Đế cung không thể tự giết lẫn nhau ư? Đệ tử Kiếm Đế cung, tuy là có tranh đấu, nhưng là không thể đưa người vào chỗ chết, hơn nữa Phiền Xuân hai tay cánh tay đều bị chém, cả đời này đều không thể dùng kiếm, có thể thấy được người xuất thủ tâm ngoan thủ lạn. Phiền Xuân nghe được Bạch Hoàng lời nói, trong lòng vui vẻ, vội vã nhảy đến Bạch Điêu cong lên, theo sau, cục xúc bất an hướng bên cạnh lão giả nhẹ gật đầu, nói, tham kiến tam trưởng lão. Ân. Lão giả lờ mờ ừ một tiếng. Phiền Xuân dẫn đường, chỉ dẫn Bạch Điêu, rất nhanh Bạch Điêu liền tới đến Hàn phủ bầu trời lượn vòng, chấn động hơn 100 mét cánh chim, minh kêu một tiếng, tạo thành một cỗ cuồng bạo vô cùng khí lưu mãnh liệt. Chỉ thấy Hàn phủ phía dưới rất nhiều công trình kiến trúc lung lay, tiếp đó sụp đổ, xung quanh đại thụ càng là nhổ tận gốc. Tạo thành thô to gió lốc, đại thụ tại trong gió lốc xoay quanh. Người nào? Hàn phủ cường giả cảm nhận được rất cường đại yêu khí, nháy mắt có mấy vị vương cảnh bay lên trời, nhìn thấy lượn vòng tại trên tòa phủ đệ trống không điêu. Hơn nữa Bạch Điêu phía trên còn đứng lấy ba người. Lấy Tuyệt Đỉnh Yêu Vương làm tọa kỵ, thật lớn thủ bút. Nguyên lai là Kiếm Đế cung cường giả tới, Hàn gia Hàn Thiên Hành, gặp qua kiếm hoàng các hạ một vị tóc bạc trắng, hai con ngươi hóng ánh lao giả bay lên trời, hướng ba người khách khí ôm quyền. Hàn gia gia chủ Hàn Thiên Hành, đích thân ra mặt. Hàn Thiên Hành tầm mắt rơi vào gù lưng lão giả trên mình, cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp cảm giác. Hàn Thiên Hành mặc dù là hoàng cảnh cảnh giới viên mãn, thánh cảnh phía dưới người nổi bật, nhưng mà đối mặt một tôn hoàng cảnh đỉnh phong, lại cảm nhận được cực kỳ đáng sợ áp lực. Không khỏi đến ánh mắt run lên. Vị này, khả năng liền là trong truyền thuyết kiếm hoàng, kiếm tu cộng tôn loại kia. Không phải vậy lời nói, một vị hoàng cảnh đỉnh phong, làm sao có khả năng cho hắn như thế cường đại áp lực? Siêu siêu siêu. Bốn phía, lại liên tục xuất hiện mấy vị Hàn gia hoàng giả, bọn hắn nhìn thấy kết thúc cánh tay Phiền Xuân, lập tức ý thức đến kẻ đến không thiện. Hàn Hổ cũng tại trong đám người, hắn nhìn thấy đứng tại Bạch Điêu phía trên Bạch Hoàng, giống như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Trong lòng cười lạnh nói, Bạch Hoàng thiếu chủ tới, cái kia đánh bị thương Bạch Hoàng tùy tùng người chết chắc. Tên kia đệ tử Kiếm Đế cung ở đâu, mang ta đi? Bạch Hoàng nhìn khắp bốn phía một chút, mở miệng nói. Thanh âm bên trong, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Hàn Thiên Hành mở miệng nói, tại Hồ Tâm đảo Sơn Trang. Trên thực tế, Hàn Thiên Hành tuy là thoái vị nhiều năm, ẩn cư tu luyện, nhưng mà lần trước chuyện phát sinh, đã có hậu bối cáo chi hắn. Hàn Thiên Hành tất nhiên biết chuyến này người ý đồ đến. Bạch thiếu gia, ta dẫn ngươi đi. Hàn Hổ theo trong đám người bay ra, đi tới Bạch Hoàng trước mặt, cung kính nói. Người Hàn gia không nói chuyện, mặc cho Hàn Hổ ra mặt, bởi vì chuyện này, bọn hắn Hàn gia không đạo lý ngăn cản. Liên nhìn vị này Bạch Hoàng thiếu chủ cùng đảo giữa hồ phía trên hai người ai bối cảnh lớn. Mang ta đi. Bạch Hoàng nhìn về phía Hàn Hổ. Hàn Hổ một bên dẫn đường, vừa nói, Bạch Hoàng công tử, người kia quá phách lối, không chỉ đánh ngươi tùy tùng, hơn nữa còn mở miệng vũ nhục qua ngươi. A. Bạch Hoàng lông mày hơi nhíu. Hàn Hổ cẩn thận từng ly từng tí nói, người kia to gan lớn mật, nói đánh khóc qua ngươi, còn nói ngươi là phế. Nói đến đây, Hàn Hổ đột nhiên im miệng. Bạch Hoàng sắc mặt, thoáng cái âm trầm xuống. Kiếm Đế cung người dám như thế đạp hắn ư? Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai như thế to gan lớn mật. Đánh khóc hắn. Không đúng. Bạch Hoàng trong lòng, thoáng cái nhớ tới đến hai kiện không muốn hồi tưởng sự tình, đó là hắn một đời bên trong sỉ nhục. Chẳng lẽ là tên hôn đảng kia tại nơi này? Không nên a, tên hôn đảng kia có lẽ đi vực khác, không có khả năng đến cằn cỗi hoang vực. Nghĩ tới đây, Bạch Hoàng sơ sơ chấn định lại. Tại Hàn Hổ dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền đi tới Hổ Tâm đảo Sơn Trang. Phía sau bọn họ, đi theo số lớn người, tỉ như Hàn gia gia chủ Hàn Thiên Hành, mấy vị hoàng cảnh, 10, 20 vị vương cảnh, còn có số lớn Hàn gia tiểu bối, đều tại nghe hỏi chạy đến. Trên thực tế, nhiều như vậy người tới, để trong không khí tràn ngập ngạt thở cảm giác, đảo giữa hồ phía trên Kim Anh Tuấn cùng Lục Trần tự nhiên cảm ứng được. Kim Anh Tuấn trước tiên đi ra, phát hiện xung quanh trên bầu trời có rất nhiều người, trong đó khiến người chú mục nhất chính là một cái to lớn bạch điêu. Bạch điêu phía trên, đứng ba người, bên trong một cái cụt tay nam tử. Nha, người vẫn rất nhiều. Kim Anh Tuấn không thèm để ý chút nào cười cười. Bạch Hoàng mở miệng nói, phiền xuân, liền là hắn động thủ. Bạch Hoàng ánh mắt rơi vào Kim Anh Tuấn trên mình, nhưng trong lòng không tự giác nuối lòng một hơi. Không phải tên hôn đản kia liền tốt. Trên thực tế, hắn không nguyện ý đối mặt người nào đó. Không phải phiền xuân lắc đầu. Tuy là người này cùng đoạn hai cánh tay hắn người là một chỗ, nhưng phiền xuân chân chính hận không thể chết người, đương nhiên là cái kia đích thân xuất thủ đoạn hai cánh tay hắn người. Bạch Hoàng, một năm không gặp, nóng nảy tăng trưởng A. Tại phiền xuân tiếng nói vừa ra đồng thời, một cái hể bài âm thanh muốn lên. Lục Trần theo trong rừng cây đi ra, đi tới quần chúng trước mặt. Lục Trần đối mặt loại chiến trận này, vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, không có một chút sợ hãi. Phiền Xuân nhìn thấy Lục Trần, sắc mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi nói, thiếu chủ, liền là hắn. Mà Bạch Hoàng nhìn thấy trương này khuôn mặt quen thuộc, thân thể chấn động lung lay, đại não kịp thời. Gù lưng lão giả nhìn thấy Lục Trần, sắc mặt cũng là lại biến đổi, hết gù lưng sống lưng, vẻ mặt kinh ngạc. Chương 155, kiếm tử. Lục Trần dạo bước mà đến, mang theo khí chất xuất trần, xuất hiện tại quần chúng trong tầm mắt. Đột phá một cái tiểu cảnh giới, Lục Trần tâm tình tương đối vui sướng, trên mặt mang lờ mờ mỉm cười. Thiếu chủ, liền là hắn phiền xuân gặp Bạch Hoàng không phản ứng, lại bổ sung một câu. Hàn Hổ trong mắt mang theo cười lạnh, người này chết chắc, lại dám trêu chọc Bạch Hoàng thiếu chủ. Bạch Hoàng thiếu chủ không có tới phía trước thì cũng thôi đi, ngay trước mặt còn dám dạng này, chẳng lẽ hắn không biết rõ trang bức quá trang bức ư? Xung quanh người Hàn gia nhìn về phía Bạch Hoàng, phát hiện Bạch Hoàng cũng không như trong tưởng tượng bá đạo xuất thủ, mà là sững sờ tại chỗ. Một bộ ngốc lăng rằng, rớp. Trọn vẹn qua mấy giây, Bạch Hoàng mới lấy lại tinh thần, không tự giác nuốt nước miếng một cái, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nội tâm Bạch Hoàng cơ hồ là sụp đổ, hắn gặp được không nguyện ý nhất nhìn thấy người, đó chính là Lục Trần. Lục Trần trong lòng hắn, quả thực liền là ác mộng bình thường tồn tại. Mỗi khi nhớ tới, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn cứ cầm hắn không có cách nào. Ta vì cái gì không thể tới nơi này? Lục Trần chậm rãi nói, ngươi đây mang theo một cái phế vật tới tìm ta phiền toái. Bạch Hoàng nhìn bên cạnh Phiền Xuân một chút, trong lòng chửi mẹ, cái này đáng chết Phiền Xuân, thế nào chọc tới vị này trên đầu, mẹ, có mắt không tròng, còn Phiền Xuân, đổi tên ngu xuẩn còn tạm được. Liền chưa từng thấy như vậy người ngu. Trên thực tế, lúc này, Phiền Xuân cùng Hàn Hổ cũng đã nhìn ra, dường như Bạch Hoàng có chút e ngại phía trước thanh niên bộ dáng. Phiền Xuân gấp, nói, thiếu chủ, liền là hắn phế ta hy vọng hắn giống như ta bị phế sạch hai tay. Cả một đời không thể dùng kiếm. 3. Bạch Hoàng trở tay liền là một bàn tay, trong lòng còn chưa hết giận, lại thuận tay một bàn tay, để Phiền Xuân hai bên mặt cùng hưởng ân huệ. Phiền Xuân trực tiếp bị tỉnh ngộng. Hắn không rõ, thiếu chủ vì sao đánh hắn. Chu trưởng lão, có khỏe hay không? A Lục Trần không để ý Bạch Hoàng, ngược lại đem tầm mắt đặt ở bên cạnh gù lưng lão giả trên mình, khí định thần nhàn ân cần thăm hỏi một câu. Chu Hồng liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Trần, vẻ mặt thần sắc phức tạp, cuối cùng hai tay ôm quyền. Chu Hồng gặp qua kiếm tử các hạ. Lục Trần tại Kiếm Đế cung có địa vị đặc thù, là kiếm tử. Loại trừ Cửu Phong phong chủ, cùng cung chủ bên ngoài tồn tại, thân phận cao nhất. Coi như hắn là một vị kiếm hoàng, nhìn thấy Lục Trần cũng muốn hành lễ. Đây là Kiếm Đế cung khuôn phép. Đồng thời một năm không gặp, kiếm tử thực lực càng cường hãn, cứ việc mới siêu phàm cảnh hậu kỳ, thế nhưng là chém dụng Phiền Xuân hai tay. Phải biết Phiền Xuân thế nhưng là nguyên thần cảnh viên mãn. Điều này nói rõ kiếm tử thực lực bây giờ có thể chém giết nguyên thần cảnh viên mãn. Chu Hồng đối Lục Trần hành lễ, để xung quanh một đám người ngây ra như phỗng. Người Hàn gia động dung, bao gồm Hàn Thiên Hành, cùng mấy vị nhân hoàng. bọn hắn cảm giác tam quan đều sụp đổ, một vị kiếm hoàng cấp bậc tồn tại, hoàng cảnh lĩnh vực vô địch, phỏng chừng tại kiếm đế cung, đều thuộc về trưởng lao cấp độ, nhưng mà hiện tại, rõ ràng đối một cái siêu phàm cảnh hành lễ. Từ nơi này có thể nhìn ra, Lục Trần thân phận đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mà mất đi hai tay phiền xuân, tại tam trưởng lão nói ra kiếm tử hai chữ thời điểm, như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Xem như đệ tử kiếm đế cung, hắn tất nhiên minh bạch kiếm tử hàng nghĩa. Tại trong kiếm đế cung, kiếm tử địa vị đứng sau phong chủ. Mặt khác, kiếm tử Lục Trần, tại thanh vực thế nhưng là nhân vật phong vân, người xưng hôn thế đại ma vương. Nhân danh, Thụ Phong. Phiền xuân sắc mặt tái nhợt không máu, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Là một người địa vị, thanh danh lớn đến để cho người ta ngửa mặt trông lên thời điểm, hết thể hận ý biến mất theo. Liên hận ý đều sinh không nổi. Phiền xuân lảo đảo, theo bạch điêu cong lên rơi xuống đến trên mặt đất, lại cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, như là xác không hồn. Bạch Hoàng nhìn về phía Lục Trần, mở miệng nói, Lục Trần, chuyện này là... Đợi một chút. Lục Trần cắt ngang Bạch Hoàng, cải chính, ngươi phải gọi ta cái gì? Bạch Hoàng sắc mặt không dễ nhìn lắm. Tuy là hắn không thể trêu vào Lục Trần, nhưng mà đồng dạng không muốn mở miệng gọi Lục Trần kiếm tử. Lục Trần thấy đối phương yên lặng, tiếp tục nói, kiếm đế cung thứ 99 đầu quy củ là cái gì? Bạch Hoàng sắc mặt một trận biến ảo. Cắn răng nói, đệ tử kiếm đế cung bên ngoài du lịch, trừ phong chủ bên ngoài, đều nghe theo kiếm tử mệnh lệnh, như có làm trái, trục xuất kiếm đế cung. Bạch Hoàng lời nói, khiến xung quanh người Hàn gia choáng váng. Lục Trần tại kiếm đế cung rõ ràng có loại này vinh hạnh đặc biệt. Chẳng phải là có thể tùy ý điều động kiếm đế cung loại trừ 9 vị phong chủ bên ngoài tất cả mọi người, cái này cũng thật là đáng sợ. Loại này quyền thế, cùng kiếm đế cung cung chủ không có gì khác biệt. Lục Trần liếc nhìn cái sau một chút, thản nhiên nói, nhìn tới ngươi nhớ đến kiếm đế cung khuôn phép, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đây. Nói tiếp A Lục Trần nhún vai. Bạch Hoàng khẽ cắn môi, nói, chuyện này là phiền xuân sai, sai không ở kiếm tử. Còn có đây này. Không còn. Lục Trần tùy ý phất phất tay, nói. Nói xong liền lăn, ta còn muốn tu luyện. Bạch Hoàng sắc mặt xấu hổ, nhưng không dám phản bác, quay đầu rời đi. Đợi một chút, còn có một việc Lục Trần gọi lại Bạch Hoàng. Khoảng thời gian này, ngươi đến lưu tại Cự Khuyết Thành, tiến về Liêu Kình mộ địa thời điểm nghe ta điều khiển, rõ chưa? Lục Trần nói. Minh Bạch. Bạch Hoàng ngữ khí cứng ngắc đáp lại. Cuối cùng, Bạch Điêu vô cánh, rời xa Hàn Phủ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Kiếm đế cung kiếm tử đi tới Hàn gia. Là ta Hàn gia vinh hạnh lão giả tóc bạc Hàn Thiên Hành đối Lục Trần khách khí chắp tay nói, Hàn gia Hàn Thiên Hành, gặp qua kiếm tử. Nói đùa, hắn cũng không dám sĩ diện. Không nhìn thấy kiếm hoàng đều hành lễ sao, hắn một cái phổ thông hoàng giả viên mãn chẳng lẽ còn dám sĩ diện. Lục Trần xin ra mắt tiền bối, không cần xưng hô kiếm tử, cuối cùng tiền bối không phải kiếm đế cung người. Khoảng thời gian này, ta lại ở Hàn gia tu luyện, tùy tiện quấy rầy, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lục Trần ôm quyền nói. Hàn Thiên Hành mỉm cười nói, Lục tiểu hữu quá khách khí, ngươi có thể ở tạm Hàn gia, đã là Hàn gia vinh hạnh, làm sao được tính là quấy rầy. Hàn Mỗ liền không quấy rầy Lục tiểu hữu tu luyện dừng một chút, Hàn Thiên Hành chắp tay nói. Ân. Lục Trần gật đầu. Hàn Thiên Hành nói xong, liền rời đi. Hàn Ngọc ánh mắt không tệ, rõ ràng kéo đến mạnh như vậy viện trợ còn lại mấy vị hoàng giả nhân vật, liếc nhau, dùng thần niệm giao lưu. Hàn Ngọc, đừng chậm đãi hai người, dạng này tiến vào thánh chủ mộ địa phía sau, ngươi mới có dựa vào. Hàn Ngọc, lần này làm không sai. Mấy vị hoàng giả đối Hàn Ngọc truyền âm nói, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng ý vị. Trong đám người, Hàn Ngọc cái kia xúc động à, Kim công tử sư đệ Lục công tử mới là thân phận cao nhất à, lần này thành công. Nếu như nói Hàn Ngọc hiện tại tâm tình phi thường hưng phấn cùng kích động, như thế Hàn Hổ cùng Hàn Ngọc tâm tình hoàn toàn là hai thái cực, hồn bay phách lạc đứng tại không trung, phảng phất bị người quên lãng. Cùng Hàn Hổ có đồng dạng tâm tình còn có Kim Anh Tuấn. Kim Anh Tuấn cảm giác chính mình rất khổ bức. Hắn tốt xấu thân phận cũng rất cao à, nhưng mà vì sao xung quanh đám người này trong mắt chỉ có sư đệ Lục Trần, không có hắn. Hoàn toàn đem hắn xem như tiểu trong suốt. Xung quanh, còn có rất nhiều người Hàn gia ở vòng ngoài, muốn tới gần khả năng Lục Trần. Cuối cùng đây chính là kiếm đế cung kiếm tử A, địa vị tôn quý, Hàn gia khách quý. Tất nhiên hy vọng nhìn rõ ràng một điểm. Chương 156, Lục Trần một đám người nhóm. Hàn gia chuyện phát sinh, tác động đến ngoại giới, dẫn phát hoành động. Cùng là tam đại gia tộc Tần gia cùng Cố gia biết được, mắt lộ ra dị sắc. Hàn gia vậy mà tìm tới cường đại như thế ngoại viện. Kiếm đế cung tại thanh vực, là cao cấp nhất cấp bá chủ thế lực, hơn nữa còn là địa vị cao cả kiếm tu học phủ, vực khác đều có đỉnh tiêm chuyên nhân, nhân vật cấp độ thánh tử tiến vào kiếm đế cung cầu học. Hàn gia tìm đến kiếm đế cung kiếm tử, địa vị áp đảo cấp độ thánh tử phía trên. Bất quá, bọn hắn tìm tới ngoại viện cũng không yếu. Gần nhất nửa tháng, lục tục ngao ngoe có từ bên ngoài đến thế lực tiến vào Cự Khuyết Thành. Rất nhiều siêu cấp đại phái vì hiển lộ rõ ràng xuất hành phái đoàn, làm 10 điểm bá khí. Tỷ như Cự Khuyết Thành ngày nào đó, 7 con dài đến trăm trượng man long kéo lấy một chiếc chiến xa, đi tới vùng trời Cự Khuyết Thành, yêu vương khí tức tràn ngập, tạo thành oanh động to lớn. Cuối cùng, chiến xa tiến vào Cự Khuyết Thành, biến mất không thấy gì nữa. Lấy man long kéo xe, có thể nói là bá khí vô song. Phải biết man long thể nội chạy có long tộc huyết thống, tuy là bị thuần khiết long tộc xem thường, nhưng man long nhất tộc tốt xấu có thánh cảnh đại năng tồn tại, bây giờ lại bị nô dịch tới kéo xe. Ta thảo, cầm man long kéo xe, vẫn là 7 con, đây chính là 7 tôn long vương A, thế lực nào người A, phái đoàn lớn như vậy có người trợn mắt hốt mồm. Phái đoàn này so mấy ngày trước đây xuất hiện Bạch Điêu phái đoàn còn lớn hơn. Cái kia Bạch Điêu mặc dù là tuyệt đỉnh yêu vương, nhưng lần này xuất hiện là 7 tôn man long, cùng một màu yêu vương đỉnh phong, mặt khác man long tộc là một cái vô cùng cường thịnh yêu tộc thế lực, lại bị nô dịch tới kéo xe, có thể nghĩ mà biết người tới thân phận. Có người cáo chi, các ngươi không hiểu sao, đây là Âu Dương gia tộc. Âu Dương gia tộc, chưa nghe nói qua. Âu Dương gia tộc, huyền vực đỉnh tiêm đại thế lực, tại huyền vực rất nhiều thế lực bên trong đứng vào trước năm. T, một vực bên trong đứng vào trước năm, quả nhiên là khủng bố gia tộc. Rất nhiều người xì xào bàn tán, nội tâm rất không bình tĩnh. Ngày thứ hai, một nhóm tiên tử tới, lần nữa dẫn phát toàn thành oanh động, bởi vì nhóm này tiên tử người người khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp phi phàm, phảng phất là dưới 9 tầng trời phàm trần tiên nữ, khí chất linh hoạt kỳ hảo, tôn quý vô song. Một nhóm hơn 10 xinh đẹp tiên tử, tư sắc thượng thừa, tư thái hiểu điệu, thuộc về nhất đẳng đại mỹ nữ cấp bậc. Để Cự Khuyết Thành mọi người cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn cũng không dám nhìn thẳng, bởi vì nhóm này tiên tử trên mình tản mát ra lạnh lùng như băng khí tức, để cho người ta dùng mình. Có tự xưng là Hoa Hoa công tử thanh niên, lên trước hỏi thăm lai lịch, kết quả bị một cái tiên tử lạnh giá liếc một chút, tiếp đó tên này Hoa Hoa công tử liền xui xẻo. Toàn thân kết băng, giống như pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích. Hoang vực người đều là một đám ếch ngồi đáy giếng, đây chính là băng tuyết cung điện tiên tử, cũng không phải gái lầu xanh, có thể tùy ý nhìn ư có người mắt lộ ra cười lạnh. Rất nhanh, Cự Khuyết Thành người đều biết nhóm này tiên tử đến từ ngoại vực một cái siêu cấp đại phái. Đế nữ vực, Băng Tuyết Cung Điện. Băng Tuyết Cung Điện chỉ tuyển nhận thiên phú kiệt xuất nữ đệ tử, tu hành lệnh thuộc tính công pháp, nguyên cớ mỗi người trên mình đều toát ra băng xương khí tức, cho người ta một loại ở vào băng thiên tuyết địa cảm giác. Ngày thứ ba, vùng trời Cự Khuyết Thành, ma uy không dứt, bao trùm Cự Khuyết Thành, một nhóm khủng bố ma tu phủ xuống, đồng dạng người tới không nhiều, chỉ có 10 cái bộ dáng. Nhưng mà mỗi cái ma tu trên mình đều phát ra bá đạo khí tức, ánh mắt sắc bén vô cùng, làm người không dám nhìn thẳng. Nhóm này ma tu không có dừng lại, trực tiếp tiến vào Cự Khuyết Thành, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Ma vực ma môn thế lực cũng người đến. Cự Khuyết Thành bách tính tuy là không biết rõ đám người này đến từ phương thế lực gì, nhưng mà ma khí quá mãnh liệt, ma tu rời đi về sau, khí tức thật lâu không có tán đi, nói rõ đám người này đến từ ma vực. Trừ đó ra, Cự Khuyết Thành liên tục không ngừng có thế lực người tới, có cao điệu, cường thế bá đạo, phát ra đặc biệt uy áp, tuyên bố bọn hắn tới. Tất nhiên cũng có thế lực người rất điệu thấp, lặng yên không một tiếng động đi tới Cự Khuyết Thành, cho đến dạo phố thời điểm mới bị điểm phá thân phận. Loại trừ ngoại vực đỉnh tiêm thế lực, hoang vực bản thổ cũng tới không ít, tỉ như Thanh Long Thánh Điện, Thuần Dương Tông, Đan Hoàng Điện, cái này ba cái tông môn đều là có thánh cảnh tọa trấn môn phái, tự nhiên sẽ đến góp náo nhiệt. Mặt khác, Đan Hoàng Điện còn nắm giữ một phần tàn đồ. Bởi vì môn phái này lấy luyện đan làm chủ, có đan hoàng tọa chấn. Nếu như có thể đạt được thần hỏa, như thế tại luyện đan nhất đạo bên trên quả thực liền là như hổ thêm cánh, nói không chắc thăng cấp đan thánh. Giao chỉ thánh địa cũng sẽ có người tới, cuối cùng giao chỉ thánh địa trên tay nắm giữ hai phần tàn đồ. Trung Quy tới nói, gần nhất Cự Khuyết Thành phong vân hội tụ, người tới đều là một phương đại thế lực đại nhân vật, chuyên nhân, thánh cấp các loại. Cự Khuyết Thành bản thổ gia tộc thế lực, bắt buộc bọn hắn hậu bối ngoan ngoan ở lại trong nhà. Tránh bọn hắn ra ngoài sóng, cho không thể trêu vào người. Thần gia. Đại sảnh bên trong, không khí sâm nghiêm, có 10, 20 người. Có lão giả râu tóc đều bạc trắng, có chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Trong đó 11-12 cái trên mình tản mát ra ma đạo khí tức, có 2 cái là lão giả, còn lại 10 cái đều là người trẻ tuổi. Cái này 10 người trẻ tuổi bên trong, lại có nam có nữ. Tần Long gặp qua 2 vị Tần gia gia chủ Tần Long, đối 2 vị lão giả rất khách khí nói. Tần gia nắm giữ 2 phần tàn đồ, cần muốn tìm người hợp tác, không phải vậy lời nói sẽ bị cướp, nguyên cơ hắn tìm một phương cường đại ngoại viện. Thánh Ma Giáo. Đến từ ma vực một phương siêu cấp thế lực, tại ma vực phi thường uy danh hiển hách, hơn nữa cái tổ chức này còn đang hướng ra bên ngoài khuếch trường, loại trừ ma vực bên ngoài đều có phân bộ. giúp ta điều tra một người. Thánh ma giáo đến một đám nam nữ bên trong, trong đó có một người mặc màu đen trang phục thiếu nữ, sắc mặt lãnh khốc nói. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, hai đầu lông mày xen lẫn một chút oai hùng khí. Nàng khí tức rất cường thịnh, là chuyến này đệ tử thánh ma giáo người dẫn đầu, mọi người lấy nàng vi tôn. Xin hỏi thánh nữ điện hạ cần muốn chúng ta tìm ai? Tần Long rất khách khí dò hỏi. Thiếu nữ trước mắt thân phận không thấp, là thánh ma giáo thánh nữ, địa vị tôn sùng, hắn đắc tội không nổi. Một cái gọi Lục Trần hôn đản thiếu nữ khẽ cắn môi nói. Mỗi lần nghĩ đến cái tên này, liền hận đến nghiến răng. Lục Trần, có thể hay không là kiếm đế cung kiếm tử Lục Trần? Tần Long hơi chút nghĩ một hồi, nghĩ đến Hàn gia gần nhất chuyện phát sinh, mở miệng nói. Hắn tới. Thiếu nữ trong đôi mắt lập tức tỏa ra sát khí. Tam đại gia tộc Cố gia, Cố gia gia chủ ngay tại cùng đi một đoàn người, chính là yêu vực một phương đại thế lực. Một người cầm đầu, là cái thiếu niên mặc áo lam, khí chất cao quý, sinh tuấn tú vô cùng, công tử văn nhã hình tượng. Chỉ thấy hắn chân bóng trên trán, rõ ràng mọc ra hai cái hóng ánh sừng nhỏ. Chân Long tộc. Yêu vực cấp bá chủ thế lực, cùng Nam Hoàng, Bắc Phượng kỳ danh, đừng nói tại yêu vực xưng tôn, coi như là tại toàn bộ thập vực, Chân Long tộc cũng là số một số hai. Thiếu niên mặc áo lam tuấn tú khuôn mặt có chút vằn mẹo, mở miệng phân phó, Cố gia gia chủ, giúp ta điều tra một người, một cái gọi Lục Trần lao âm bỉ. Cố gia gia chủ ngẩn người nửa ngày, trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng, thái tử, dường như Hàn gia tìm đến người, liền cứ gọi Lục Trần, là kiếm đế cung kiếm tử, không biết rõ ngươi nói có đúng hay không người này. Liền là hắn thiếu niên mặc áo lam thoáng cái kích động lên. Cái kia hồ hắn vương bắt đạn, liền là kiếm đế cung kiếm tử. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều thế lực, trong bóng tối đều tại nghe ngóng Lục Trần, có người hận ý thuần chết, mỗi khi nghĩ đến cái tên này, liền đau răng. Bất quá, còn có chút người thì đối Lục Trần ôm lấy hiếu kỳ thái độ, cự khuyết thành các nơi, đều có thân phận bất phàm tuyệt đại thanh niên tự lẩm bẩm, truyền thuyết thanh vực ra một cái hôn thế đại ma vương, hơn nữa ngay tại cự khuyết thành, ta ngược lại muốn xem, một cái chỉ là siêu phàm cảnh gia hỏa, là thế nào tại thanh vực quấy nhiều gió tanh mưa máu. Chương 157, Từ Hằng. Hồ Tâm Đảo Sơn Trang. Hoàn cảnh ưu mỹ rừng trúc phía dưới, có một cái bàn gỗ, tổng cộng có ba người. Lục Trần, Kim Anh Tuấn, Hàn Ngọc. Hàn Ngọc lấy ra chân quý nhất lá trà chiêu đãi hai người. Lục Trần nhấp một miếng nước trà, do hỏi, ta để ngươi nghe ngóng sự tình, nghe được bao nhiêu? Gần nhất, Lục Trần để Hàn Ngọc đi nghe ngóng ngoại giới tới bao nhiêu thế lực người, chủ yếu nhằm vào vực ngoại, hoang vực không cần nghe ngóng. Hàn Ngọc nói gấp, Lục công tử, nghe ngóng không sai biệt lắm, tạm thời có mười mấy a. Ngay sau đó, Hàn Ngọc liền đem chính mình thăm dò được vực ngoại thế lực toàn bộ nói một lần. Lục Trần nghe cắn lưỡi, đến vực ngoại thế lực, chủ yếu có một nửa là hắn đắc tội qua, tỉ như Chân Long tộc, Thánh Ma giáo, Luyện Cổ Thánh dạy, Cổ Thương Thánh địa, Thiên Cơ các đợi một chút thế lực thánh tử, thánh nữ, đều bị hắn đâm qua. Lần này, quả thực liền là cửu nhân lớn tụ hội a. Hàn Ngọc nói bổ sung, Lục công tử, tạm thời liền thăm dò được nhiều như vậy, có chút thế lực vừa tới, không hề lộ diện, cũng không dễ đoán đo. Dừng một chút, Hàn Ngọc hỏi, còn cần tiếp tục nghe ngóng ư? Không cần. Lục Trần khoát tay áo. Kim Anh Tuấn nhìn thấy Lục Trần một trương mặt khổ qua, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy ý cười. Ngốc hả? Ngươi cũng có hôm nay. Cựu nhân lớn tụ hội. Đáng kiếp, bảo ngươi bốn phía đắc tội người. Kim Anh Tuấn tràn đầy ác ý nghĩ đến, trong lòng vui mừng, nhưng mà mặt ngoài lại một bộ làm Lục Trần lo lắng dáng dấp. Sư đệ, lần này người tới bên trong, ngươi cựu nhân hơi nhiều à, đều tại tìm ngươi. Không bằng thừa dịp bây giờ rời đi cự khuyết thành, rời xa nơi thị phi. Không cần vì cơ duyên, đem chính mình chơi đến mình đầy thương tích. Không biết rõ người còn tưởng rằng Kim Anh Tuấn người sư huynh này rất tốt, khắp nơi vi sư đệ suy nghĩ. Đối Kim Anh Tuấn quen thuộc gia hỏa, liền biết hắn không nín tốt dám. Nhìn như một bộ lo lắng lời nói, thực ra dụng tâm hiểm ác. Kim Anh Tuấn biết, nội tâm Lục Trần là một cái phi thường cao ngạo người, không có khả năng rút đi, cố tình vừa nói như thế, liền càng không khả năng rút lui. Đám người kia tuy là không có khả năng giết Lục Trần, nhưng mà hành hung một trận không thể thiếu, đánh ra thánh niệm loại kia. Lục Trần quăng con hàng này một chút, không nói gì. Con hàng này đang suy nghĩ gì, hắn còn không biết rõ. Bất quá hắn hiện tại nội tâm rất bực bội, không rảnh để ý đến hắn. Lục Trần có chút đau đầu, địch quá nhiều người. Cự khuyết thành, gian nào đó đại tử lâu. Lầu ba vị trí cạnh cửa sổ, ngồi một vị thanh niên, một vị lão giả. Thanh niên tựa hồ tâm tình không hề tốt đẹp gì, không muốn uống rượu. Thanh niên này chính là Bạch Hoàng. Lần trước bị Lục Trần lấy thân phận ức hiếp, lòng có nộ khí, muốn đi thẳng một mạch. Bất quá Lục Trần phân phó ở phía trước, hắn không dám rời đi. Tuy là Bạch gia tại Kiếm Đế cung thân phận rất cao, nhưng mà Kiếm Đế cung tổng cộng có cửu phong, nếu là hắn dẫn đầu phá Kiếm Đế cung khuôn phép, không coi ai ra gì, chẳng phải là để Bạch Vũ Phong, để cho mình phụ thân khó làm. Ngay sau đó, không thể làm gì khác hơn là tại nơi này uống rượu giải sầu. Thế nào, chúng ta Bạch công tử tại Cự Khuyết thành chịu ủy khuất bất ngờ ở giữa, một câu trêu chọc lời nói truyền tới từ phía bên cạnh. Bạch Hoàng quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, lập tức đôi mắt run lên. Người tới là một cái nhìn lên đến 27-28, thân cao 1m9 thanh niên, tướng mạo phi phàm, trên mình lưu chuyển ra rất cường đại kiếm uy, con mắt sắc bén tột cùng, phảng phất hai đạo kiếm quang, phóng ánh vô cùng. Tử Hằng. Bạch Hoàng lãnh đạm nói ra lai lịch người này. Tử Hằng là Tử Tinh Phong thánh tử, địa vị cùng hắn ngang tài, thực lực đồng dạng không kém bao nhiêu. Tử Hằng rất ngông cuồng, đi tới Bạch Hoàng trước mặt ngồi xuống, mở miệng nói, nghe nói ngươi tại kiếm tử Lục Trần dưới tay ăn quả đắng, chẳng lẽ sợ hai hắn thân phận. Tử Hằng rót cho mình một chén rượu, chậm rãi uống một ngụm, tiếp đó móc móc lỗ thai, ta mấy năm không trở về kiếm đế cung, thế nào kiếm tử vị trí bị một cái siêu phàm cảnh đạt được, hơn nữa nghe nói ngươi còn bị đánh khóc qua. Tử Hằng nói tới chỗ này, nhếch miệng lên khôi hài đường cong. Tử Hằng. Bạch Hoàng sắc mặt tâm trầm. Cái gì cẩu thí kiếm tử, một cái siêu phàm cảnh tiểu tử, cũng có thể đảm nhiệm kiếm tử ư? Tử Hằng cười nhạo nói, Bạch Hoàng, ngươi thật vô dụng, mất hết Bạch Vũ Phong mặt. Bạch Hoàng vẫn như cũ mặt lạnh. Lục Trần tại thanh vực quấy nhiễu phong vân thời điểm, Tử Hằng cũng không tại thanh vực, ra ngoài lịch luyện đi, đối với thanh vực chuyện phát sinh hạn chế bên thai nghe được. Sự thật chính như Bạch Hoàng suy đoán, Tử Hằng trở về nghe nói thanh vực mấy năm gần đây chuyện phát sinh. Một cái nho nhỏ siêu phàm cảnh đều có thể quấy nhiễu mưa gió, được xưng là hôn thế đại ma vương, Tử Hằng đối với cái này khịt mũi coi thường. Vừa vặn nghe nói hoang vực chuyện phát sinh, liền chạy đến Cự Khuyết thành. Đi tới Cự Khuyết thành, thăm dò được Bạch Hoàng tại nơi này, thuận tiện tới bỏ đá xuống giếng vài câu. Bạch Hoàng đạm mạc nói, Lục Trần ngay tại Hàn phủ, ngươi có thể đi dò xét một thoáng hắn thực lực. Ngươi cho rằng ta không dám? Tử Hằng nhếch miệng lên nụ cười, trong mắt mang theo ngạo mạn. Bên ngoài du lịch mấy năm, hắn tăng trưởng rất nhiều kiến thức, học tập kiếm thuật đều đã tôi luyện lô hỏa thuần thanh. Một cái siêu phàm cảnh, có thể chống đỡ được hắn ba chiêu ư? Ngươi chờ, ta liền đi đem kiếm tử đánh quỳ dưới đất, siêu phàm cảnh không bồi thường làm kiếm tử. Tử Hằng không chờ Bạch Hoàng nói chuyện, liền đứng lên, đứng dậy rời đi, đi ra tiểu lâu cửa lớn. Bạch Hoàng nhìn xem Tử Hằng, nhếch miệng lên cười lạnh, mấy năm không thấy, Tử Hằng vẫn là cuồng vọng như vậy tự đại, không coi ai ra gì. Hắn nhìn xem Tử Hằng bóng lưng, trong lòng hy vọng Lục Trần giáo dục cái này cuồng vọng tự đại ra hỏa. Hắn tuy là khó chịu Lục Trần, nhưng mà đồng dạng khó chịu Tử Hằng. Tử Hằng đi ra tiểu lâu bên ngoài, bên cạnh một trận gợn sóng nhộn nhạo, một cái mộc mạc thông thường lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, thấp giọng cảnh cáo, thiếu chủ, không nên đi trêu chọc tên kia. Lão giả này, là Tử Tinh Phong Kiếm Hoàng. Hắn gặp qua Lục Trần tạo ra từng cái kỳ tích, phi thường không muốn Tử Hằng đi tìm Lục Trần, đi cũng phải ăn thiệt thòi. Hoàng lão, ngươi cũng cảm thấy ta không phải kiếm tử đối thủ? Tử Hằng trên mặt lộ ra bất mãn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thực lực của ta còn đánh không thắng một cái siêu phàm cảnh? Nếu như ta liền một cái siêu phàm cảnh đều đánh không được, vậy ta còn có mặt làm thánh tử? Tôn này Kiếm Hoàng thấp giọng nói, thiếu chủ, không phải đánh không được, mà là kiếm tử rất tà tính, nói như thế nào đây, dù sao đắc tội người khác hạ chẳng đều rất thảm. Tử Hằng lãnh đạm nói như ngươi vậy, ta càng muốn gặp hắn, ta ngược lại muốn xem trong truyền thuyết kiếm tử có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay. Tử Hằng nói xong, nhanh chân hướng Hàn phủ đi đến. Hồ Tâm Đảo Sơn Trang. Lục Trần đang tu luyện, đột nhiên có một cái thị nữ báo cáo, bên ngoài có người tìm hắn. Lục Trần mở mắt, có chút đau đầu, nhanh như vậy đã có người quen đã tìm tới cửa ư? Làm hắn đi tới bên ngoài, liền phát hiện đứng là một cái lạ lâm thanh niên, chưa bao giờ thấy qua, có thể rất vững tin không phải người quen. Đến là một bên lão giả Lục Trần gặp qua, kiếm đế cung Tử Tinh Phong một vị kiếm hoàng cấp độ. Lục Trần ánh mắt lấp lóe, đại khái đoán được người thanh niên này thân phận. Hẳn là Tử Tinh Phong thánh tử Tử Hằng. Năm đó vị này thánh tử cũng không có tại kiếm đế cung tu luyện, nghe nói ra ngoài lịch luyện đi. Đến mức hai người không có chạm mặt. Nhưng mà cái này không trở ngại Lục Trần suy đoán thân phận đối phương. Gặp qua thánh tử một bên kiếm hoàng nhân vật, hướng Lục Trần thi lễ một cái. Bất quá, Tử Hằng liền không có kiếm hoàng dạng này bình thản, mà là dùng một đôi xem kỹ ánh mắt quan sát Lục Trần, một lúc sau, mới ngựa khí khinh miệt hỏi. Ngươi chính là Lục Trần. Tử Hằng đánh giá Lục Trần một chút, cảm giác không có cái gì chỗ thần kỳ. Thật không rõ đối phương là thế nào tại thanh vực lăn lộn phong sinh thủy khởi. Chương 158, kiếm đế cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không tệ, ta chính là Lục Trần. Lục Trần gật gật đầu. Ta gọi Tử Hằng, Tử Tinh Phong thánh tử, đặc biệt tới khiêu chiến ngươi. Tử Hằng thu về quan sát tầm mắt, nói rõ ý đồ đến. Tử Hằng không có tại Lục Trần trên mình cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì khí tức, trong lòng triệt để trầm tĩnh lại. Tử Hằng không thể phủ nhận một điểm, Lục Trần có thể lên làm kiếm tử, khẳng định có một cách lạ kỳ phương. Nhưng Lục Trần thực lực có lẽ quá bị thần hóa. Còn được truyền tụng làm hôn thế đại ma vương, đây quả thực khoa trương quá mức. Bên cạnh Kiếm Hoàng trưởng lão, nghe được Tử Hằng muốn khiêu chiến Lục Trần, há to miệng, muốn nói điều gì, lời đến khỏe miệng, lại lắc đầu. Liên để Tử Hằng ăn một chút đau khổ à, dạng này, đối với hắn trưởng thành tới nói cũng có chỗ tốt. Chỗ không xa, Kim Anh Tuấn cũng tại lắc đầu cảm khái, thân là kiếm đế cung thánh tử, chẳng lẽ đối Lục Trần còn chưa đủ am hiểu ư? Đần độn đến tìm hành hạ. À, ngươi chính là Tử Hằng thánh tử, kính đã lâu. Lục Trần giả vờ giả trang ra một bộ xúc động dáng vẻ, đi tới Tử Hằng trước mặt, thân mật nắm tay hắn. Tử Hằng. Bên cạnh hai người. Lục Trần nhiệt tình phản ứng, khiến Tử Hằng có chút không nghĩ ra. Coi như là Hoàng Niên cùng Kim Anh Tuấn, hai người cũng ở vào ngạc nhiên bên trong. Tử Hằng huynh à, bất mãn ngươi nói, ta đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh tại ba người không nghĩ ra dưới tình huống, Lục Trần nước miếng văng tung tóe, tại toàn bộ kiếm đế cung các loại, ta sùng bái nhất người liền là ngươi, đáng tiếc ta tại kiếm đế cung thời điểm, ngươi vừa vặn đi ra ngoài lịch luyện, một mực chưa từng nhìn thấy, đây là ta tiếc nuối. Hôm nay rốt cục nhìn thấy, Tử Hằng huynh quả nhiên như cùng ta tưởng tượng cái kia, tuấn tú lịch sự. Nhân trung long phượng Lục Trần nhìn lên đến phi thường xúc động, cặp mắt tỏa ra ánh sao, thật giống như nhìn thấy thần tượng đồng dạng hưng phấn. Tử Hằng tiếp tục choáng váng, trước mắt cái này thật sự là kiếm tử. Tại hắn nghe được trong truyền thuyết, cái này kiếm tử phi thường ngạo mạn, tự phụ, không cầm con mắt nhìn người. Nhưng là bây giờ, đối với hắn phi thường nhiệt tình, giống như là chính mình tiểu mê đệ. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy một cái giả kiếm tử? Tử Hằng huynh, tuy là ngươi ta hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không biết rõ vì sao. Ta đối với ngươi hảo cảm tràn đầy, ngươi biết không, ta thế nhưng là nghe qua rất nhiều liên quan tới ngươi truyền thuyết đây. Tỷ như ngươi tại Thanh Linh sông hộ thành bên ngoài kiếm chém xà yêu, dùng Thanh Linh thành bách tính không cần lại lo lắng sợ hãi, hiệp can nghĩa đảm, chúng ta bội phục. Lại tỷ như lấy sức một mình, phá hủy 72 động quật đứng đầu giặc cướp, thân hãm nguyên lành, cùng 72 nguyên thần cảnh cường giả chém giết, cuối cùng giết ra một đường máu, diệt cái này một tổ giặc cỏ. Mặt khác, còn có ví dụ như vậy hành hiệp trượng nghĩa tác phong, làm ta rất sùng bái. Lục Trần xúc động mặt đỏ tới mang tai, từng cái liệt kê Tử Hằng anh dũng sự tích. Khu khu, việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới, ta trợ giúp bách tính, không vì danh, không làm lợi. Tử Hằng có chút mất tự nhiên đáp lại một câu. Kỳ thực Lục Trần nói tới hai chuyện, tất cả đều là thật, chỉ bất quá quá trình hơi có chút quanh co. Hắn đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, đi ra ngoài lịch luyện, đi ngang qua Thanh Linh Thành, biết được Thanh Linh Thành trong sông, có một đầu nguyên thần cảnh xà yêu gây sóng gió, sát hại bách tính. Hắn xuất thủ đánh chết nguyên thần cảnh xà yêu. Ai biết bị giết chỉ là xà yêu dòng dõi, sông hộ thành bên trong còn có một đầu yêu vương. Cuối cùng vẫn là sau lưng của hắn người hộ đạo xuất thủ giải quyết. Chỉ bất quá Thanh Linh thành bách tính nhìn thấy hắn chém giết xà yêu, đem hắn sự tích cho truyền tụng đi ra. Mặt khác 72 động quật, đây là một đám giặc cướp tập kết thế lực, thâm căn cố đế, đặc biệt cướp bóc, hắn lúc ấy đã nguyên thần cảnh trung kỳ, tuổi trẻ khinh cuồng, giết đi vào, kết quả mới giết chết 2-3 cái động chủ. Tiếp đó nhảy ra 69 cái động chủ, cũng chính là 69 vị nguyên thần cảnh, tại chỗ liền trọng thương. Đồng dạng là phía sau người hộ đạo ra mặt, kịp thời để hắn hóa giải nguy nan. Nhưng mà vì thanh danh, tại tăng thêm khuyết đại sự thật, 1 truyền 10, 10 truyền 100, liền biến thành hắn một người độc chiến 72 nguyên thần cảnh, còn đại thắng mà về. Những sự tích này có chút hữu danh vô thực, nguyên cớ Tử Hằng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bất quá, khiến Tử Hằng tuyệt đối không nghĩ tới. Kiếm đế cung kiếm tử cư nhiên như thế sùng bái hắn. Tại kiếm đế cung, kiếm tử thân phận địa vị thế nhưng là còn ở phía trên hắn, cái này để trong lòng hắn có chút phiêu phiêu nhiên. Kim Anh Tuấn ngờ vực, trước mặt con hàng này vẫn là chính mình sư đệ sao, hắn liền chưa từng thấy Lục Trần như thế tâng bốc một người. Đừng nói Kim Anh Tuấn, coi như là Hoàng Niên trưởng lão cũng hồ nghi, đầy mình nghi hoặc. Hắn đối Lục Trần sự tích, có thể so sánh Tử Hằng am hiểu nhiều. Không biết rõ vì sao, Hoàng Niên trong lòng luôn có cố dự cảm không hay. Khu khu. Tử Hằng vội ho một tiếng, nói, Lục huynh, nghe bên ngoài người nói ngươi có thể chiến thắng nguyên thần cảnh, đây là thật ư? Tử Hằng ngữ khí, cũng không muốn vừa rồi dạng kia kẻ đến không thiện, hòa hoan rất nhiều. Lục Trần gật gật đầu, nói, toàn lực xuất thủ, tăng thêm phẩm giai bất phàm pháp bảo, có thể đối phó nguyên thần cảnh đỉnh phong. Tử Hằng giật mình, Lục Trần đã vậy còn quá lợi hại. Bất quá nghĩ đến pháp bảo, vậy liền bình thường trở lại, tỉ như hắn có đỉnh tiêm hoàng khí, hoặc là thánh khí. Cũng có thể cùng vương cảnh cách ra vật tay. Không chờ Tử Hằng nói chuyện, Lục Trần khoát tay áo, nói, đây không phải là thực lực của ta, tất cả đều là pháp bảo tác dụng, ta coi như có thể vượt cấp khiêu chiến, xem như một vị thiên tài, nhưng mà Tử Hằng huynh làm sao không phải thiên tài, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, cho nên nói, ta không phải Tử Hằng huynh đối thủ. Nếu như Tử Hằng huynh nhất định muốn tìm ta khiêu chiến lời nói, ta liền phụng bồi một thoáng, còn hy vọng Tử Hằng huynh hạ thủ lưu tình. Lục Trần cười nói. Đến cần dừng thì dừng, đến cần dừng thì dừng, Tử Hằng nói gấp. Hoàng Nghiên tối lui, cho hai người lưu lại chiến đấu phạm vi, nhưng trong lòng lo lắng nghĩ đến, Lục Trần nên sẽ không hạ tử thủ a. Bất quá, hai người là cùng một cái tông môn, hẳn là sẽ không. Tử Hằng nói, ta nhưng muốn xuất thủ. Nói xong sau đó, quanh thân mơ hồ có kiếm uy tràn ngập, trong thiên địa xuất hiện tranh minh thanh âm, ngay sau đó, vạn đạo kiếm quang tỏa ra, kiếm quang sắc bén nóng ánh, giống như mặt trời đồng dạng lóa mắt, mang theo nhiệt nóng khí tức, tại từng đạo huyễn lệ kiếm quang xẹt qua phía sau, có kinh người hơi nóng tràn ngập ra. Thuần Dương kiếm thuật, một vị khống chế hỏa diễm quy tắc kiếm thánh sáng tạo, thánh cảnh trở xuống thi triển, kiếm quang sẽ như hỏa diễm nhiệt nóng, thánh cảnh thi triển, kiếm quang dung hợp hỏa diễm quy tắc, không chỉ sắc bén, hơn nữa còn có thể hòa tan vạn vật. Tử Hằng nhìn về phía Lục Trần nói. Trên thực tế không cần Tử Hằng nhắc nhở, Lục Trần đã biết, cuối cùng hắn từng lần xem qua. Lục Trần thi triển Thiên Thu kiếm quyết, lấy thân hoa kiếm, xung quanh kiếm khí ngưng kết, giống như là một tràng kiếm khí phong bạo, tàn phá bốn phía không trung, để trong không khí phát sinh chói tai âm thanh. Tử Hằng đưa tay ở giữa, khống chế một đạo nóng rực kiếm quang, hướng Lục Trần đâm xuyên tới. Lục Trần quanh thân kiếm khí hội tụ tới, ngăn cản đạo kiếm quang này, thế nhưng là, Thuần Dương kiếm quang uy lực đáng sợ, trực tiếp đem kiếm khí cắt ra, Thuần Dương kiếm quang uy thế không giảm, vẫn như cũ hướng Lục Trần bay vụt mà đến. Lục Trần thân hình lóe lên, né tránh công kích. Phúc! Đạo kiếm quang này chém rơi trên mặt đất trực tiếp nứt ra, xung quanh giấy lên một mảnh hỏa diễm. Tử Hằng bước chân mãnh liệt đập mạnh, trong chớp mắt đi tới Lục Trần trước mặt, bàn tay cuốn chân nhiệt nóng kiếm quang ngưng kết, để bàn tay hắn phát quang, phát ra sắc bén khí tức đồng thời, lại có một cỗ sóng nhiệt tràn ngập ra. Tử Hằng bàn tay quét ngang mà ra, chụp về phía Lục Trần. Lục Trần khó khăn lắm ngăn cản, rơi vào thế bất lợi, liên tục phá giải Tử Hằng mấy chiêu công kích phía sau, có chút chân tay luống cuống bộ dáng. Tử Hằng nhắm ngay cơ hội, một chưởng vỗ vào Lục Trần ở ngực. Lục Trần kêu lên một tiếng đau đớn, thụt lùi mấy bước. Tử Hằng nhìn Lục Trần bị thương, thu về trường ấn, quanh thân nóng rực kiếm quang cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Lục Trần sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, Tử Hằng huynh thực lực chắc tuyệt, là kiếm đế cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta không phải đối thủ của ngươi. Chương 159, thổ lộ tâm tình bằng hữu. Lục Trần thái độ một mảnh thành khẩn, nói xong tâng bước lời nói, để Tử Hằng trong lòng lâng lâng. Kiếm đế cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lời này nghe lấy quá mẹ nó dễ chịu. Bất quá nhìn thấy Lục Trần khỏe miệng có một vệt máu, Tử Hằng trong lòng có chút áy náy, nói gấp, Lục huynh, xin lỗi, vừa mới ta dùng toàn lực, ngươi không sao chứ? Lục Trần lau khỏe miệng vết máu, mở miệng nói, không có việc gì. Tử Hằng cảm thấy, hắn có nguyên thần cảnh viên mãn tu vi, đối phó mới siêu phàm cảnh hậu kỳ Lục Trần, hơn nữa còn dùng toàn lực, có chút không tử tế. Hiện tại trong lòng có phần cảm giác khó chịu, bởi vì hắn cảm thấy thắng mà không vẻ vang gì, có chút xấu hổ nói, Lục huynh, thực lực ngươi thấp ta sơ sơ một cái đại cảnh giới, nếu là ngươi đồng dạng là nguyên thần cảnh viên mãn, cùng cảnh giới một trận chiến, ta còn chưa nhất định có thể thắng ngươi đây. Tử Hằng huynh, ngươi đây liền sai. Lục Trần lắc đầu. Tử Hằng hỏi, chỗ nào sai? Lục Trần nói, cảnh giới cũng là một phần thực lực, liền giống với ngươi chọc phải một vị nhân hoàng, sinh tử đại địch, cũng không thể nói với hắn chờ ta tu hành đến hoàng cảnh, lại cùng ngươi quyết đấu à, người ta chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội. Ta thua liền là thua, sẽ không tìm lý do. Tử Hằng nghe lời này, quả thực cùng ăn quả nhân sâm đồng dạng dễ chịu, Lục Trần cái này lời hoàn toàn cho đủ mặt hắn, để hắn không có loại kia thắng mà không vẻ vang gì cảm giác. Tử Hằng vỗ vỗ Lục Trần bả vai, sang sảng cười nói, Lục Trần huynh, ngươi người bạn này ta kết giao định. Đến phía trước, vốn là cho rằng kiếm tử sẽ rất cao ngạo, lấy thân phận đè người. Giờ đây nhìn thấy không giống nhau kiếm tử, không chỉ đối nhân xử thế khiêm tốn, còn rất biết cách nói chuyện, thảo nhân vui vẻ, cho đủ mặt hắn. Tử Hằng dần dần đối Lục Trần buông xuống đề phòng. Lục Trần đồng dạng cười nói, có thể nhận thức Tử Hằng huynh, cũng là ta vinh hạnh. Nhìn xem hai người cùng chung chí hướng, Hoàng Niên trưởng lão cùng Kim Anh Tuấn sắc mặt ngây ngô. Hai người trọn vẹn không nghĩ tới, lại là dạng này một hình ảnh, cùng bọn hắn thầm nghĩ voi vừa vặn tương phản. Ta cùng Tử Hằng huynh tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà mới quen đã thân. Lục Trần mở miệng nói, không bằng lưu lại đến ăn một bữa cơm a. Tử Hằng cười ha ha, có thể kết Lục huynh quang minh lỗi lạc như vậy người, ta lòng rất an ủi, tự nhiên không say không về. Lục Trần phân phó thị nữ, đi chuẩn bị món ngon. Hoàng Niên trưởng lão không biết rõ Lục Trần trong bụng bán thuốc gì, truyền âm nhắc nhở nói, thiếu chủ, ngươi tốt nhất vẫn là đề phòng Lục Trần, tiểu tử này không là đồ tốt. Từ Hằng nghe được Hoàng Niên trưởng lão lời nói, không có trả lời. Nội tâm của hắn bên trong có một cây cái cân. Tuy là hắn mặt ngoài cùng Lục Trần tương giao, nhưng mà nội tâm vẫn là có một chút đề phòng. Cuối cùng hắn từng một thân một mình đi ra ngoài lịch luyện qua, kiến thức rất nhiều người dối trá chi đồ, biết người biết mặt không biết lòng. Tất nhiên không có khả năng thoáng cái liền cùng Lục Trần thành là chi kỷ. Bất quá nhìn bề ngoài, Lục Trần không có chút nào sơ hở. Về phần có thật lòng không thực lòng, còn phải xem đến tiếp sau tình huống. Chỉ chốc lát sau, thị nữ liền đem tiệc tối chuẩn bị tốt, sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon. Lục Trần mời Tử Hằng ngồi xuống, Tử Hằng cũng không có khách khí. Sư đệ đến cùng đang chơi trò gian gì? Kim Anh Tuấn bu lại, đồng dạng tại bên cạnh ngồi xuống. Vị này là Tử Hằng nhìn về phía Kim Anh Tuấn, do hỏi. Ta là Kim Anh Tuấn vừa muốn mở miệng tự báo tính danh, Lục Trần cấp mở miệng trước, một cái không quan trọng người, có thể lướt qua. Kim Anh Tuấn, mẹ nó. Tên chó chết này coi hắn là thành tiểu trong suốt sao, liền giới thiệu cơ hội cũng không cho hắn. Ha ha, chỉ đùa một chút, hắn gọi Kim Anh Tuấn, dựa theo bối phận để tính, là ta sư huynh Lục Trần nói. A. Tử Hằng nhìn Kim Anh Tuấn một chút, liền không có để ý. Lục Trần ngược lại bốn chén rượu, nhìn về phía chỗ không xa Hoàng Niên, mở miệng nói, Hoàng trưởng lão, ngươi cũng đến ngồi đi. Hoàng Niên cũng không khách khí, đi tới bên cạnh ngồi xuống, hắn cũng muốn nhìn một chút, Lục Trần đến cùng muốn làm gì. Lục Trần đem ba chén rượu đưa cho ba vị, theo sau dơ lên một chén rượu, mở miệng nói, Tử Hằng huynh, ta uống trước rồi nói. Lục Trần nói xong, ngửa đầu uống một chén rượu. Tử Hằng cũng không khách khí, uống một ly. Tử Hằng huynh tuổi tác so ta hơi dài mấy tuổi, tu vi cũng cao hơn ta, từ hôm nay trở đi, ta liền nhận Tử Hằng huynh làm đại ca. Lục Trần mở miệng nói ra. Đại ca, ta mời ngươi một chén. Lục Trần lại cho chính mình đẩy một ly, hai tay nắm ly, theo sau uống một hơi cạn sạch. Đại ca. Tử Hằng ánh mắt có chút lóe lên, kiếm tử nhận hắn làm đại ca. Cái này là chân tâm thật ý ư? Hắn xem như nhân vật cấp độ thánh tử, địa vị bên trên kiếm tử rõ ràng nhận hắn làm đại ca, cái này nếu là chuyển về kiếm đế cung. Hắn khẳng định có mặt mũi. Ha ha, Lục huynh khách khí, người ta ngang hàng tương giao liền tốt bất quá, Tử Hằng cũng không có tung bay, lại cười nói. Không, ta liền muốn nhận ngươi làm đại ca. Lục Trần cố chấp lắc đầu, nói, ta không chỉ muốn nhận ngươi làm đại ca, hơn nữa còn muốn cho đại ca một kiện ý nghĩa phi phàm lễ vật. Món lễ vật này, ta chân quý mấy năm thời gian, vốn là chuẩn bị thăng cấp hoàng cảnh mới dùng, nhưng mà hiện tại nhận ngươi làm đại ca, liền sớm lấy ra đến. Ba người bị Lục Trần miêu tả khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Tại ba người chú mục phía dưới, Lục Trần lấy ra một bình tiên nhân túy, mở ra nắp bình, lập tức một cỗ kỳ dị mùi rượu tràn ngập không gian. Không gian tràn ngập nồng đậm mùi rượu, tản ra không đi. Ba người ngửi được cỗ này mùi rượu, lập tức thần tình một trận. Vẹn vẹn ngửi được mùi, linh hồn phảng phất thăng thiên đồng dạng, phiêu phiêu dục tiên. Tiên nhân túy có thể tẩm bổ thần hồn, đột phá tiểu cảnh giới, củng cố cảnh giới các loại. Lục Trần mỉm cười nói. Tiên nhân thúy. Ba người nháy mắt nghẹn ngào, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Tiên nhân thúy, rượu ngon bảng xếp hạng thứ 9, vang dội toàn bộ thập vực, thuộc về hiếm thấy rượu ngon. Loại rượu này đối hoàng cảnh trở xuống có tác dụng rất lớn, nghe nói tại buồn ngủ trong trạng thái, có thể gia tăng lĩnh ngộ quy tắc tỷ lệ. Mặt khác nguyên thần cảnh trở xuống võ giả, nghe nói uống một ngụm có thể trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tiên nhân thúy rất chân quý, chủ yếu là nguyên vật liệu đều là hiếm có linh quả, hoa, nguyên cơ cả thế gian khó tìm. Bình thường đến nói, bên ngoài xuất hiện một bình nhỏ, đều sẽ dẫn tới mọi người điên cuồng đấu giá, cuối cùng tiên nhân túy tác dụng quá lớn, quá hiếm có. Hiện tại, Lục Trần rõ ràng lấy ra một bình đến. Ba người có thể nào không kinh hãi? Lục Trần ra vẻ một mặt không bỏ nói, vốn là, bình này tiên nhân túy ta chuẩn bị giữ lại, chờ sau này tấn thăng đến hoàng cảnh tại sử dụng, bất quá ai bảo ta hôm nay nhận đại ca, liền lấy ra đến chiêu đãi các ngươi. Lục huynh, ngươi lại có tiên nhân túy một lúc sau, Tử Hằng lấy lại tinh thần. Tự lẩm bẩm. Tiên nhân tuy quá thưa thớt, nghe nói toàn bộ kiếm đế cung, chỉ có cung chủ mới có hai bình à, hơn nữa một mực cất kỹ, không bỏ được uống. Hiện tại, Lục Trần rõ ràng chịu cho cầm tiên nhân tuy đi ra chiêu đãi hắn, khiến Tử Hằng trong lòng tràn ngập cảm động. Nhìn tới, Lục Trần thật coi hắn là thành đại ca. Không phải vậy, làm sao có thể đủ lấy ra loại này chân quý rượu ngon. Lục Trần cho mỗi người ngược lại một cái đáy chén, trong đó một chén, thì nhiều gấp đôi, nói, rượu này hậu kình quá lớn. Nguyên cớ một chút là được rồi, đại ca cũng đừng cho là ta keo kìa ta. Sẽ không. Tử Hằng liền vội vàng lắc đầu nói. Hoàng trưởng lão đã là hoàng giả, đối tiểu kình có lực chống cự, liền nhiều uống một chút. Lục Trần đem tiên nhân túy nhiều cái kia một chén, đưa cho Hoàng Niên. Chương 160, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cảm ơn kiếm tử. Hoàng Niên tiếp nhận rượu, chần chờ đặt tại trong tay, cũng không dám uống. Theo mặt ngoài nhìn, Lục Trần làm việc giọt nước không lọt, nhìn không ra có khác dụng tâm, hơn nữa ngửi cỗ này nồng đậm mùi rượu, cực lớn có thể là tiên nhân túy. Bất quá, hắn vẫn là sợ Lục Trần tại trong rượu hạ dược. Lục Trần để chứng minh chính mình thành ý, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Bởi vì tiên nhân túy đối với mới siêu phàm cảnh hắn tới nói, uống một ngụm nhỏ đầy đủ, uống nhiều quá ngược lại không tốt. Một cái vào trong bụng, thể nội linh lực chấn động, ngay sau đó, Lục Trần đầu liền có chút hỗn loạn, vội vã vận chuyển công pháp, chống lại cỗ này bất tỉnh sức lực. Gặp Lục Trần trong sáng vô tư uống xong, Hoàng Niên an tâm, một cái trực tiếp uống xong. Hắn là một tôn hoàng cảnh đỉnh phong, lực chống cự so Lục Trần mạnh hơn nhiều, tự nhiên có thể tùy tâm mà muốn uống. Hoàng Niên sau khi uống xong, lập tức thần tình chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ tinh thuần tràn đầy năng lượng, như là mãnh liệt sóng biển, liên tục không ngừng. Hoàng Niên trên mặt tuôn ra một mảnh, vội vã ngồi thẳng thân thể, vận chuyển công pháp luyện hóa. Một cỗ cường đại kiếm uy tràn ngập ra, từng tia dòng nước thể lỏng kiếm ý, vây quanh tại hắn mặt ngoài thân thể, những cái này kiếm ý phía trên có kinh người hàn ý phúc xạ đi ra. Để xung quanh ba người cảm giác cơ thể phát lạnh. Hoàng cấp kiếm ý phát ra lực uy hiếp không gì so sánh nổi, cho người ta một câu ngạt thở cảm giác. Cũng thật là tiên nhân túy, thứ này ta đều không lấy được, Lục Trần ở đâu lấy đến bên cạnh, Kim Anh Tuấn trong ánh mắt lóe ra vẻ tò mò, tiếp đó, một cái buồn bực, cuối cùng đây chính là rượu ngon bảng xếp hạng thứ 9 rượu ngon, bình thường người căn bản uống không đến. Kim Anh Tuấn đang kinh ngạc thời điểm, lại hơi có chút nghi hoặc. Hắn đều xem không hiểu Lục Trần muốn làm gì, hôm nay rõ ràng lấy ra tiên nhân túy chiêu đãi Tử Hằng, chẳng lẽ trong lòng thật sùng bái Tử Hằng? Không có khả năng, người khác không hiểu rõ con hàng này, ta còn không biết sao. Sự tình ra khác thường tất có yêu làm trong đầu ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, Kim Anh Tuấn trực tiếp bóc tát. Mặc kệ nó, trước tiên đem đồ tốt hưởng thụ lấy lại nói Kim Anh Tuấn lấy lại tinh thần, trực tiếp nâng cốc uống. Lục huynh, ngươi cái này. Tử Hằng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nên nói Lục Trần ngu xuẩn đây, hay là nên nói hắn hảo sảng đây. Tử Hằng phát thệ, nếu như hắn có một bình tiên nhân túy, tuyệt đối sẽ lén lút giấu đến một người uống, không làm được lấy ra đến cùng người cùng nhau chia sẻ. Cuối cùng tiên nhân túy quá chân quý. Liền trong tay Lục Trần lớn chừng bàn tay một bình tiên nhân túy, chợ đen giá cả không thua kém 100 ức linh thạch, hơn nữa còn không dễ mua đến. Bởi vì tại hắn lịch luyện thời gian, liền tham gia qua rất nhiều thịnh hội bán đấu giá, chợ đen thị trường giao dịch các loại. Có may mắn được gặp đấu giá tiên nhân túy, một bình nhỏ bị người lấy 200 ức linh thạch giá trên trời mua đi. Chân quý như thế đồ vật, Lục Trần rõ ràng nguyện ý lấy ra đến cùng hắn cùng nhau chia sẻ, nhìn tới. Lục Trần là thật tâm thành ý nhận hắn làm đại ca. Tới ở bên cạnh hai người, đều là xem ở chính mình mặt mũi, may mắn nếm đến tiên nhân túy. Đại ca, không cần khách khí, ta nếu nhận ngươi làm đại ca, đồ tốt há lại sẽ độc hưởng. Lục Trần nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tốt, nói hay lắm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tử Hằng vô bàn một cái, Lục Trần lời nói này đến trái tim hắn. Bưng rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một hơi. Rất nhanh, Tử Hằng liền phát hiện thể nội phát sinh biến hóa kinh người. Linh lực ở trong kinh mạch vận hành tốc độ tăng nhanh, trong tiên nhân túy ẩn chứa tinh thuần năng lượng bị thân thể toàn bộ hấp thu, tu vi tại lấy so bình thường nhanh gấp mấy lần tốc độ gia tăng. Bất quá, đầu có chút chóng mặt. Tiên nhân túy tiểu kinh rất lớn, lập tức rõ ràng. Sư đệ, lại đến một ly thôi. Kim Anh Tuấn liếm lắp mặt, cầm chén đặt ở Lục Trần trước mặt. Lục Trần nói, xem ở ta đại ca phân thượng, lại cho ngươi đổ một điểm. Tử Hằng nghe được Lục Trần lời nói, quả nhiên như cùng hắn suy đoán đồng dạng. Bên cạnh hai người chính là bởi vì hắn mặt mũi, mới uống được tiên nhân túy. Trong chốc lát, Tử Hằng ánh mắt lộ ra sáng rực tinh quang, trên mặt tươi cười rạng rỡ, cảm giác lần có mặt mũi. Đại ca, còn tới chút không? Lục Trần nói. Đến chút ta. Tử Hằng nói. Tốt. Lục Trần lại cho Tử Hằng đổ một chút, bất quá không có ngược lại bao nhiêu. Tử Hằng liếc một chút, ánh mắt lộ ra một chút tiếc nuối. Lục Trần nói, đại ca, tiên nhân túy không nên uống nhiều, chờ ngươi thăng cấp vương cảnh. Ta tại mời ngươi uống đủ. Tử Hằng nghe xong lời này, trong mắt tiếc nuối lập tức biến mất không thấy gì nữa, cảm động nói, Lục huynh, ngươi đối ta quá tốt rồi. Tuy là Lục Trần một mực gọi hắn đại ca, nhưng mà Tử Hằng cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, gọi Lục Trần tiểu đệ. Lục Trần gọi hắn đại ca, đã đủ cho hắn mặt mũi, dù nói thế nào Lục Trần cũng là kiếm đế cung kiếm tử, một tiếng Lục huynh cho tôn kính. Không đề cập tới những cái kia, Lục Trần khoát tay áo, nói, người ta là huynh đệ. Đến lúc đó ngươi thăng cấp vương cảnh, chúng ta cùng nhau tại chúc mừng. Tốt. Tử Hằng vỗ tay bảo hay, nói, Lục huynh, chờ ta đột phá vương cảnh, muốn cử hành vương yến, ngươi nhưng nhất định phải tới. Đông. Bên cạnh truyền đến đông một tiếng, nguyên lai là Kim Anh Tuấn chịu không nổi tự lực, mới ngã xuống trên bàn. Lục Trần nhìn Kim Anh Tuấn một chút, gật đầu nói, ân, nhất định đến. Kim Anh Tuấn đã ngủ mê man rồi, Hoàng Niên trưởng lão tại bên cạnh tu luyện, còn lại Tử Hằng cùng Lục Trần hai người tại trò chuyện. Hai người theo Kiếm Đế cung lịch sử cho tới Thanh vực phát triển, lại hàn huyên ở bên ngoài lịch luyện chuyện lý thú. Hai người thật giống như tri kỷ bằng hữu đồng dạng, gặp nhau hận chậm, có nói không hết lời nói. Sau một tiếng, Tử Hằng đột nhiên hỏi, ai đúng rồi, Lục Huynh, vì sao ta sau khi trở về, Thanh vực người thế nào đều nói ngươi là hôn thế đại ma vương, còn nói ngươi vô sỉ, ưa thích hạ âm thủ. Tử Hằng cảm thấy, ngoại giới đối với Lục Trần đánh giá, cùng hắn gặp qua phía sau hoàn toàn khác nhau. Lục Trần quăng Tử Hằng một chút, nói, đại ca, ngươi cảm thấy ta là dạng người này ư? Không phải, dĩ nhiên không phải. Tử Hằng lắc đầu, nhanh chóng bác bỏ, nói, ta chưa từng thấy ngươi phía trước, nghĩ đến ngươi ngạo mạn, tự phụ, không tốt ở chung, nhưng là cùng ngươi nói chuyện với nhau một giờ, ta phát hiện ngươi quang minh lỗi lạc, ý chí trong sáng vô tư, trên người có hạo nhiên chi khí, đối nhân xử thế chính nhân quân tử. Ai? Lục Trần đột nhiên thật sâu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời, làm ra một bộ yêu thương vô cùng bộ dáng. Thì sao? Lục huynh. Tử Hằng nhìn thấy Lục Trần một mặt yêu thương, liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ Lục Trần gặp được cái gì phiền lòng sự tình? Đại ca, ngươi cũng đã biết, đố kỵ là nhân tâm bên trong thói hư tật xấu, một loại bản nguyên, một loại bẩm sinh tâm tình. Lục Trần lắc đầu. Ý tứ gì? Tử Hằng truy vấn. Lục Trần không trả lời mà hỏi lại, đại ca ngươi lúc trước lên làm Tử Tinh Phong Thánh Tử, có hay không có bị nghị luận? Nói như vậy, có người cố tình bôi nhọ ngươi. Tử Hằng cứng âm thanh hỏi. Hắn không khỏi nhớ tới hắn trở thành Tử Tinh Phong Thánh Tử một ngày kia, có rất nhiều người đối với hắn bất mãn, khiêu khích hắn, cho rằng hắn không xứng, ở lưng phía sau đủ loại nghị luận. Nhưng mà, hắn vượt qua tới. Chính mình tại Kiếm Đế cung có gia tộc làm bối cảnh, lên làm thánh tử, đều bị nghị luận. Có thể nghĩ mà biết Lục Trần, thứ nhất không có gia tộc bối cảnh, thứ hai thực lực không đủ. Hắn lên làm kiếm tử, Kiếm Đế cung thế hệ trẻ tuổi tất nhiên không phục, phía sau khẳng định có đủ loại trầm biếm, đủ loại nghị luận. Lục Trần hiện tại tiếp nhận áp lực, có lẽ là hắn lúc trước gấp 10 lần. Chương 161, hèn hạ vô sỉ. Tử Hằng trong đầu, trong khoảng thời gian ngắn não bổ rất nhiều, lần nữa nhìn về phía Lục Trần ánh mắt, mang theo từng tia đồng tình cùng thương cảm. Kiếm Đế cung kiếm tử vị trí, địa vị đặc thù, được hưởng có thể so cung chủ quyền thế, liền hắn cũng muốn ngồi lên. Tại chưa thấy Lục Trần phía trước, hắn cũng đố kỵ, trong lòng cũng nghĩ qua, dựa vào cái gì một cái siêu phàm cảnh có thể lên làm kiếm tử. Nhưng mà hiện tại, Lục Trần sắc mặt nổi lên yêu thương, liên tưởng đến lúc trước chính mình, chịu đựng không biết bao nhiêu áp lực cùng trách móc. Nói như vậy, thanh vực ngoại giới thịnh truyền Lục Trần sự tích đều là giả, người khác hư cấu đi ra, chính là vì bôi nhọ Lục Trần. Cái gọi muốn mang vương miện, nhất định nhận nó nặng. Đứng càng cao, tiếp nhận lưu ngôn phỉ ngữ lại càng lớn. Lục huynh, ta hiểu. Tử Hằng lệ nóng doanh trọng, vuốt một cái khỏe mắt lão lệ, mở miệng nói, cũng không sợ ngươi chê cười, lúc trước ta ngồi lên thánh tử vị trí, liền có rất nhiều người nói cha ta, nếu là không có cha ta, ta căn bản làm không được thánh tử. Tử Hằng cảm thấy, có lẽ chỉ có chính mình, mới có thể cảm nhận được Lục Trần tâm tình. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác. Hai người khoảng cách, vô hình chung lại kéo gần lại một phần. Trên thực tế, ta đã chứng minh, ta không dựa vào phụ thân, cũng leo lên ngồi vị trí này. Tử Hằng khích lệ nói, Lục huynh, ta tin tưởng ngươi, ngươi hiện tại mặc dù tu vi hơi thấp tại Kiếm Đế cung thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể đuổi theo, đến lúc đó, liền có thể để những người kia ngậm miệng. Lục Trần lại buồn nói, đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hiện tại thanh danh phá đấu, miệng nhiều người sói chạy vàng, mỗi ngày chỉ có thể sống ở một mảnh tiếng mắng bên trong. Ai như vậy đáng thẹn, rõ ràng bại hoại ngươi Tử Hằng khí đạo, làm Lục Trần không bằng. Lục Trần nhún vai, nói, ai biết được, không nói những thứ này, chúng ta uống rượu. Lần này uống là phổ thông rượu, bởi vì tiên nhân túy uy lực quá lớn. Lục Trần bây giờ còn có chút ít hỗn loạn, hai người một mực hàn huyên gần tới 2 giờ, cho đến Hoàng Niên trưởng lão theo trong tu luyện tỉnh táo lại, hai người mới chấm dứt giao lưu. Hoàng Niên trưởng lão mở mắt, ánh mắt sắc bén, có kiếm ý lưu chuyển, hắn khí chất phảng phất có một chút biến hóa, nhưng mà nơi nào có biến hóa, lại không nói ra được. Đa tạ kiếm tử ban cho ta tiên nhân túy, để lão hủ thực lực tinh tiến một phần, càng là tại một cái nháy mắt, bắt được từng tia hư vô mở mịt quy tắc, ta biết tương lai đường đi như thế nào. Hoàng Niên đứng dậy, hướng Lục Trần trịnh trọng ôm quyền nói, trong mắt mang theo lờ mờ cảm kích. Nếu như nói lúc trước hắn đối Lục Trần hành lễ, là bởi vì cả hai thân phận khoảng cách, nhưng mà lần này, Hoàng Niên là thật tâm thành ý. Quả nhiên như là truyền thuyết đồng dạng, tiên nhân tuy khiến người buồn ngủ phía sau, có thể tại nửa mơ màng nửa thanh tỉnh dưới trạng thái, tăng cường đối với quy tắc lực lượng lĩnh ngộ. Về sau kiếm tử có bất luận cái gì cần, Hoàng Mộ tự nhiên tương trợ. Hoàng Niên trịnh trọng nói. Lục Trần khoát tay áo, nói, Hoàng trưởng lão khách khí. Từ Hằng gặp Hoàng Niên thật tình như thế, trong lòng giật mình, chẳng lẽ Hoàng trưởng lão cảm ngộ đến quy tắc chi lực tồn tại, cũng hoặc là nói tăng lên kiếm ý đẳng cấp, nếu như là cái trước lời nói, Tử Tinh Phong không bao lâu nữa liền sẽ sinh ra một vị thánh cảnh. Nếu như là cái sau, Hoàng trưởng lão đem kiếm ý tăng lên tới thánh cấp, coi như là cảnh giới không tới, địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Bởi vì Hoàng trưởng lão cảnh giới vẫn là hoàng cảnh, nhưng mà đem kiếm ý tăng lên tới thánh cấp cấp độ, cũng có thể xưng là kiếm thánh, lấy hoàng cảnh dựa vào thánh cấp kiếm ý, liền có thể cùng chân chính thánh cảnh chém giết. Những võ giả khác có lẽ tại vương cảnh, cùng hoàng cảnh cảnh giới bên trong rất khó vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà mang theo đặc thù xưng hô kiếm tu có thể làm đến. Đây cũng là kiếm tu cộng tôn nguyên nhân. Lục huynh, thời điểm không còn sớm, cái kia chúng ta liền rời đi. Tử Hằng đứng lên, đối Lục Trần ôm quyền nói. Đại ca đi thong thả, gần nhất nhiều đến họ gặp, chúng ta thương lượng một chút tiến vào Liễu Kình mộ địa công việc. Lục Trần nói, đến lúc đó tranh đoạt cơ duyên, đại ca nhưng muốn bảo hộ ta. Ha ha, đó là tự nhiên. Tử Hằng ha ha cười nói, nhìn Lục Trần vô cùng thuận mắt. Lục Trần là hắn gặp được cái thứ nhất có giá trị thổ lộ tâm tình người. Lục huynh, ta đi trước. Tử Hằng nói xong, liền cùng Hoàng Niên cùng rời đi. Trở về trên đường đi, Tử Hằng nhìn về phía bên cạnh Hoàng Niên, Hoàng trưởng lão, ngươi cảm thấy Lục Trần đối nhân xử thế làm sao? Cái này. Hoàng Niên ha hốc mồm, nếu là trước đây, hắn khẳng định đem Lục Trần làm ra mỗi một việc, rõ ràng rành mạch nói ra. Thế nhưng là, hiện tại ăn người tay ngắn bắt người nương tay, hắn ngượng ngùng nói Lục Trần tiếng xấu. Bất quá lần này, kiếm tử Lục Trần, chính xác không có hạ độc thủ cái gì, thật lấy ra tiên nhân túy chiêu đãi đám bọn hắn. Hoàng Niên cân nhắc mấy giây, tổng kết ba chữ, tạm được. Cái gì gọi là vẫn được? Tử Hằng đối với Hoàng Niên trả lời rõ ràng lộ ra bất mãn, xúc động nói, ta sống mấy chục năm, liền không còn gặp qua Lục Trần dạng này đại khí người, đối nhân xử thế trong sáng vô tư, quang minh lỗi lạc. Hoàng Niên. Tử Hằng nghĩ đến Lục Trần một người tiếp nhận lưu ngôn phỉ ngữ, bị thanh vực người bôi nhọ, được xưng là hôn thế đại ma vương, nhưng mà, hắn một thân một mình yên lặng chịu được áp lực, chưa hề đi ra giải thích. Cuối cùng, Tử Hằng tăng thêm một câu, Lục Trần tâm địa đặc biệt thiện lương. Hoàng Niên nghe nói như thế, khoe miệng co giật lên. Nói thật, Tử Hằng đối Lục Trần đánh giá, đại khí, đối nhân xử thế trong sáng vô tư, Hoàng Niên cảm thấy còn có thể cưỡng ép giải thích, nhưng mà quang minh lỗi lạc, hắn không dám gật bừa. Nhất là Tử Hằng cuối cùng bổ sung một câu tâm địa đặc biệt thiện lương, khiến Hoàng Niên không nói cứng nghẹn. Nếu như kiếm tử Lục Trần tâm địa thiện lương lời nói, như thế thanh vực liền không có người xấu, tất cả đều là thánh nhân. Một đường không nói chuyện, hai người bọn họ về tới Bạch Hoàng chỗ tồn tại đại tử lâu. Vừa vặn Bạch Hoàng xuống lầu muốn ra đi dạo phố, cùng trở về Tử Hằng đối diện va chạm nhau. Bạch Hoàng nhìn thấy Tử Hằng đi tìm Lục Trần phiên thoái, rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại trở về, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ không có bạo phát chiến đấu ư? Ngươi không phải đi tìm Lục Trần ư? Bạch Hoàng nhịn không được hỏi một câu. Tử Hằng hoàn hảo không chút tổn hại trở về, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, thế nào? Tử Hằng nhìn Bạch Hoàng một chút, mở miệng nói. Không có gì, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút. Bạch Hoàng nói. Ngươi ý tứ gì? Tử Hằng sắc mặt thoáng cái liền lạnh xuống. Bạch Hoàng nói, tên kia phi thường thất đức, không phải người tốt, ta sợ ngươi thua thiệt, bị âm cũng không biết. Tử Hằng người này tuy là có chút cuồng vọng tự đại, nhưng tổng thể tới nói, coi như không tệ, cùng là thánh tử, Bạch Hoàng không hy vọng Tử Hằng thua ở Lục Trần trên tay. Bạch Hoàng, ta không nghĩ tới ngươi là dạng người này. Tử Hằng nhìn xem Bạch Hoàng, một bộ cùng hắn có thù không đợi trời chung răng rấp, hèn hạ vô sỉ. Phía sau nói người nhàn thoại, trước đây tại sao không có phát hiện ngươi không biết xấu hổ như vậy? Tử Hằng nghĩ đến Lục Trần bị người trách móc, có lẽ liền là Bạch Hoàng dạng này phía sau phỉ báng quá nhiều người. Một truyền mười, mười truyền trăm. Tiếp đó, Lục Trần thanh danh liền bị bôi xấu. Bạch Hoàng trực tiếp bị chửi sững sờ tại chỗ, Tử Hằng nổi điên làm gì, như vậy mắng hắn. Nhớ kỹ, về sau ngươi lại muốn dám nói Lục huynh một câu không phải, ta không để yên cho ngươi. Tử Hằng không để ý tới mắt trợn tròn Bạch Hoàng. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, quay người rời đi. Tử Hằng ngươi chính là mẹ hắn bệnh tâm thần. Một lúc sau, Bạch Hoàng lấy lại tinh thần, thầm mắng một câu. Hắn trêu ai ghẹo ai, rõ ràng hảo ý nhắc nhở một câu, lại đổi lấy một trầu thoá mạn. Chương 162, tại từng tiếng đại ca bên trong bản thân bị lạc lối. Tiếp xuống nửa tháng, lục tục ngao ngoe có thế lực đến cự khuyết thành, thanh vực phong lôi các người đến, bất quá cũng không có tới tìm Lục Trần cùng Kim Anh Tuấn, giữ im lặng tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi. Giao chỉ thánh địa người cũng đến, dẫn đội nhân vật là một vị tóc trắng như thác nước nữ nhân, xinh đẹp tuyệt luân, vóc dáng uyển chuyển, nàng chính là Trần Vũ. Giao chỉ thánh địa hai vị nữ thánh một trong. Trần Vũ mang theo giao chỉ thánh địa thế hệ trẻ tuổi, đặc biệt đến thấy chút việc đời, để bọn hắn nhìn một chút ngoại vực thiên tài. Liêu Khuynh Thành mang màu xanh lam áo váy, đứng tại trong đám người rất nổi bật, khí chất không cốc cú linh, giống như một khỏa phun tỏa hào quang minh châu. Nàng vừa ra trận, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, trở thành nhân vật phong vân. Coi như là ngoại vực thế lực cũng có cao ngạo thanh niên hướng Liêu Khuynh Thành nhìn về phía một vệ kinh ngạc ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, tốt một cái thanh lệ thoát tục cô nương. Lục Trần bên này, một mực không có chú ý ngoại giới. Yên lặng tại Hồ Tâm Đảo Sơn Trang tu luyện. Nhìn như bình tĩnh phía dưới, lại mơ hồ có một cơn gió thổi báo dông tố sắp đến khí tức. Bởi vì ngoại giới, thỉnh thoảng có thần niệm đảo qua Hàn Phủ, bao phủ Hồ Tâm Đảo Sơn Trang. Hàn Phủ nhân hoàng tới cáo chi hắn, có chí ít 5-6 cố cường hoành nhân hoàng niệm thăm dò, ý đồ đến không rõ. Không cần khẩn trương, bọn hắn không phải xông các ngươi đến. Lục Trần bình tĩnh trả lời một câu. Lục Trần lời nói, khiến Hàn Phủ trên dưới nuối lỏng một hơi. Nửa tháng này thời gian, Tử Hằng cũng thường xuyên hướng Lục Trần nơi này chạy, Lục Trần cũng không keo kiệt, lấy ra đủ loại cao cấp linh quả cùng cao cấp đan dược chiêu đãi hắn, hơn nữa còn một cái một câu đại ca. Tử Hằng cũng dần dần tại từng tiếng đại ca bên trong bản thân bị lạc lối. Không phải sao, hôm qua mới rời đi Tử Hằng, hôm nay giữa trưa thời gian, lại tới. Tử Hằng đổi lại một bộ trường bào màu tím, cả người tinh thần phân chấn, xa xa nhìn xem Lục Trần, chào hỏi, Lục huynh. Đại ca, ngồi đi. Lục Trần gọi Tử Hằng ngồi xuống. Lục Trần gió hỏi, đại ca, hôm nay y đổ đến muốn vì cái gì? Cái này. Tử Hằng trên mặt, làm biếng đến hiện lên trần trờ thần sắc, một bộ có miệng khó trả lời biểu lộ. Lục Trần gặp Tử Hằng có chút xấu hổ, liền cười nói, đại ca, ngươi có chuyện gì liền nói a. Tử Hằng gặp Lục Trần mỉm cười, cũng không có ngượng ngùng, nói rõ ý đồ đến, Lục huynh, kỳ thực ta hôm nay đến, muốn cầu một ly tiên nhân túy, bởi vì lần trước uống qua phía sau, ta không sai biệt lắm mò tới vương cảnh bích trướng, lần này muốn tại uống một ngụm, nhìn một chút có thể hay không đột phá vương cảnh. Loại chuyện nhỏ nhặt này, đại ca cần gì phải giấu giúp đây, chỉ cần ngươi mới mở miệng, tiểu đệ có thể không cho ngươi sao? Lục Trần cười nói. Đích thân lấy một cái chén đến, cho Tử Hằng rót một chén. Một chén này, là lần trước gấp 3 phân lượng, lấy Tử Hằng mới nguyên thần cảnh tu vi, uống xong nhất định say. Tử Hằng nhìn thấy Lục Trần cho hắn đến nhiều như vậy, một chén này, tối thiểu giá trị 10 ước linh thạch, Lục Trần quá mẹ nó khẳng khái, hắn không có uổng phí kết giao người huynh đệ này. Tử Hằng kích động nói, Lục huynh, ngươi đối ta đại ân đại đức, ta không thể hồi báo. Lục Trần cười nói, ngươi là ta đại ca, ngươi ta ở giữa không cần phải nói cái gì đại ân đại đức, dạng này nói khách khí. Nhưng trong lòng yên lặng nói một câu, nếu như vậy cảm động, liền giúp ta chia sẻ một điểm cừu hận a. Ân, chúng ta là huynh đệ, không nói lời khách khí. Tử Hằng hít mũi một cái, cảm giác lô mũi hế ẩm, nội tâm cảm động tràn đầy. Lục Trần ân cần nói, đại ca, ngươi chậm rãi uống, cái khác cực một cái cạn, nếu như uống xong trực tiếp say quá đi, liền không tìm được loại kia nửa mơ màng ngà ngà say huyền ảo cảnh giới. Bình thường đến nói, tiên nhân túy tác dụng lớn nhất, vẫn là để người tại nửa mơ màng nửa thanh tỉnh thời điểm, lĩnh ngộ thế cùng quy tắc tồn tại, nhưng mà nếu như một say hôn mê đi qua, liền không tìm được cái loại cảm giác này. Tử Hằng nói gấp, ta biết. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Tại hơn 10 phút thời gian bên trong, Tử Hằng nhấp 7-8 miệng, cả người đã buồn ngủ. Tử Hằng vẻ mặt đỏ hồng, kéo lấy Lục Trần tay, nói xong xuất phát từ nội tâm đấy lòng lời nói, Lục huynh, đời ta tự hào nhất một việc, liền là kết giao ngươi dạng này một vị huynh đệ, có ngươi tại, quá tốt rồi. Lục Trần nói, ngươi uống say ư? Không có. Tử Hằng lẩm bẩm một tiếng. Đây là mấy? Lục Trần duỗi ra hai đầu ngón tay, bình tĩnh hỏi. 1, 2, 4, 6, a, thế nào trùng lập? Tử Hằng con mèo nói. Lục Trần nhìn Tử Hằng say không sai biệt lắm, gọi thị nữ tìm đến Hàn Ngọc. Chỉ chốc lát sau, Hàn Ngọc tới, liền vội vàng hỏi, Lục công tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Ngọc có chút khô bức, cảm giác đau cũng khoái hoạt lấy. Ban đầu thời điểm, hắn tìm tới như vậy một vị cường đại ngoại viện, là một kiện cao hứng phi thường sự tình, cho đến gần nhất, từ bên ngoài đến thế lực tại Hàn Phủ lượn vòng, thỉnh thoảng có thần niệm thăm dò, bọn hắn rất nghi hoặc, những thế lực này người vì cái gì thăm dò bọn hắn. Hơi chút sau khi nghe ngóng, liền biết Lục Trần chỗ tồn tại thanh vực làm một ít chuyện. Lập tức trợn tròn mắt. Hôn thế đại ma vương, thanh vực công địch, đắc tội người nhiều vô số kể. Lúc này, Hàn Ngọc mới hiểu được, lần trước Lục Trần vì sao muốn để hắn đi điều tra tới bao nhiêu từ bên ngoài đến thế lực. Lục Trần đắc tội nhiều như vậy thế lực, nếu là tiến vào thánh chủ trong mộ địa, ta đi theo hắn một chỗ, nên sẽ không bị nhằm vào a. Hàn Ngọc trong lòng phi thường không yên cùng bàng hoàng. Lục Trần mở miệng phân phó, người đi đem chân long tộc, thánh ma giáo, luyện cổ thánh địa thánh tử, thiên cơ các thánh tử, cổ thương thánh địa thánh tử, xích long thành thiếu thành chủ tìm đến, liền nói ta gọi bọn họ tụ lại. Hàn Ngọc nghe run lên trong lòng, mấy cái thế lực này, không phải là cùng Lục công tử có thù ư? Nhanh lên một chút, Lục Trần nhìn Hàn Ngọc một chút, nói. Hàn Ngọc trong lòng run lên, vội và đáp, tốt. Tiếp đó, nhanh chóng rời đi. Đại ca à, tiểu đệ đắc tội rất nhiều người, lập tức sẽ tới tìm ta phiền thoái, làm sao bây giờ a? Lục Trần nhìn Tử Hằng một chút, tự nhủ. Huynh đệ, ai dám tìm ngươi làm phiền, không biết rõ ngươi là ta bảo bọc cứ hỗn loạn. Tử Hằng, loạn choạng bò lên, ôm Lục Trần bả vai, mùi rượu trùng thiên nói, huynh đệ, tìm ngươi làm phiền liền là tìm ta phiền thoái, trời sập xuống đại ca giúp ngươi treo lên. Có đại ca những lời này, tiểu đệ an tâm. Lục Trần mỉm cười. Ngoại giới, Hàn phủ phái ra vô số người, tiến về chỗ tồn tại thế lực tiểu lâu đưa lời nhắn. Cố ra bên trong. Chân Long Thái tử nghe xong lời nhắn, sắc mặt tâm trầm, theo sau đằng một tiếng đứng lên, vung tay lên, đi, theo ta đi gặp cái này lao âm bỉ, ta mẹ nó không đem hắn đánh răng rơi đầy đất, tên của ta viết ngược lại. Chân Long Thái tử xuất lĩnh hai vị lão giả, phóng lên tận trời, tiến về Hàn phủ. Người tuy là rời đi, nhưng là Chân Long uy áp còn không có tán đi. Chân Long tộc người đi chỗ nào? Không biết, chẳng lẽ có việc lớn phát sinh? Rất nhiều người nhìn xem Chân Long tộc người biến mất, tự lẩm bẩm. Tần gia, Thánh Ma giáo thánh nữ đạt được lời nhắn, đang đằng sát khí, vung tay lên, gọi người rời đi. Mau nhìn, Thánh Ma giáo người cũng có động tác. Không chỉ đám bọn hắn, còn có Thiên Cơ các người, Cổ Thương thánh địa người. Bọn hắn cái này là muốn đi đâu? Những cái này vượt ngoại đại thế lực có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ làm cho người ta chú ý. Giờ đây mấy thế lực một chỗ ra ngoài, chắc hẳn có việc lớn phát sinh. Bọn hắn đi Hàn phủ. Cuối cùng, có người mở miệng nói ra. Biết được một đám người mục đích. Chương 163, Ngao Thượng. Lục Trần, một cái rất phổ thông danh tự, bị cự khuyết thành bách tính biết được, truyền bá ra. Chủ yếu mọi người đều biết có một người như thế. Chủ yếu là từ bên ngoài đến thế lực, đều tại nghe ngóng cái này gọi Lục Trần người. Cự khuyết thành bách tính cũng không biết từ bên ngoài đến thế lực vì sao nghe ngóng người này. Thế nhưng là theo ngoại vực người trong miệng, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Hôn thế đại ma vương. Thanh vực công địch. Hạ độc thủ tổ tông. Từng cái nhãn hiệu dán tại trên người, để Lục Trần nhanh chóng nổi tiếng lên. Nghe nói thanh vực xếp hàng trên thế lực truyền nhân, thánh tử đều bị nó hạ độc thủ qua, âm qua. Bao gồm theo yêu vực tiến vào thanh vực lịch luyện chân long tộc thái tử, cũng thua ở Lục Trần trên tay. Nghe nói Lục Trần liền ở tại Hàn phủ, lần này, rất nhiều thế lực tiến vào Hàn phủ. Chính là vì tìm cái này gọi Lục Trần thanh toán. Loại trừ Lục Trần đắc tội người, còn có rất nhiều từng nghe nói Lục Trần truyền thuyết thế lực, tỉ như Huyền vực Âu Dương gia tộc, Đế nữ vực Băng Tuyết cung điện các loại, đều động thân, tiến về Hàn phủ trên đường. Tất nhiên bản thổ cấp thế lực cũng không ngoại lệ, như Đan Hoàng điện, Thanh Long thánh địa, Thuần Dương cung, Giao Chỉ thánh địa, cùng số ít phổ thông thánh cấp thực lực, đều tới góp náo nhiệt. Bọn hắn cũng rất tò mò, một cái chỉ là mới siêu phàm cảnh Lục Trần, đến cùng có gì các loại bất phàm. Vì sao có thể tại thanh vực nào đến gà bay chó chạy, sáng lập cái này đến cái khác thần thoại. Trong Giao Chỉ thánh địa, Liễu Khuynh Thành mắt lộ ra ngờ vực, chẳng lẽ sư huynh cũng tới. Nói cũng đúng, thanh chủ mộ địa sắp xuất thế, sư huynh không đạo lý không được. Bất quá, nhiều như vậy cửu nhân đi tìm sư huynh, cũng không biết sư huynh làm sao chuyển nguy thành an. Loại trừ Liễu Khuynh Thành bên ngoài, Giao Chỉ thánh địa còn có một chút đệ tử, đối Lục Trần cái tên này có chút ấn tượng. Không biết rõ cái này Lục Trần có phải hay không kia Lục Trần. Hồ Tâm Đảo Sơn Trang. Uống say Tử Hằng, còn tại bên cạnh đủ cục khẽ khẽ, nói cái gì muốn cùng Lục Trần một chỗ hưởng phúc, đồng cảm cùng chung hoạn nạn, Lục Trần phiền toái liền là hắn phiền toái. Lục Trần không để ý cái này quỷ say, đồng nhiên như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, chỉ thấy một vị thân mặc áo lam, môi hồng răng trắng, một mặt non nớt thiếu niên dạo bước mà đến. Phía sau hắn, đi theo hai vị khí tức cường giả khủng bố. Giờ phút này, gã thiếu niên này tuấn tú khuôn mặt có chút vặn mẹo, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt, tràn ngập lửa giận, phảng phất hai đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Ngao Thượng, Chân Long tộc trong lịch sử lớn nhất thiên phú yêu nghiệt một trong, tuy là tương đối trẻ tuổi, nhưng mà chiến lực phi phàm, viễn siêu người đồng lứa, Ngao Thượng không chỉ tại trong Chân Long tộc có danh khí, coi như là tại toàn bộ yêu vực, cũng có nhất định uy danh. Ngao Thượng trời sinh bất phàm, nội tâm kiên ngạo, tự nhận làm nhân vật cùng thế hệ không có người có thể cùng hắn tranh phong. Liền tiến về thanh vực lịch luyện. Nhưng mà, kinh nghiệm sống chưa nhiều hắn, gặp được lao âm bị Lục Trần, trải qua trong đời hắc ám nhất một quãng thời gian. Hắn bị đánh hôn mê, liền trên mình chân long bảo dịch đều bị cướp sạch sẽ. Đây đối với Ngao Thượng tới nói, tuyệt đối là trong đời vô cùng nhục nhã. Lao âm bị, an ta một quyền Ngao Thượng kêu gào một câu, không có dư thừa lời nói, lao xuống đi qua, một bộ chân long tộc quyền pháp hướng Lục Trần đầu đánh tới. Ầm ầm. Ngao Thượng thể nội tuôn ra đáng sợ khí tức. nắm đấm như cứng rắn ngọc thạch, phát ra lờ mờ quang hoa, trong lúc mơ hồ, có một cỗ hùng hậu gào thét âm thanh truyền ra, đây là long hống. Không ai từng nghĩ tới, Ngao Thượng tới, trực tiếp đối Lục Trần động thủ. Bốn phía, Hàn phủ nhân hoàng không có ra mặt, tại xa xa xem. Loại chuyện này không phải bọn hắn có thể dính vào. Tiểu thượng thượng, tục nữ nói, một ngày không gặp như là ba năm, hai chúng ta năm không gặp, vì sao vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết, liền không thể ngồi xuống ăn một chút cơm. Tâm sự ư Lục Trần đối mặt khí thế hung hung một quyền, cũng không có quá mức nghiêm túc, ngược lại khí định thần nhàn mở miệng. Lục Trần đồng dạng huy quyền, nắm đấm phát ra màu đỏ quan mang, chạy xuôi hơi thở nóng bỏng, cùng Ngao Thượng va chạm một kích. Cả hai giao thủ, tạo thành một cỗ kịch liệt phong bạo, mặt đất đều phảng phất sụp đổ đồng dạng. Lục Trần trên nắm tay truyền đến một cô đáng sợ cảm giác đau đớn, không tự giác lui lại một bước, cánh tay tại hơi run rẩy. Con hàng này rõ ràng nguyên thần cảnh sơ kỳ, Lục Trần thầm nghĩ trong lòng, tấn cấp tốc độ rất nhanh. Hai năm trước gặp được con hàng này thời điểm, mới siêu phàm cảnh sơ kỳ, lúc ấy hắn còn tại đúc siêu phàm đạo cơ, đồng dạng là siêu phàm sơ kỳ. Hai năm không gặp, hắn vừa mới thăng cấp siêu phàm cảnh hậu kỳ, mà Ngao Thượng đã nguyên thần cảnh sơ kỳ. Không thể không nói, Ngao Thượng thực lực rất biến thái, cùng hắn không sai biệt lắm, nhất là bây giờ dẫn trước tại hắn, bước vào nguyên thần cảnh sơ kỳ, mặc kệ là lực lượng, vẫn là thể phách, đều tăng cường một đoạn dài. Ngao Thượng gầm nhẹ, lại lần nữa ra quyền. Nắm đấm bạo phát đi ra quang mang so lúc trước càng thêm óng ánh, hóa thành một cái che kín vảy màu vàng kim long chảo pha không, mang theo sắc bén vô cùng khí lưu, hướng Lục Trần oanh kích mà đến. Lục Trần toàn lực ứng phó, đem thiên hỏa quyền thi triển đến cực hạn, một cỗ kinh người sóng nhiệt tràn ngập xung quanh phương viên ngàn mét. Nắm đấm như nham tương, cùng long chảo va chạm. Ầm ầm. Hai người quyết liệt giao thủ, dư ba bắn ra bốn phía, xung quanh nháy mắt hóa thành đầy đất bừa bộn, mặt đất rạn nứt, cây cối bốc cháy. Thật mạnh uy thế, đây là siêu phàm cảnh sao, so nguyên thần cảnh viên mãn đều khủng bố. Xa xa, Hàn gia một đám người cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng bị chấn động mạnh. Bất quá nghĩ đến hai người thân phận, liền bình thường trở lại. Một cái đến từ chân long tộc, là chân long tộc thái tử, chiến lực vô song, thể phách cường đại, mà cái kia thì là hố qua chân long thái tử, thực lực tất nhiên không thể phỏng đoán. Tại hai người thời điểm giao thủ, đảo giữa hồ xung quanh, lần lượt từng bóng người lấp lóe, lục tục ngo ngoe có người tới. Có người bên trên ma khí trùng thiên, trực trùng vân tiêu, hóa thành một mảnh đen nghịt tầng mây, có trên thân người hơi lạnh tỏa ra, con ngươi sắc bén, so đao còn muốn sắc bén, có nhân khí chất chắc tuyệt, đứng chắc tay, trên mình mang theo bá đạo khí tức bén nhọn. Luyện cổ thánh giáo, cổ thương thánh địa, thiên cơ các, thánh ma giáo, xích long thành. Cái này năm phương thế lực đều người đến, tại sư môn trưởng bối cùng đi, cùng nhau phủ xuống. Bọn hắn đều là Lục Trần chủ nợ, ngày khác nhân, hôm nay quả. Bọn hắn nhìn về phía giữa sân Lục Trần, đều mang theo một mặt vẻ lạnh lùng, có càng là hồn hện, trông thấy Lục Trần liền khống chế không nổi tâm tình, hét lớn, Lục Trần, ngươi cái đồ vô sỉ, hôm nay nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ầm ầm. Lục Trần còn tại cùng Ngao Thượng quyết liệt đối đầu, quyền cước cùng sử dụng thời điểm, quanh thân biến đổi một mảnh kiếm quang đỏ rực như lửa, xét qua không gian thời điểm mang theo một đạo thật dài dấu tích. Đây là thuần dương kiếm thuật, biến đổi hỏa diễm kiếm quang. Nếu như bên cạnh Tử Hằng tại thanh tỉnh trạng thái lời nói, nhất định sẽ hoảng sợ, Lục Trần biến đổi thuần dương kiếm thuật, phát ra uy năng so với hắn lần trước thi triển đi ra mạnh hơn nhiều. Hỏa diễm kiếm quang xen lẫn, vạch phá không gian, hướng Ngao Thượng bao phủ tới. Ngao Thượng trong mắt tuy là lửa giận ngút trời, nhưng mà đối mặt cái này mạn thiên hỏa diễm kiếm quang, không thể không lộ ra vẻ trịnh trọng, hắn quanh thân ngưng kết từng khối long lân, tạo thành một kiện long lân giáp, mỗi khối long lân đều óng ánh lóa mắt, phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Khi từng đạo hỏa diễm kiếm khí kích xạ tại long lân giáp thời điểm, phát ra đương 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 âm thanh, giống như kim loại va chạm, tia lửa tung tóe. Bất quá, trong đó một đạo hỏa diễm kiếm quang, lại thẳng tắp hướng về ngủ say Tử Hằng mà đi. Mẹ nó, lão tử cũng bắt đầu đánh nhau, người rõ ràng ngủ thiếp đi, Lục Trần trong lòng có phần có bất mãn. Chương 164, con nghẹ con. Tử Hằng vốn là tại buồn ngủ bên trong, coi như là bên cạnh giao chiến va chạm đinh thai nhức góc thanh âm, cũng không có để hắn tỉnh táo lại. Bất quá một đạo hỏa diễm kiếm quang gần đến, nội tâm của hắn dâng lên cường liệt hàn ý, linh khí hộ thuẫn hiện hiện ra, làm hắn ngăn trở đạo này đáng sợ kiếm quang. Ken két. Tử Hằng mặt ngoài thân thể linh khí hộ thuẫn nghiền nát, cả người hắn bị đạo kiếm quang này đánh bay, kịch liệt đau nhức phía dưới, rốt cục tỉnh táo lại. Bất quá, coi như là tỉnh táo lại phía sau, vẫn như cũng là mơ mơ màng màng. Tử Hằng mở to mắt say lờ mờ con mắt, nhìn lướt qua Lục Trần, tiếp đó lại nhìn một chút một bên Ngao Thượng. Trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Lục huynh, con hàng này ai vậy? Tử Hằng mồm miệng không rõ hỏi thăm. Lục Trần lặng lẽ nói, ta cựu nhân, hiện tại muốn giết ta. Cái gì? Tử Hằng nghe xong, thì còn đến đâu, mang theo một tiếng mùi rượu, con vẹo hướng đi Ngao Thượng. Tử Hằng so Ngao Thượng cao một cái đầu. Tử Hằng cúi đầu, dùng đại nhân nhìn tiểu hài nhi ánh mắt nhìn xem Ngao Thượng, một cỗ nồng đậm mùi rượu phun tại nó trên mặt, tiểu thí hài nhi, ngươi rất có gan à, liền ta huynh đệ cũng dám động. Chủ yếu là Ngao Thượng nhìn lên đến quá trẻ tuổi, ngây thơ đã lui răng dấp, trắng trắng mềm mềm, lại thấp hắn một cái đầu, nguyên cớ Tử Hằng đem Ngao Thượng trở thành tiểu hài nhi. Ngao Thượng nghe được Tử Hằng lời nói, trắng tinh trên trán xẹt qua ba đạo hát tuyến, đồng thời một cỗ mùi rượu phả vào mặt, làm hắn nhíu nhíu mày. Ngao Thượng nhìn kỹ Tử Hằng, lửa giận đang dần dần ấp ủ. Nha, ngươi cái này tiểu thí hài nhi thế nào còn sinh trưởng hai cái sừng? Tử Hằng giống như là phát hiện đại lục mới, nhìn thấy Ngao Thượng trên trán đặc biệt sừng nhỏ, còn duỗi tay ra sờ lên, cảm thán nói, tiểu thí hài, nguyên lai ngươi là ngưu tộc à, chẳng trách tuổi còn nhỏ, nóng nảy như vậy táo bạo. Ngao Thượng trong hai con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái này loạn nhập tử quỷ, lại còn nói hắn là ngưu tộc, thấp kém ngưu tộc làm sao có thể cùng hắn cao quý long tộc so sánh, hắn là chân long, thể nội chạy xuôi chân long huyết mạch. Đừng nói Ngao Thượng sinh khí, phía sau hai vị chân long tộc cường giả, cũng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn xem Tử Hằng. Người chung quanh, một mặt vẻ quỷ dị. Mỗi đại thế lực người, cũng không có nhúng tay, nhất là đối Lục Trần có thủ, càng là giữ im lặng. Bởi vì tại bọn hắn ngay tại xếp hàng bên trong. Trước hết để cho chân long thái tử đi thu thập Lục Trần, tiếp đó bọn hắn từng bước lần lượt đến. Chỉ là không nghĩ tới, chạy ra ngoài một cái tử quỷ. Chết tử quỷ, đi một bên. Ngao Thượng hiện tại cũng không muốn con sâu rượu này nói chuyện, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem Lục Trần kéo ra đến mạnh mẽ đánh một trận, ít nhất phải đem Lục Trần đánh đến nằm cứng đơ. Con nghe con, tính tình vẫn rất sông sao. Tử Hằng nhìn thấy Ngao Thượng vẻ mặt phẫn nộ, cười ha hả nói, duỗi tay ra, tại Ngao Thượng sừng rồng bên trên sờ tới sờ lui. Ngao Thượng một gương mặt tuấn tú, biến thành màu gan heo. Cái này đáng chết ra hỏa, lại nhiều lần sờ hắn sừng rồng, hơn nữa còn nói hắn là ngưu tộc, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chỉ thấy Ngao Thượng sừng rồng phát quang, có cường hoành ba động tràn ngập ra, có ánh sừng rồng phát ra hai đạo năng lượng bạch quang, bắn tại Tử Hằng trên mình. Tiếp đó, Tử Hằng liền bị kịch. Không kịp đề phòng Tử Hằng, trực tiếp bay ngược mấy trăm mét xa. Xa xa, truyền đến Tử Hằng tiếng kêu rên. Ta liền biết. Thiên hạ chỗ nào có miễn phí cơm trưa trong đám người, Kim Anh Tuấn nhìn thấy một màn này, nâng chán lẩm bẩm. Những người này đến động tĩnh rất lớn, hơn nữa Lục Trần còn cùng Ngao Thượng giao thủ trong chốc lát, hắn tự nhiên chạy ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, hắn cuối cùng minh bạch Lục Trần làm sao như thế khác thường, không chỉ lấy ra tiên nhân túy chiêu đãi Tử Hằng, còn một cái một câu đại ca nâng lên. Kết quả con hàng này tại một cái đại ca bên trong mất phương hướng. Cùng Lục Trần thổ lộ tâm tình, móc tim móc phổi, bây giờ bị chút say như thế. Cho Lục Trần chia sẻ cứu hận. Cái trang diện này, để Kim Anh Tuấn thoáng cái liền nghĩ đến Lục Trần âm hiểm kế hoạch, không thể không nói, quá mẹ nó âm hiểm. Giữa trường Lục Trần, cũng tương đối hài lòng Tử Hằng kéo cứu hận phương pháp. Lúc trước, nghe nói nhiều như vậy thế lực đến phía trước, hắn còn có chút kiêng kỵ, chuẩn bị tìm một người chia sẻ một điểm cứu hận. Tiếp đó, Tử Hằng tiến vào hắn tầm nhìn. Vốn là, tại Lục Trần mong chờ bên trong, cùng Tử Hằng xưng huynh gọi đệ một đoạn như vậy thời gian, hắn có chút lo lắng. Say rượu dưới trạng thái Tử Hằng, có thể hay không hoàn mỹ kéo cừu hận. Kết quả, Tử Hằng biểu hiện vượt ra khỏi hắn mong chờ. Say rượu dưới trạng thái Tử Hằng, đã hoàn toàn bay lên bản thân. Rất nhanh, Tử Hằng chạy về tới, chỉ thấy Tử Hằng nơi ngực, có hai cái lỗ, tại khói đen bốc lên, bên trong có một kiện màu trắng bạc nhuyễn giáp bao tử, ngăn lại vừa mới vậy đối sừng rồng năng lượng sóng xung kích. Tử Hằng thí sự đều không có, chỉ bất quá bị sông bay mấy trăm mét, thân thể rơi trên mặt đất có chút đau đớn mà thôi. Ta thảo, ngươi đầu này con nghẽ con niên kỷ lớn không, thực lực đến rất mạnh. Tử Hằng bay trở về, nhìn xem trên Ngao Thượng phía dưới quan sát, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc thần sắc. Một lúc sau, mở miệng nói, con nghẽ con, có hứng thú hay không theo bản đại gia bên cạnh à, làm bản đại gia tọa kỵ, bản đại gia mang ngươi ăn ngon uống sướng. Tử Hằng mở miệng một tiếng con nghẽ con, còn muốn để Ngao Thượng làm hắn tọa kỵ, khiến Ngao Thượng lửa giận trong lòng từ từ đi lên bốc lên. Tức chết ta vậy. Ngao Thượng cả khuôn mặt biến thành màu gan heo. Lỗ mũi đều tại bốc khói trắng. Có thể nghĩ mà biết, hiện tại trong lòng có bao nhiêu sinh khí. Ngao Thượng xuất thủ, một bộ chân long quyền pháp hướng Tử Hằng ở ngực gọi, Tử Hằng bay thẳng ra ngoài. Bất quá rất nhanh, con hàng này giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng trở về, chỉ bất quá khỏe miệng mang theo điểm điểm vết máu. Mặc dù người mặc cực kỳ cường đại phòng ngự pháp bảo, hắn cũng bị thương. Ta thảo, ta chưa bao giờ từng thấy ngươi như thế cường đại con nghẽ con, quả thực như bức ngất trời, ta quyết định. Ta muốn trấn áp ngươi đầu này con nghẽ con Tử Hằng quát, thể nội tràn đầy linh lực lan tràn ra, liền muốn đối Ngao Thượng xuất thủ. Ngươi biết ngươi nói cái gì nữa ư? Bên cạnh, hai tôn chân long tộc lão giả, lên trước một bước, trên mình buộc phát ra khủng bố chân long uy áp, đè ở trận người không thở nổi. Một cỗ vô hình lực lượng lưu động, trực tiếp đem Tử Hằng cho giam cầm tại không trung. Hai tôn chân long tộc lão giả con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Hằng, trong đôi mắt hàn ý lưu chuyển, lạnh lạnh vô cùng. Cái này không biết sống chết tử quỷ, lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục bọn hắn thái tử, không thể nhịn được nữa phía dưới, bọn hắn quyết định can thiệp trận chiến đấu này. Tỉnh lại. Một vị lão giả quát, tràn đầy thần niệm xâm lấn Tử Hằng náo hải, Tử Hằng thần tình một trận, cặp mắt khôi phục ngắn ngủi thần trí, nhưng mà vẹn vẹn tiếp tục trong chốc lát, lại biến đến mắt say mông lung. Các ngươi trên trán, tại sao không có sừng châu a? Tử Hằng lơ mơ nhìn xem hai cái chân long tộc lão giả nói, nghiêng đầu tự hỏi, ta đã biết, các ngươi khả năng quá già rồi, sừng châu đều biến chất chóc ra. Lần này, đến phiên hai cái chân long tộc lão giả mặt biến thành màu gan heo. Bọn hắn hít thở trầm trọng, trên bầu trời đè ép đầy long uy, để cho người ta không thở nổi. Xung quanh đến thế lực khắp nơi, đều không nói nhìn xem Tử Hằng, con hàng này là ai a? Thế nào thấy so hôn thế đại ma vương Lục Trần còn muốn phách lối bộ dáng. Mấy phương thế lực liền quyết mà đến, còn dám làm Lục Trần xuất đầu, càng làm mở miệng tùy ý vũ nhục chân long tộc, lai lịch có lẽ rất lớn. Các ngươi tốt nhất đừng mang sát ý, hắn tốt xấu nói thế nào, phía sau cũng có một tôn kiếm thánh Lục Trần gặp hai vị chân long tộc cường giả có động thủ dấu hiệu, không vội không chậm nói một câu. Lục Trần lời nói, để hai vị chân long tộc cường giả ánh mắt run lên. Chương 165, người sư huynh này cũng quá biết làm sự tình. Kiếm thánh xưng hô, chỉ có kiếm ý đạt tới thánh cấp cấp độ, mới có tôn xưng. Kiếm thánh không đại biểu thánh cảnh, thế nhưng là có thể cùng thánh cảnh chiến đấu. Nếu như một tên kiếm thánh tu vi đồng dạng đạt tới thánh cảnh, như thế sẽ biến đến phi thường đáng sợ, là thánh cảnh bên trong để cho người ta sợ hãi tồn tại. Nguyên cớ, hai vị chân long tộc cường giả nghe Lục Trần vừa nói như thế, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, trên mình sát ý thu lại rất nhiều. Tuy là bọn hắn chân long tộc nhục thân lực lượng phòng ngự cường hãn, công phạt lực lượng cũng rất cường hãn. Nhưng mà không thể không nói, bọn hắn sợ kiếm thánh loại này tồn tại. Xung quanh mỗi đại thế lực người, hé mắt, khó trách cái này tiểu quỷ dám càn rỡ như thế, nguyên lai phía sau có kiếm thánh cấp bậc tồn tại. Theo sau, chân long tộc cường giả mở miệng nói, đây là thế hệ trẻ tuổi tranh phong, chúng ta liền không nhúng tay vào. Nói xong, lui lại một bước. Bọn hắn để chân long thái tử ra mặt giải quyết, dạng này không còn gì tốt hơn. Coi như con sâu rượu này bị đánh thương, trọng thương. Tin tưởng hắn phía sau kiếm thánh cũng mất hết mặt mũi ra mặt, mặt khác, bọn hắn kiêng kỵ kiếm thánh, nhưng không đến nỗi sợ hãi, chân long tộc nội tình 10 điểm khủng bố, ngoại nhân không thể nào biết được. Vận dụng trong tộc nội tình, cũng có thể chơi chết kiếm thánh. Chân long tộc cường giả thu lại trói buộc lực lượng, Tử Hằng xua tan cầm cố, tiếp đó lại bắt đầu tìm đường chết, con mắt liếc nhìn Ngao Thượng, con nghe con, suy nghĩ thế nào, muốn hay không muốn làm ta tọa kỵ. Ngao Thượng nhìn thấy con sâu rượu này phách lối như vậy, tức đến méo mũi. Khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nổi, cả giận nói, lao tử không cùng ngươi con sâu rượu này chiến đấu, chờ ngươi tỉnh rượu phía sau lại nói. Ngao Thượng hiện tại trong lòng nổi giận, đối Lục Trần hận ý giảm bớt rất nhiều, nhưng mà đối với Tử Hằng hận ý lại hiện đường thẳng tăng lên. Chờ ngươi tỉnh rượu phía sau tại quyết đấu, Ngao Thượng nắm thật chặt nắm đấm, tiếp đó buông ra, nói như vậy nói. Tử Hằng nhếch miệng, nói, con nghe con, chờ ta tỉnh rượu phía sau, ta một tay trấn áp ngươi, điều kiện tiên quyết là không thể đối Lục huynh động thủ. Ngao Thượng lỗ mũi phun ra khói trắng, trong mắt lanh ý tràn ngập. Chờ ta giải quyết hắn, lại đến giải quyết ngươi. Ngao Thượng nhìn về phía Lục Trần, lạnh lùng nói xong, quay người rời đi. Đáng chết tiểu tặc, đưa ta tiên nhân túy. Ngao Thượng lui ra phía sau. Một tên vóc dáng cực phẩm, màu đen trang phục thiếu nữ đi ra đến, dáng người thức tha, ngũ quan tinh xảo, mắt to vũ mị, mang theo từng tia mị hoặc, bất quá bây giờ, mị mâu phun lửa nhìn kỹ Lục Trần. Khương Thải Nghiên. Thánh ma giáo thế hệ này kinh diễm nhất thánh nữ, suy nghĩ kín đáo, sở trường tâm kế, cùng Lục Trần có đại thủ. Kỳ thực cũng không tính được đại thủ, chỉ bất quá bị Lục Trần bày một đạo. Đối Lục Trần ghi hận trong lòng. Lục Trần, đưa ta tiên nhân túy, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cùng lúc đó, một vị tóc đỏ ngạo khí thanh niên đi ra, ánh mắt giống như kiếm bản nhìn kỹ Lục Trần. Vâng! Chỉ thấy vị này tóc đỏ thanh niên trên mình, bộc phát ra nguyên thần cảnh viên mãn khí tức, uy áp khiếp người. Một mảnh màu đỏ thẩm linh lực hiển hóa ra ngoài, như ánh nắng chiều đồng dạng diễm lệ, hướng bốn phía khuyết tán tràn ngập, mang theo cực cao nhiệt độ, mơ hồ có thể thấy được màu trắng nhiệt độ cao khí lưu đang lưu động. Xích Long Thành, thanh vực mang theo danh tiếng cỡ lớn thành trì, không thuộc về bất kỳ thế lực nào trưởng quản, cũng không có người giám quản. Bởi vì trong Xích Long Thành, cư trú cái này một vị tu vi sâu không lường được Xích Long Thành chủ. Xích Long thành chủ, uy chấn thanh vực. Rất nhiều người đem Xích Long thành xem như Xích Long thành chủ lãnh địa. Vị này tóc đỏ thanh niên, tên là Xích Ly, Xích Long thành chủ hấu tử. Xích Ly mục đích, cùng thánh ma giáo thánh nữ giống như đúc. Khương Thải Nghiên cùng Xích Ly, đều là thế hệ trẻ tuổi dẫn đường người, ngạo tuyệt cùng thế hệ, nhưng là bây giờ, cùng nhau đối Lục Trần chất vấn. Lục Trần khoan thai tự đắc, thản nhiên nói, Xích Ly, ngươi không nên quản ta muốn tiên nhân túy, tại sao không hỏi một chút bên cạnh Khương Thải Nghiên. Xích Ly âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ý tứ gì? Ngươi hỏi liền biết. Lục Trần một mặt thần bí nụ cười, tin tưởng Khương Thải Nghiên sẽ cho ngươi một cái vừa ý trả lời. Khương Thải Nghiên nghe được Lục Trần lời nói, khuôn mặt lạnh nhạt, cũng không có vấn đáp. Đến là bọn hắn trưởng bối, lẫn nhau nhìn nhau lên, Xích Long thành đến hoàng giả, nhìn kỹ thánh ma giáo hoàng giả nhìn không ngừng, mà thánh ma giáo hoàng giả, tựa hồ làm cái gì việc trái với lương tâm, không dám nhìn thẳng Xích Long thành hoàng giả con mắt. Xích Ly phụ thân cực kỳ thích uống rượu, tiêu phí vang dội không thể tưởng tượng của cải khổng lồ, mua 10 bình tiên nhân túy. Thế nhưng là, tại vận chuyển trở về dọc đường lại bị đánh cướp, cuối cùng không biết tung tích. Xích Long thành người nhận được tin tức, là Lục Trần chặn được. Đây cũng là Xích Ly tìm Lục Trần phiền toái nguyên nhân. Mà Xích Ly cũng vẫn cho rằng, là Lục Trần hạ độc thủ, như đoạt phụ thân hắn tiên nhân túy. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, lúc trước đám kia giặc cướp tuy là mang theo mặt nạ, nhưng vận dụng cũng là công pháp ma đạo. Lục Trần vừa mới lời này, thâm ý sâu sắc. Chẳng lẽ là thánh ma giáo người? Khương Thải Nghiên tiếp xúc đến Xích Ly ánh mắt, đến là bằng thẳng, lúc trước chính xác là Lục Trần tìm tới chúng ta, thế nhưng là, chúng ta cũng là người bị hại. Khương Thải Nghiên hai câu ba lời, nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai, ban đầu là Lục Trần tới cửa tìm tới nàng, nói muốn cùng nàng tiến hành một phần hợp tác, cướp đoạt một nhóm tiên nhân túy, đắc thủ phía sau, một nửa chia đều. Khương Thải Nghiên lúc ấy mặt ngoài đáp ứng, trong lòng suy tính, nàng muốn độc chiếm, liền đáp ứng xuống. Nàng phái ra 10 tên vương giả, một tên hoàng cảnh cường giả, mai phục thương đội. Hai cái thế lực buộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu, mỗi người tổn thất 1-2 tên vương cảnh, trọng thương 4-5 người. Mà Lục Trần thừa cơ bắt được vật tư, song phương rút đi. Khương Thải Nghiên dẫn dắt còn lại người, tiến về được chuyện ước định địa phương, chuẩn bị để cường giả chế trụ Lục Trần, 10 bình tiên nhân túy nàng muốn hết. Thế nhưng là, Lục Trần lại lỡ hẹn, hắn ý nghĩ cùng Khương Thải Nghiên giống như lúc, độc chiếm. Căn bản không có đi địa điểm ước định. Thánh ma giáo một phương này, không chỉ xuất lực, hơn nữa còn người chết, tổn thất nặng nề, thế nhưng là chiến lợi phẩm lại bị Lục Trần một người nuốt. Chuyện này tất nhiên không thể tốt. Khương Thải Nghiên nữa thích đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay, thế nhưng là lần này, bị Lục Trần lợi dụng. Nội tâm tức sôi ruột. Tiếp đó, Khương Thải Nghiên liền truy nã Lục Trần, đẩy thanh vực truy nã, mặt khác còn cáo chi Xích Long Thành, là Lục Trần đánh cắp tiên nhân túy. Tại Khương Thải Nghiên truy nã Lục Trần trong mấy ngày này, Kim Anh Tuấn vì tín ngưỡng chi lực, không chút khách khí phản bội Lục Trần. Kim Anh Tuấn đưa yêu cầu, để Khương Thải Nghiên cho hắn một tòa đại năng nhân vật pho tượng, liền cáo chi Lục Trần chỗ ẩn thân. Tiếp đó, Khương Thải Nghiên liền thật cho Kim Anh Tuấn mang đến cổ thương thánh địa đời thứ 3 tổ sư pho tượng. Đằng sau chuyện phát sinh, chính là Lục Trần bị Khương Thải Nghiên xuất lĩnh 2 tôn ma vương sơ sơ đuổi nửa tháng, mới đào thoát đuổi bắt. Theo Khương Thải Nghiên giải thích, thế lực xung quanh một mặt không nói, thì ra cái này bên trong như thế quanh co. Hai phương đánh nhau, Lục Trần mang theo tiên nhân túy mà chạy, ngồi thu ngư ông. Hai cái thế lực, bị Lục Trần đùa nghịch xoay quanh. Giao chỉ thánh địa người cũng tới, Liêu Khuynh Thành tại trong đám người nâng chán, nói nhỏ, người sư huynh này, cũng quá biết làm sự tình. Nhìn tới, tại giao chỉ thánh địa trộm long lân ngư, đối với sư huynh tới nói, chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Nguyên lai là ngươi làm chuyện tốt. Xích Ly nghe xong Khương Thải Nghiên giảng thuật quá trình, dùng cực lạnh ánh mắt nhìn kỹ Khương Thải Nghiên. Vâng! Xích Ly phía sau, hoàng uy cuồn cuộn, hai vị nhân hoàng tỏa ra khí tức, để mắt tới thánh ma giáo hoàng giả. Thánh ma giáo nhân hoàng tự biết đối lý, ngượng ngùng cười cười, hai vị lao huynh đệ, bớt giận. Bọn hắn cũng không muốn hiện tại bạo phát hoàng chiến. Chương 166, thanh vực hại trùng. Xích Ly toàn thân tản mát ra đáng sợ nhiệt độ, người chung quanh đứng tại Xích Ly bên cạnh, cảm giác Xích Ly giống như là một tôn hình người hỏa lô, cái này cùng hắn công pháp tu hành có quan hệ. Xích Ly nhìn kỹ Khương Thải Nghiên, nói, không cho ta một câu trả lời ư. Khương Thải Nghiên ngữ khí bình tĩnh, nói, người ta song phương tuy là bạo phát chiến đấu, nhưng mà tiên nhân túy toàn bộ bị gia hỏa này cầm lấy đi, ngươi có lẽ tìm hắn muốn. Nói lên cái này, Khương Thải Nghiên cũng là một bụng tức giận. Tiếp đó, Xích Ly liền đem tầm mắt chuyển qua Lục Trần trên mình. Khương Thải Nghiên nói không tệ, tuy là song phương có ân oán, nhưng mà tiên nhân túy lại bị Lục Trần đạt được. Xích Ly mở miệng nói, Lục Trần, cho ngươi một cơ hội, đem tiên nhân túy giao ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chờ đạt được tiên nhân túy, tại cùng thánh ma giáo người thanh toán. Lục Trần nhún vai, lười biếng nói, tiên nhân túy ta đã cho Khương Thải Nghiên.
Ân.
Xích Ly nhún mày. Vương Bát Đản, ngươi vu oan ta Khương Thải Nghiên nghe được Lục Trần lời nói, giận tím mặt, tức bể phổi. Lục Trần không để ý đến Khương Thải Nghiên, bình tĩnh nói, tin hay không tại ngươi, ban đầu ta liên hệ Khương Thải Nghiên cùng nhau mai phục, đã nói một nửa phân, kết quả Khương Thải Nghiên đổi ý, chỉ cấp ta một bình, còn lại toàn bộ bị nàng ướt, nguyên cớ, ngươi có lẽ tìm nàng muốn. Xích Ly xoay đầu lại, nhìn kỹ Khương Thải Nghiên. Tiểu Vương bắt con bê, sờ lấy ngươi lương tâm nói chuyện lời này, để thánh ma giáo nhân hoàng cũng chịu không được, lửa giận từ từ đi lên. Bọn hắn cảm giác tức giận phá, thánh ma giáo ra lực, một cọng lông đều không có mò được, bây giờ lại còn muốn cong nổi. Khương Thải Nghiên một trương khuôn mặt tức thành màu xanh tím, hàm răng cắn khanh khách rung động, Lục Trần tên khốn kiếp này, rõ ràng vu oan nàng. Khương Thải Nghiên vội vàng nói, Xích Ly, ngươi phải tin tưởng ta, tiên nhân túy thật toàn bộ bị Lục Trần đạt được. Lục Trần nhún vai, một mặt bình tĩnh, mặc cho thế nhân đủ kiểu vu oan, tâm ta vẫn như cũ hướng quang minh. Mẹ nó. Lời này vừa nói ra, tại chỗ người đều chịu không được. Còn không có xuất hiện cổ thương thánh địa thánh tử, luyện cổ thánh giáo thánh tử, thiên cơ các truyền nhân, từng cái mài răng. Ai mẹ nó không biết rõ ngươi vô sỉ, thất đức, hạ độc thủ, một lòng đen đến tận xương thủy, còn tâm hướng quang minh. Bọn hắn liền không nghe qua vô sỉ như vậy lời nói. Coi như là giữa trận nghỉ ngơi chân long thái tử, cũng chịu không được những lời này, trực tiếp đứng lên, trợn mắt nhìn. Người, sao có thể không biết xấu hổ đến trình độ này? Lục Trần một mặt thành khẩn nói, Xích Ly, ma tu từ trước đến giờ là nói không giữ lời, hiện tại liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào, dù sao lúc trước đánh lén thương đội thời điểm, Khương Thải Nghiên bên cạnh nhưng là theo chân không ít vương giả, còn có nhân hoàng, nếu như ngươi cảm thấy ta không đem đồ vật lấy ra đến, có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi ư. Lục Trần thần sắc một mảnh nghiêm túc. Xích Ly nhíu nhíu mày. Phi thường khó làm lựa chọn. Một bên là Lục Trần, thanh vực công nhận một hại, không biết rõ có bao nhiêu cấp độ thánh tử, truyền nhân tại trong tay hắn thua thiệt qua, bị cướp sạch qua. Hắn mặc dù không có cùng Lục Trần liên hệ qua, nhưng mà vị này thanh vực công địch tin tức, thế nhưng là không thiếu tại Xích Long Thành lưu truyền. Hắn lời nói, tự nhiên không thể tin. Thánh ma giáo là ma môn thế lực, đồng dạng cũng rất ít tin thủ hứa hẹn, cũng không thể tin. Quấn quýt một chút, hắn vẫn là nghiêng về tin tưởng Lục Trần, bởi vì chính như Lục Trần nói, lúc ấy Lục Trần mới siêu phàm cảnh. Mà Khương Thải Nghiên xem như thánh ma giáo thánh nữ, coi như Xích Long Thành cũng có ma môn phân bộ, lúc trước tiến công thời điểm, chính xác có vài vị vương cảnh. Một vị khác ma hoàng xuất thủ, kềm chế thương đội duy nhất nhân hoàng, cuối cùng mới bị bọn hắn đạt được. Mà Lục Trần chỉ là một cái siêu phàm cảnh, làm sao có khả năng tại nhân hoàng dưới mí mắt đào tẩu. Ngay sau đó, Xích Ly đem ánh mắt nhìn về phía Khương Thải Nghiên. Khương Thải Nghiên tiếp xúc đến Xích Ly ánh mắt, biết Xích Ly lựa chọn tin tưởng Lục Trần lời nói, liền vội vàng kêu lên. Xích Ly, ngươi thả rằng tin tưởng một cái thanh vực hại trùng lời nói, cũng không tin ta lời nói. Cái này đáng chết Vương Bát Đản, nói lên nói lao đến thế nào chấn định như thế, liền con mắt đều không nháy một thoáng. Nội tâm Khương Thải Nghiên biệt khuất, chưa bao giờ như thế biệt khuất qua. Cũng rất phẫn nộ, cảm giác lồng ngực đều sắp bị hỏa diễm cho đốt thủng. Làm sao sẽ có Lục Trần loại này vô sỉ người? Thanh vực hại trùng. Thế lực xung quanh người nghe được cái thí dụ này, muốn cười lại không dám cười, không thể không nói. Xưng hô thế này rất chuẩn xác. Chính xác như thế, Lục Trần đi tới chỗ nào, chỗ đó thế lực liền sẽ xui xẻo. Khương Thải Nghiên, đem tiên nhân túy giao ra a. Xích Ly thản nhiên nói. Nội tâm của hắn tin tưởng Lục Trần nói chuyện. Xích Ly phía sau, hai vị nhân hoàng dậm chân đi ra, cường hoành nhân hoàng khí tức lan tràn ra, bao phủ bốn phía. Xích Long Thành nhân hoàng, lại có khai chiến ý tứ. Hai vị, mới nói, mười bình tiên nhân túy. Chúng ta một bình đều không có đạt được thánh ma giáo nhân hoàng đồng dạng tràn ngập ra hoàng uy, theo sau chỉ vào Lục Trần, lòng đầy căm phẫn, thằng danh con này đây, đều bị hắn độc chiếm, không tin ngươi lục soát hắn chữ vật giới chỉ, nhất định có thể tìm ra đến. Lục Trần một mặt bình tĩnh, nói, đều lúc này, tiền bối hà tất vu oan ta đây, ta tin tưởng sự tình luôn có tra ra manh mối một ngày. Thánh ma giáo người nghe nói như thế, toàn bộ đau răng. Đến cùng ai vu oan ai vậy? Nhưng mà... Xích Long Thành nhân hoàng cũng không nghe thánh ma giáo nhân hoàng nói chuyện, vang một tiếng, nhân hoàng cấp độ năng lượng toàn bộ triển khai, khí tức hóa thành to lớn phong bạo, gió cuốn mây phun. Tiếp đó, một cỗ khủng bố nhiệt độ đột nhiên bạo phát, xung quanh thiên địa nháy mắt hóa thành một phương biển lửa, tràn ngập hừng hực liệt hỏa. Xích Long Thành nhân hoàng hai tay hợp nhất, xung quanh hỏa diễm hội tụ, hóa thành một đầu dài đến trăm trượng hỏa long gào thét, vặn vẹo hỏa diễm thân thể, hướng thánh ma giáo phương hướng mà đi. Thánh ma giáo hai vị nhân hoàng đồng dạng tỏa ra uy thế. Ma huy không dứt, xen lẫn thành một khối to lớn vô cùng màu đen tấm thuẫn, ngăn cản đầu này hỏa long tiến công. dài đến trăm trượng hỏa long đâm vào màu đen trên tấm thuẫn, vang một tiếng, bạo vỡ đi ra, nghiền nát hỏa diễm như là hỏa tinh, bao trùm xung quanh, rơi trên mặt đất, nháy mắt bốc cháy lên to lớn hỏa diễm. Rất nhiều nhỏ bé hỏa diễm bắn bay ra ngoài, rơi tại trong đám người. Dẫn đến một nhóm vương cảnh trở xuống đệ tử kinh hô. Cũng may các phương đội ngũ đều tới nhân hoàng xuất thủ, làm bọn hắn ngăn cản cái này khủng bố hỏa diễm. Hai vị, nơi này có rất nhiều tiểu bối đây, chẳng lẽ các ngươi muốn bạo phát chân chính hoàng chiến, muốn nói chuyện, phiền thoái đi không chúng có cá biệt nhân hoàng nhìn về phía Xích Long Thành cùng Thánh Ma giáo nhân hoàng nói. Xích Long Thành nhân hoàng thu tay lại, hư lạnh một tiếng, hy vọng Thánh Ma giáo cho chúng ta Xích Long Thành một câu trả lời, Thánh Ma giáo tuy là thế lớn, nhưng Xích Long Thành cũng không phải dễ bắt nạt. Thánh Ma giáo nhân hoàng đồng dạng hư lạnh nói, làm qua liền là làm qua, chưa làm qua liền là chưa làm qua. Tốt rồi, hai vị sự tình đã rất sáng suốt, không liên quan gì đến ta, cho mời vị kế tiếp người bị hại Lục Trần tại bên cạnh không đau không ngứa nói, để xung quanh một đám người không nói, nhất là Khương Thải Nghiên, Mỹ Mâu Phun Lửa, Lục Trần, người đang làm thì trời đang nhìn, ta liền chưa từng thấy ngươi vô sỉ như vậy người. Lục Trần nhún vai, nói, đúng vậy à, người đang làm thì trời đang nhìn, các ngươi ma tu làm việc, hơi một tí giết người diệt khẩu, đồ thành, nhưng so chúng ta tâm ngoan thủ lạc nhiều. Ai nha, ai làm, mẹ nó, bỏng chết ta Lục Trần bên cạnh, truyền đến một cái hô to hét nhỏ âm thanh. Chương 167, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Một cái mông bốc cháy người, từ dưới đất nhảy lên một cái, một bên hô to kêu loạn, một bên chạy nhanh, trên mông hỏa diễm lan tràn rất nhanh, chân chính lửa thiêu mông. Người này nhanh như chớp đâm vào trong hồ nước, mới dập tắt trên mình hỏa diễm. Chờ hắn lần nữa theo trong nước lên, bờ mông đã cháy rủi. Người này không là người khác, chính là Tử Hằng, lúc trước thay Lục Trần ngăn lại chân Long Thái Tử. Tiếp đó tại Lục Trần cùng Xích Ly, Khương Thải Nghiên rằng có thời điểm, khống chế không nổi đã ngủ mê man. Lục Trần cũng không để ý hắn, bởi vì hắn thấy, Tử Hằng thay mình chia sẻ chân Long Thái Tử cừu hận là được rồi, lúc trước cừu hận kéo không tệ, lấy hoàn mỹ chào cảm ơn, còn lại người hắn tự có biện pháp hóa giải. Không nghĩ tới vừa mới hai tôn nhân hoàng ngắn ngủi giao phong, một tia hỏa tinh rơi vào Tử Hằng trên ông, hỏa diễm dấy lên đến, càng bốc cháy càng lớn, đem Tử Hằng cho đốt tỉnh. Ai làm Tử Hằng nổi giận đùng đùng, trên mông mơ hồ cảm giác đau đớn. Tử Hằng cảm giác chính mình bờ mông đều bị thiêu chín. Đồng thời đầu chóng mặt, trước mắt xuất hiện một mảnh ảo giác, tiên nhân túy tiểu kình còn chưa qua. Lục huynh, ta vừa mới đang ngủ, ngươi có biết hay không ai đốt ta? Tử Hằng nhìn thấy cách gần nhất Lục Trần, gió hỏi. Ngao, ta đã biết, nhất định là tiểu tử ngươi làm. Không chờ Lục Trần nói chuyện, Tử Hằng nhìn thấy bên cạnh một đầu tóc đỏ Xích Ly, bởi vì Xích Ly trên mình tràn ngập ra kinh người hỏa diễm nhiệt độ, giống như là hỏa lô đồng dạng. Tử Hằng tiềm thức cảm thấy liền là gia hỏa này phóng hỏa đốt chính mình. Choáng, con sâu rượu này thế nào say thành dạng này, người chung quanh không nói, bị lửa thiêu ngông, còn không có tỉnh táo lại, cái này uống bao nhiêu rượu à? Nói, có phải hay không là ngươi làm? Tử Hằng gặp Xích Ly không nói chuyện, cả giận nói. Xích Ly nhìn kỹ Tử Hằng, ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi rượu. Đây là tiên nhân túy đặc biệt mùi rượu. Khó trách lúc trước chân Long tộc Long Hoàng lấy thần niệm trấn hồn, vừa mới lại bị ngọn lửa thiêu đốt, đều vẫn còn say rượu trong trạng thái, chỉ có tiên nhân túy mới có như thế lớn hậu kình. Xích Ly ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Lục Trần một chút. Lục Trần nhún vai, nói, ta không phải đã nói sao, Khương Thải Nghiên phân ra một bình cho ta. Bên cạnh, Khương Thải Nghiên ánh mắt lạnh giá nhìn Lục Trần một chút, khinh thường giải thích. Này, tóc đỏ, ta nói chuyện cùng ngươi đây, có phải hay không là ngươi phóng hỏa đốt ta? Tử Hằng cả giận nói, cái này tóc đỏ cũng quá phách lối, tự mình hỏi hắn sao lời nói đây, rõ ràng bỏ qua hắn. Tóc đỏ. Người chung quanh triệt để không nói, con sâu rượu này cũng quá phách lối đi. Đầu tiên là xưng hô chân Long tộc Thái Tử làm con nghẽ con, hiện tại lại gọi Xích Long Thành thiếu thành chủ Xích Ly làm tóc đỏ. Đợt này cừu hận kéo mát điểm. Thiếu chủ, ngươi đang làm gì a? Một cái vội vàng âm thanh vang lên, bóng người lấp lóe, Hoàng Niên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, kéo lại Tử Hằng. Hoàng Niên vốn là tại tiểu lâu tu luyện, biết được mỗi đại thế lực tề tụ Hàn phủ, trong lòng mơ hồ có dự cảm không hay, lập tức liền chạy tới. Tiếp đó, liền thấy Tử Hằng một mặt ướt sũng răng rấp, bờ mông còn bị cháy rủi, không biết rõ phát sinh tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, Bạch Hoàng cùng Chu Hồng trưởng lão cũng xuất hiện tại trong đám người. Chu trưởng lão, có khỏe hay không? Xung quanh có nhân hoàng hướng Chu Hồng ổn quyền. Chu Hồng là một tôn kiếm hoàng, địa vị tại hoàng cảnh bên trong rất cao, nguyên cớ có người nhận ra hắn. Tử Hằng thế nào? Bạch Hoàng tại bên cạnh vừa hỏi. Vị này là có người nhìn về phía Bạch Hoàng, rất lạ mặt. Chu Hồng nói, Bạch Vũ Phong Thánh Tử. Nguyên lai là Bạch Hoàng Thánh Tử, thất kính thất kính. Là dạng này. Người bên cạnh cáo chi Bạch Hoàng cùng Chu Hồng tình huống. Hai người nghe hai mắt đăm đăm, ngốc tại chỗ. Bọn hắn không có tới khoảng thời gian này, đến cùng bỏ qua cái gì? Tử Hằng cũng quá to gan lớn mật đi. Rõ ràng xưng hô Chân Long Thái tử làm con nghẽ con, ai cho hắn dũng khí? Loại chuyện này nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Nói nhỏ liền là một con ma men hồ ngôn loạn ngữ, không thể tin, nói lớn liền là vũ nhục toàn bộ Chân Long tộc. Làm không tốt muốn nhắc lên thanh chiến. Tất cả những thứ này đều là Lục Trần âm như một lúc sau, Bạch Hoàng tự lẩm bẩm. Tóc đỏ, có tin ta hay không bẹp ngươi giữa trường, Tử Hằng nhìn xem Xích Ly, cả giận nói. Một cái một câu tóc đỏ, Xích Ly cho dù có khá hơn nữa hàm dưỡng, cũng không nhịn được nổi giận, trong mắt mang theo từng tia lanh ý. Sau khi uống rượu vô tâm lời nói, hy vọng ngươi bỏ qua cho bên cạnh, Hoàng Niên lờ mờ mở miệng. Hắn là một tôn kiếm hoàng, không sợ Xích Ly bên cạnh hai tôn nhân hoàng. Nói xong, Hoàng Niên liền chuẩn bị mang theo Tử Hằng rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới Tử Hằng bỏ qua tay hắn, phân phó nói, Hoàng trưởng lão, cho ta làm thịt cái này tóc đỏ, mẹ nó, dám phóng hỏa đốt ta. Trong mắt Xích Ly chạy xuôi lanh ý, nói, lên đài một trận chiến, có dám? Có cái gì không dám? Tới đi Tử Hằng lẩm bẩm một câu. Bên cạnh, Hoàng Niên muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Xích Ly âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hiện tại ở vào say rượu trạng thái, ta sẽ không thừa dịp người uy lực, chờ ngươi tỉnh rượu phía sau lại nói. Nói xong, Xích Ly liền rời đi. Lục Trần, có dám hay không đánh với ta một trận? Đồng dạng lên đài bên cạnh, Khương Thải Nghiên ánh mắt lộ ra lạnh nhạt, nhìn về phía Lục Trần nói. Lục Trần tên khôn kiếp này, cũng dám vu oan nàng, càng không nói là, Xích Ly còn tin tưởng hắn miệng đầy chuyện ma quỷ. Khương Thải Nghiên đầy bụng tức giận phát tiết không ra, chỉ hy vọng Lục Trần đáp ứng nàng khiêu chiến, bên trên sinh tử chiến đài. Mẹ, ngươi cái tiểu nương bị thế nào hồi sự, muốn bắt nạt ta Lục huynh? Lục Trần còn không nói gì, Tử Hằng liền để mắt tới Khương Thải Nghiên. Lục huynh là ta huynh đệ, việc khác liền là chuyện ta, ngươi muốn khiêu chiến hắn, trước hết khiêu chiến ta. Tử Hằng phát ngôn bừa bãi nói. Khương Thải Nghiên ánh mắt thoáng cái rơi vào Tử Hằng trên mình. Con sâu rượu này chán sống rồi ư? Tử Hằng, ta nhìn ngươi là điên, trước khiêu chiến Chân Long Thái tử, tiếp đó Xích Ly, hiện tại lại muốn khiêu chiến Thánh Ma giáo thánh nữ ư? Bạch Hoàng từ đằng xa bay tới, trừng mắt Bạch Hoàng. Đi ra, ta không muốn cùng ngươi cái này hèn hạ đồ vô sỉ nói chuyện. Tử Hằng vừa nhìn thấy Bạch Hoàng liền tới tức giận, nghĩ đến Bạch Hoàng phía sau nói Lục Trần tiếng xấu. Bạch Hoàng nghe nói như thế, cái trán gân xanh nổi lên. Ta xin khuyên các vị đang ngồi ở đây, Lục huynh sự tình liền là chuyện ta, các ngươi còn có ai muốn tìm Lục huynh phiền toái? Ta tiếp hết lượt. Tử Hằng nhìn khắp bốn phía một chút. Có đúng không? Có đúng không? Hai câu hừ lạnh âm thanh vang lên, Luyện Cổ Thánh giáo cùng Cổ Thương Thánh địa thánh tử đi ra. Luyện Cổ Thánh giáo thánh tử, tên là Trần Hồng, là một cái vóc người cao lớn thanh niên, anh tuấn phi phàm, trên mình tràn ngập ra khí tức khủng bố. Cổ Thương Thánh địa thánh tử, tên là La Nguyên, hắn khí tức đồng dạng khủng bố. Hai vị này cấp độ thánh tử đã sớm tu luyện tới nguyên thần cảnh viên mãn, thậm chí đã cảm ngộ đến từng tia thế tồn tại. Lĩnh ngộ thế tồn tại, liền có thể phá vương. Hai người sức chiến đấu không thể khinh thường. A, ngươi cho rằng người nhiều ta liền sợ ngươi a? Hai cái đổ ra rưởi. Tử Hằng dáng vẻ phách lối nói. Trần Hồng cùng La Nguyên sắc mặt hai người thoáng cái lạnh xuống, vang một tiếng, tỏa ra khí tức khủng bố. Tử Hằng bỏ qua bọn hắn, khép mắt, lấy phách lối tư thái, nhìn khắp bốn phía một chút, mặt khác. Ta không phải nhằm vào ngươi hai cái, ta nhằm vào các vị đang ngồi ở đây, đều là rất rưởi. Lời này vừa nói ra, một bên xem kịch vui người, tất cả đều không chịu nổi, từng cái đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn kỹ Tử Hằng. Mẹ, uống say liền dám lớn lối như vậy ư? Đừng nói bọn hắn, coi như là Hoàng Niên cũng giật nảy mình, Tử Hằng đây là đem thế lực xung quanh người toàn bộ đắc tội a. Vì để tránh cho Tử Hằng tại bay lên bản thân, giam cầm cái sau, nhanh như chớp đi. Các vị, sau khi uống rượu lời nói, không cần coi là thật. Hoàng Niên sau khi rời đi lời nói trong không khí vang lên, người đã biến mất không thấy. Chương 168, tự mình đa tỉnh. Tiểu quỷ Tử Hằng tuy là rời đi, nhưng mà mọi người lửa giận không có tiêu tán, chủ yếu là Tử Hằng trước khi đi câu nói kia nói quá phách lối, lại còn nói tại chỗ đều là rất rưởi. Mặc dù ngươi là kiếm đế cung cấp độ thánh tử, cũng phách lối quá mức a. Đừng nói vượt ngoại thế lực, liền là hoang vực bản thổ thế lực, Đan Hoàng Điện, Thuần Dương Tông, Thanh Long Thánh Điện người, cũng đối Tử Hằng lời nói có bất mãn. Bất quá bọn hắn thế lực sau lưng, không sánh được vượt ngoại đến thế lực, nguyên cớ mặc dù có bất mãn, cũng chỉ có thể viết lên mặt. Tại chỗ, còn thừa lại mấy phương thế lực. Từng cái chờ lấy tìm Lục Trần tính sổ. Mọi người hiếu kỳ nhìn xem Lục Trần, không biết rõ Lục Trần đối phó thế nào cục diện này. Khương Thải Nghiên châm chọc nói, Lục Trần, liền ta khiêu chiến đều không dám nhận, chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu. Khương Thải Nghiên vốn cho rằng, Lục Trần tại trước mặt mọi người, không đáp ứng cũng sẽ đáp ứng, cuối cùng nếu như sợ chiến lời nói, thế tất sẽ xuống đài không được. Đáng tiếc, nàng rõ ràng xem thường Lục Trần. Lục Trần có lý chẳng sợ nói, Khương Thải Nghiên, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Khương Thải Nghiên lập tức giận, rõ ràng là hắn không dám ứng chiến, thế nào biến thành nàng không biết xấu hổ. Lục Trần nói, ngươi cũng nguyên thần cảnh viên mãn, còn có các ngươi mấy cái cũng giống như vậy, ta mới siêu phàm cảnh hậu kỳ đây, các ngươi coi như thắng trên mặt ta cũng không vẻ vang. Lục Trần lời nói, dẫn đến mọi người yên lặng. Chính xác như là Lục Trần nói, giữa song phương khoảng cách quá lớn, đây không phải chênh lệch một cái hai cái tiểu cảnh giới, mà là chênh lệch một cái đại cảnh giới, mấy phương truyền nhân đều đã cô đọng nguyên thần cảnh viên mãn tu vi. Mà Lục Trần mới siêu phàm cảnh hậu kỳ. Chỉ có như vậy, dẫn đến huyền vực Âu Dương gia tộc, cùng đến nữ vực đến băng tuyết cung điện tiên tử nhóm ánh mắt mang theo khác thường thần sắc. Theo đạo lý tới nói, Lục Trần như thế có thể tại thanh vực làm ầm ĩ, hơn nữa còn truyền đến bọn hắn vực, Lục Trần tu vi hẳn là sẽ không kéo thấp quá lớn, vì sao cùng thanh vực đỉnh tiêm truyền nhân nhóm kéo ra sơ sơ một cái đại cảnh giới. Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Nếu như bọn hắn am hiểu, Lục Trần bước lên con đường tu luyện, nhiều vô số tính ra mới 6 năm tả hữu thời gian, liền sẽ không hiếu kỳ, mà là kinh hãi. Thời gian 6 năm, siêu phàm đạo cơ mài rua viên mãn, trở thành siêu phàm sinh mệnh, quả thực thật là đáng sợ. Khương Thải Nghiên ánh mắt lạnh như băng, hư lạnh nói, đối với ngươi vô sỉ như vậy, thắng cũng sẽ rất hào quang. Lục Trần, ta nhìn không bằng như vậy đi, mấy người các ngươi muốn tìm hắn để gây sự, đem tu vi áp chế ở siêu phàm cảnh hậu kỳ, làm sao? Một cái êm thai vô cùng âm thanh vang lên, tóc bạc trắng vũ thánh, nện bước cao gầy bộ pháp đi tới giữa trường, một đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía một chút, môi đỏ khẽ mở, các ngươi không có ý kiến à? Trần Vũ đi ra đến, khiến xung quanh thế lực khắp nơi mặt người sắc hơi đổi. Bởi vì đây là một vị thánh cảnh. Trần Vũ yên tĩnh đứng tại chỗ bên trong, xung quanh quy tắc ngưng kết, một đóa lại một đóa màu xanh lam liên hoa tỏa ra, phóng ánh long lanh, lộng lẫy. Trong chốc lát, không khí chung quanh hóa thành độ không tuyệt đối, băng lãnh khí tức quét sạch không gian, để tại chỗ nhân hoàng cảm nhận được áp lực. Hàn băng quy tắc. Bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là một vị duy nhất thánh cảnh đại năng dính vào. Hơn nữa, còn là hướng về thanh vực hại trùng Lục Trần. Xin hỏi tiền bối danh hào băng tuyết cung điện một vị mỹ nữ đi ra, áo trắng như tuyết, dung nhan cực đẹp, đối Trần Vũ có chút thi lễ một cái. Bởi vì Trần Vũ khí tức cùng bọn hắn băng tuyết cung điện đồng dạng đi là hàn băng một đạo, lòng sinh thân thiết, chủ động mở miệng hỏi thăm. Trần Vũ lấy mái tóc, thờ ơ nói, giao trì thánh địa, Trần Vũ. Các ngươi nguyện ý đem tu vi áp chế ở siêu phàm cảnh hậu kỳ đối chiến nữ Trần Vũ ánh mắt quét về phía mấy phương thế lực nhân hoàng, trưng cầu bọn hắn ý kiến. Khương Thải Nghiên, Trần Hồng, La Nguyên, cùng thiên cơ các truyền nhân, sắc mặt chợt biến đổi. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng biết Lục Trần sức chiến đấu, đó là một loại làm người tuyệt vọng thực lực, tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không thừa nhận, nếu như bọn hắn áp chế cùng Lục Trần cùng một cái cảnh giới, thua không nghi ngờ. Các hạ, cái này không hợp khuôn phép. A một tôn ma hoàng nhân vật mở miệng nói. Thánh ma giáo cũng có thánh cảnh đại năng, ngược lại không đến nỗi sợ Trần Vũ, sợ đến ngay cả lời cũng không dám mở miệng. Trần Vũ thản nhiên nói, nhất định muốn lấy cao một cái đại cảnh giới chiến thắng người khác, vậy mới hợp khuôn phép, nếu không ngươi đánh với ta một trận, làm sao? Trần Vũ nói xong, nhìn kỹ tôn này ma hoàng. Chỉ thấy tôn này ma hoàng xung quanh bắt đầu đóng băng, hàn băng phong bạo tàn phá bốn phía, vô hạn lan tràn đến tôn này ma hoàng trên mình. Ma hoàng gầm thét, bạo phát khủng bố ma khí, muốn chấn vỡ cái này đóng băng hàn băng quy tắc, thế nhưng là, căn bản vô dụng, một tầng lại một tầng hàn băng ngưng kết, đem ma hoàng đông cứng, cho đến hắn bị băng phong, không thể động đậy. Ma hoàng trong phút chốc, liền trở thành một tôn tượng băng. Xuyên thấu qua hóng ánh long lanh khối băng, mọi người có thể trông thấy tôn này ma hoàng trong hai mắt mang theo hoảng sợ. Các hạ bất giận bên cạnh một tôn ma hoàng cầu tình. Hừ! Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, thu lại hàn băng quy tắc. Bị băng phong ma hoàng giành lấy tự do, thân thể đang không ngừng phát run, vừa mới không chỉ bị băng phong, hơn nữa cường đại hàn ý nhập thể, quả thực muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ băng phong đồng dạng. Hiện tại sắc mặt tái nhợt, lạnh run. Nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt giận mà không dám nói gì. Trần Vũ mở miệng nói, ngươi cũng nhìn thấy, cao một cái đại cảnh giới tỉ thí, có ý nghĩa gì? Tôn này ma hoàng không dám nói tiếp nữa. Thế lực xung quanh người có chút nghi hoặc, đầu này thanh vực hại trùng không phải tới từ thanh vực sao? Truyền văn có kiếm đế cung xem như bối cảnh, ngoài ra còn có một mực không nói một lời phong lôi các mọi người, kiếm đế cung kiếm hoàng cùng phong lôi các nhân hoàng đều không có mở miệng đây, giao trì thánh địa thánh cảnh đại năng thế nào trước mở miệng? Chẳng lẽ Lục Trần còn cùng giao trì thánh địa có quan hệ? Tốt, ta nguyện ý lúc này, Khương Thải Nghiên mở miệng nói ra. Lục Trần quang Khương Thải Nghiên một chút, khinh thường nói, cô nàng, ngươi nơi nào đến tự tin và ta cùng cảnh giới một trận chiến. Nào có thể đoán được, Trần Vũ quay đầu nhìn về phía Liêu Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, ngươi tới đây một chút, cầm vị này thánh ma giáo thánh nữ thử nghiệm. Liêu Khuynh Thành bay tới, đứng tại Trần Vũ trước mặt. Lúc này, mọi người chung quanh nhất thời minh bạch, hóa ra giao chỉ thánh địa vị này nữ thánh xuất đầu cũng không phải là vì Lục Trần, mà là muốn xem một chút giao chỉ thánh địa người, cùng ngoại vực đại thế lực truyền nhân áp chế ở cùng một cái cảnh giới, ai mạnh ai yếu. Lục Trần cũng mỉm cười, sờ lên lỗ mũi. Nói thật, hắn cùng người chung quanh đồng dạng ý nghĩ, cho rằng Vũ tỷ là vì hắn đây, không nghĩ tới tự mình đa tình. Liêu Khuynh Thành nhìn về phía Khương Thải Nghiên, giòn giả nói, ngươi cảnh giới áp chế ở siêu phàm cảnh viên mãn là được rồi. Khương Thải Nghiên sắc mặt xanh đỏ từng trận, trong mắt có tức giận. Vốn là cho rằng áp chế cảnh giới đối phó Lục Trần, không nghĩ tới rõ ràng bị xem như đá mài đao. Đối Lục Trần có lẽ vô cùng kiêng kỵ, nhưng mà đối với giao chỉ thánh địa đi ra đến vị nữ tử này, Khương Thải Nghiên liền không có như thế kiêng kỵ. Trần Vũ phất tay, một cỗ chí cường hàn băng quy tắc lan tràn ra, kéo dài vô hạn, làm một cái to lớn vô cùng đạo đài. Hàn băng quy tắc trong đạo đài, coi như là bạo phát hoàng cảnh đại chiến, cũng không có khả năng phá hủy xung quanh băng phong quy tắc chi lực. Nguyên cớ, hai người tùy tiện tại bên trong đánh, coi như là đánh lật trời, cũng không ảnh hưởng được người chung quanh. Khương Thải Nghiên cất bước, trực tiếp lên đạo đài, Liêu Khuynh Thành theo sát phía sau. Chương 169, ngang tay. Trên đạo đài, hai vị thiên tri kiểu nữ lăng không đối lập, lẫn nhau nhìn đối phương. Khương Thải Nghiên, thánh ma giáo thế hệ này thánh nữ, thiên tư vượt trội, thực lực mạnh mẽ, sớm đã có rất đại danh tức giận. Liêu Khuynh Thành danh khí không có Khương Thải Nghiên lớn như vậy, nhưng mà tại hoang vực cùng thế hệ thanh niên bên trong, cũng có rất cao danh vọng. Chủ yếu nhất là, hai người đều là dung nhan cực mỹ thiếu nữ, dùng quốc sắc thiên hương để hình dung tuyệt không quá đáng. Mọi người đối với trận chiến đấu này, dồn dập ôm cảnh đẹp ý vui tư thái, về phần ai thua ai thắng, đã không trọng yếu. Bởi vì Trần Vũ tham gia, để Liêu Khuynh Thành chiến Khương Thải Nghiên, Lục Trần tựa hồ trở thành người đứng xem. Hắn thối lui mấy bước, vây quanh hai tay, nhìn Liêu Khuynh Thành chiến Khương Thải Nghiên. Tựa hồ còn không còn gặp qua sư muội chân chính xuất thủ đây. Tỷ tỷ, ngươi xuất thủ trước a. Liêu Khuynh Thành nhìn xem Khương Thải Nghiên, giòn giả mở miệng. Khương Thải Nghiên đem tu vi áp chế ở siêu phàm cảnh viên mãn, nghe vậy không nói thêm cái gì, một cô đáng sợ khí tức từ trên người nàng tỏa ra, nàng con ngươi biến đến đen kịt vô cùng, giống như hai sợi ngọn lửa màu đen bốc cháy. Quanh thân ma khí dập dờn, tạo thành xương dày quay cuồng, giờ phút này Khương Thải Nghiên, toàn thân ma khí mãnh liệt, tăng thêm một trường có chút lánh diễm khuôn mặt, giống như một vị chân chính ma nữ. Xung quanh hắc khí sôi trào, nhanh chóng ngưng kết một cái màu đen trường tiên. Khương Thải Nghiên tay cầm màu đen trường tiên, dùng sức vung lên. Màu đen trường tiên bắt trói lấy lăng lệ kinh khí, trong không khí phát ra ba tiếng nổ vang, như gió cuốn mây tan, cuốn về phía Liêu Khuynh Thành eo nhỏ nhắn. Liêu Khuynh Thành đạp trên liên bộ, né tránh Khương Thải Nghiên trường tiên, huy động tay trắng, xung quanh ngưng kết đáng sợ phong nhận. Những cái này phong nhận mang theo vô cùng cuồng bạo rào sát lực, trực tiếp đem trường tiên cho vỡ nát. Khương Thải Nghiên hai con ngươi tỏa ra đáng sợ quan mang, có hắc quang ngưng kết, giống như chôn vùi ánh sáng, tỏa ra vô thượng ma đạo lực lượng, đâm xuyên tới. Khương Thải Nghiên vận dụng cực mạnh sát chiêu, nàng muốn cường thế nghiên ép thiếu nữ này, để nàng biết hoang vực đệ tử giao trì thánh địa cùng ma vực ở giữa khoảng cách. Liêu Khuynh Thành hai chân chụm lại, một cái cổ cầm đặt ở trên đùi, thon dài ngón tay ngọc trắng ôm động dây đàn. Động lòng người êm thai tiếng đàn tràn ngập ra, thế nhưng là có sát phạt lực lượng tỏa ra, tại hai đạo màu đen chùm sáng bắn tới nháy mắt, cổ cầm xung quanh, tạo thành một cái đao kiếm khí chẳng, tiếng đàn vào kiếm, hóa thành kiếm khí. Vành! Cùng màu đen chùm sáng đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ cường đại hủy diệt ba động, khuyết tán bốn phía. Di thần kiếm khúc. Xung quanh có nhân hoàng nhìn kỹ Liêu Khuynh Thành xung quanh đao kiếm khí chẳng, cái kia từng đạo vô hình kiếm khí theo tiếng đàn hội tụ, có người nói phá khúc đàn lai lịch. Nguyên lai là Diêu Hy tiền tử cao đồ. Trong chốc lát, người chung quanh thấy rõ Liêu Khuynh Thành thân phận. Vừa mới bắt đầu cho rằng tên nữ đệ tử này là bên cạnh vị này nữ thánh đệ tử, nhìn tới không phải. Bởi vì Di thần kiếm khúc danh chấn thập vực, xếp hàng trên thế lực đều gặp qua Di thần kiếm khúc lợi hại. Trên đạo đài, Khương Thải Nghiên mỹ mâu nhìn chằm chằm Liêu Khuynh Thành, đối phương xung quanh kiếm khí phân bố, bị tiếng đàn khống chế, tại những kiếm khí này phía trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Liêu Khuynh Thành không để ý đến Khương Thải Nghiên, không ngừng mà thúc dây đàn, đánh đàn tiết tấu tăng nhanh, xung quanh tràn ngập kiếm khí lay động, muốn tỏa ra vô thượng uy lực. Suy suy suy, từng đạo kiếm khí phá không, hướng Khương Thải Nghiên bay vụt đi qua. Khương Thải Nghiên đứng trên đạo đài, bị thấu trời bao vây, bởi vì trên đạo đài, lui không thể lui. Khương Thải Nghiên sắc mặt xấu hổ, thi triển càng cường đại thánh ma giáo bí pháp, Không bao lâu, Khương Thải Nghiên phía sau, xuất hiện một tôn đáng sợ ma ảnh, là hư ảo, nhưng cũng phảng phất chân thực tồn tại. Tôn này ma ảnh cao tới 10 trượng, ma ảnh đầu có một đôi đỏ tươi con mắt, giống như một đôi ma nhãn, mang theo lạnh giá đáng sợ ánh mắt. Ma ảnh huy động hư ảo đại thủ, mang theo khủng bố tột cùng ma đạo lực lượng, tiếp xúc đại thủ kiếm khí dồn dập vỡ nát, hóa thành hư vô. Ngay sau đó, ma ảnh lộ ra đại thủ, đen thẫm, giống như một thứ từ cửu u lộ ra đến quỷ thần trong tay, hướng Liêu Khuynh Thành phủ tới. Ven đường bên trong, tiếp xúc ma thủ kiếm khí không ngừng vỡ nát, giống như đậu hũ đồng dạng yếu ớt. Nhưng mà, ma khí ngưng kết hư ảo đại thủ ngưng thực vô cùng, mang theo bành trướng năng lượng kinh người, hướng Liêu Khuynh Thành đánh ra. Liêu Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc, cả người biến đến cực kỳ chăm chú, tại dễ nghe êm thai trong tiếng đàn, từng đạo kiếm khí ngưng kết, phát ra gào thét tiếng xé gió. Ngàn vạn kiếm khí tại âm luật chấn động xuống, bao phủ ma thủ. Phốc phốc phốc. Kiếm khí nổ tung, phát ra liên miên chấn động thanh âm, rốt cục đột phá ma thủ phòng ngự, từng đạo kiếm khí tiến vào, phá hủy ma thủ. Ầm ầm. Nghìn vạn đạo kiếm khí cùng ma thủ cùng nhau bộc phát ra kịch liệt năng lượng bạo tạc, không gian phảng phất run rẩy một chút. Tiếp đó, kinh khủng hơn dư ba năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, quét sạch hai người mà đi. Hai người đều bị đáng sợ dư ba quét trúng thân thể, lại không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia đỏ tươi vết máu. Hai người, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương cục diện. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, giật mình đồng thời cảm khái vô cùng. Liêu Khuynh Thành tên không gặp truyền, hiện tại cùng Khương Thải Nghiên đánh hòa nhau, nói rõ đã có thể cùng vực khắc đỉnh tiêm đại thế lực truyền nhân sánh vai. Đi qua một trận chiến này, Liêu Khuynh Thành danh tiếng, nhất định sẽ truyền bá ra. Tỷ tỷ, đa tạ Liêu Khuynh Thành thở dài, đối Khương Thải Nghiên nhẹ nhàng cười cười. Hừ. Khương Thải Nghiên hừ lạnh một tiếng, đối với dạng này kết quả, hiển nhiên có chút không vừa ý. Vốn đang cho rằng đối phương rất tốt chiến thắng, nào có thể đoán được song phương đánh hòa nhau, đây không phải nàng muốn kết quả. Trần Vũ phất tay thu lại quy tắc, nhìn về phía Liêu Khuynh Thành, ánh mắt có chút nhu hòa, nói, Khuynh Thành, xuống A. Ân. Liêu Khuynh Thành về tới giao trì thánh địa một phương trận doanh. Lúc này, mọi người ánh mắt, lần nữa rơi vào Lục Trần cùng hai vị thánh tử trên mình. Lục Trần hề phải nói, các ngươi muốn khiêu chiến ta sao, áp chế đồng dạng cảnh giới là đủ. Dù sao Vũ tỷ dạng này loạn thò một chân vào, vô hình trung hóa giải Lục Trần cục diện khó xử. Trần Hồng cùng La Nguyên hai người, một cái làm luyện cổ thánh giáo thánh tử, một cái làm cổ thương thánh địa thánh tử, theo đạo lý tới nói, cũng đều là hạng người tầm cao khí ngạo, nhưng mà hiện tại, lại yên lặng tại chỗ. Khiến tại chỗ người minh bạch, nếu như áp chế ở thống nhất cảnh giới, hai người căn bản không có nắm chắc chiến thắng Lục Trần. Gặp hai người không nói chuyện, Lục Trần lại hời hợt nói, hai vị cần gì chứ? Giữa chúng ta lại không có bao nhiêu cừu hận, vì sao nhất định muốn níu lấy ta không thả? Lời này vừa nói ra, hai người thái độ không đồng nhất. Trần Hồng tương đối xúc động, một đôi mắt phẫn nộ nhìn kỹ Lục Trần. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, ban đầu ở thăm dò nào đó di tích thời điểm, đột nhiên bị hạ độc thủ, sau gáy sưng lên một cái bánh bao u lớn. Lục Trần tên vương bát đản này, không biết rõ dùng đồ vật gì đánh lén hắn, để hắn sau gáy sưng lên trọn vẹn nửa tháng, trở lại thánh địa phía sau, không thiếu bị người chế giễu. Được người xưng hô màn thầu thánh tử. Chuyện này, cũng tại hắn vòng tròn bên trong lưu truyền, thỉnh thoảng lấy ra đến bị người giễu cợt. Đây là Trần Hồng một đời sỉ nhục, nguyên cớ một mực níu lấy Lục Trần không thả. La Nguyên tuy là cũng bị Lục Trần hạ thủ cấp sạch qua, nhưng mà không có cùng Trần Hồng đồng dạng mất mặt, nguyên cớ không có xem Trần Hồng kích động như vậy. Chương 170, cá mẹ một lứa. Trầm mặc một chút, La Nguyên trước tiên mở miệng, Lục Trần, chỉ cần ngươi trả lại điểm thương thủ bí tịch, chuyện này liền bỏ qua, làm sao? La Nguyên lúc trước bị Lục Trần đánh hôn mê, bị cướp sạch bảo vật tài nguyên, trong đó có một bản rất trọng yếu võ học tại Lục Trần trên mình, đó chính là điểm thương thủ. Điểm thương thủ là chứ danh thánh cấp võ học, cổ thương thánh địa mang tính tiêu chí võ học, hơn nữa chỉ có cao tầng cùng hậu đại, đệ tử các loại mới có thể tu hành, phổ thông đệ tử cổ thương thánh địa là không có tư cách tu hành. Nếu như phổ thông đệ tử tu hành, bị phát hiện phía sau sẽ bị phế tu vi, trục xuất môn phái, nếu như là bị ngoại nhân cướp đoạt lại tu hành, bọn hắn sẽ phát động nhân hoàng cấp độ đi tìm, thu về bí tịch. Cái này liên quan đến một cái thánh địa mặt mũi, nguyên cớ La Nguyên mới mở miệng như thế. La Nguyên lời nói, để người chung quanh mắt lộ ra cổ quái, điểm thương thủ rõ ràng tại Lục Trần trên mình, khó trách thánh tử La Nguyên muốn đối Lục Trần xuất thủ. Tiếp xúc đến người chung quanh cổ quái ánh mắt, cổ thương thánh địa nhân hoàng cảm giác sắc mặt nóng bỏng. Cuối cùng mang tính tiêu chí bí tịch bị cướp đi, còn không có thu về, trên mặt không ánh sáng. Lục Trần nhếch miệng nói, điều đó không có khả năng. Đây là hắn chiến lợi phẩm, làm sao có khả năng trả lại ra ngoài. La Nguyên sắc mặt lạnh xuống, phía sau hắn nhân hoàng sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, trong đó một tên nhân hoàng lạnh giọng mở miệng, ngươi làm sao mới bằng lòng trả lại. Sư đệ, chúng ta làm người muốn phúc hậu, không thể chiếm có người khác đồ vật, nếu người khác đều gọi ngươi trả lại, ngươi cần gì phải chiếm không thả. Đầy Kim Anh Tuấn chạy đến làm người hiền lành, rất có bỏ đá xuống giếng ý vị. Nội tâm Kim Anh Tuấn đều không còn gì để nói, tại sao tới nhiều người như vậy, liền không người có thể giáo huấn một chút hắn cái này dầm dĩ trương sư đệ. Nhịn không được chạy đến soát tồn tại cảm giác. Lục Trần quăng hắn một chút, tốt xấu là sư huynh đệ quan hệ, liền như vậy ngóng trông hắn xui xẻo ư. Ngay sau đó, Lục Trần nhìn về phía La Nguyên mỉm cười nói, La huynh, ta có một tin tức nói cho ngươi. Tin tức gì? La Nguyên hử lạnh một tiếng. Tại La Nguyên nhìn tới, Lục Trần có thể trả lại điểm thương thủ tuyệt học, liền là đối với hắn tới nói nhất tin tốt lành. Nhưng là mới vừa Lục Trần rõ ràng tỏ thái độ, không nguyện ý trả lại. Nguyên cớ La Nguyên không tin, Lục Trần trong miệng còn có cái gì đối với hắn mà nói tính toán mà đến tin tốt lành sự tình. Lục Trần cười nói, cổ Dương Trường Môn, cổ Thương Thánh Địa đời thứ ba trưởng môn nhân, mấy năm trước, một pho tượng không hiểu bị đánh cắp, trở thành một cọc không đầu huyền án, tới bây giờ đều không có phá giải. Sư đệ, đừng như vậy, sư huynh sai bên cạnh Kim Anh Tuấn ý thức được không tốt, vội vàng cấp Lục Trần truyền âm. Ngươi ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi biết ai làm? La Nguyên sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Bao gồm phía sau hai vị nhân hoàng, mấy vị đệ tử, tất cả đều thần sắc trịnh trọng lên. Mấy năm trước, cổ Thương Thánh Địa đời thứ ba tổ sư, cổ Dương trưởng môn pho tượng không hiểu bị trộm một tòa, đây đối với cổ Thương Thánh Địa tới nói, hoàn toàn là có người đứng tại bọn hắn trên đầu đi. Đáng tiếc, điều tra thật lâu, đều không có phát hiện ai làm. Nhưng mà trong bọn họ lòng mang nghi là tím trên núi tài thần gia tộc làm, bởi vì gia tộc này tại thanh vực, ưa thích ăn trộm vĩ nhân pho tượng là có tiếng, nguyên cớ tài thần Kim gia nhất có hiểm nghi. Đáng tiếc, tại pho tượng bị trộm thời điểm, bọn hắn căn bản không có cảm ứng được tài thần gia tộc người khí tức. Mặc dù hoài nghi, cũng không bỏ ra nổi chứng cứ. Sư đệ, ca sai, ca thật sai. Kim Anh Tuấn nhanh khóc, truyền âm cầu khẩn. Hiện tại ta cho ngươi long trọng giới thiệu một chút thân ta bên cạnh vị này, hắn gọi Kim Anh Tuấn, là thế hệ này tài thần gia tộc truyền nhân, mà cổ Dương trưởng môn pho tượng, đã bị gia hỏa này luyện hóa Lục Trần bỏ qua. Kim Anh Tuấn truyền âm, chỉ vào hắn, hướng cổ Thương Thánh Địa một đoàn người long trọng giới thiệu. Mẹ, chẳng phải là lẫn nhau thương tổn sao, ai sợ ai, Lục Trần ở trong lòng chửi bậy. Dù sao loại chuyện này, bọn hắn thường xuyên làm, đã tập mãi thành thói quen. Trong chốc lát, cổ Thương Thánh Địa tất cả mọi người, ánh mắt yếu ớt nhìn kỹ Kim Anh Tuấn. Tiếp đó, trong ánh mắt bắt đầu dần dần ngưng kết tức giận. Khu khu, cổ Thương Thánh Địa các vị tốt ta, các ngươi không muốn nghe sư đệ ta nói mò, ta không có. Kim Anh Tuấn hướng cổ Thương Thánh Địa người ngượng ngùng cười nói, nhất là không dám đối mặt hai tôn nhân hoàng ánh mắt kia. Quả thực muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đừng nói cổ Thương Thánh Địa người, bên cạnh luyện cổ thành giáo, thiên cơ các người, nhìn về phía Kim Anh Tuấn ánh mắt cũng xanh thăm thẳm. Bởi vì bọn hắn tông môn cũng bị trộm cướp qua pho tượng, số một kẻ tình nghi chính là Kim gia. Kim Anh Tuấn chàng tử đều hối hận xanh, mẹ, biết rõ con hàng này rất hố, chính mình vì sao muốn đi treo chọc đây. Nếu như không làm phát bực sư đệ liền sẽ không đem hắn thân phận bạo lộ a. Đối mặt đến từ xung quanh áp lực, Kim Anh Tuấn tê cả ra đầu. Lục Trần bình tĩnh nói, ta có thể vì ta vừa mới nói mỗi một chữ phụ trách, chữ chữ là thật. Người chung quanh kinh ngạc nhìn xem hai người, có chút đầu tỉnh tỉnh. Lúc trước cái này Kim Phục thanh niên đi ra đến răn dạy Lục Trần, mở miệng xưng hô Lục Trần làm sư đệ, điều này nói rõ hai người là sư huynh đệ quan hệ. Nhìn tới, cái thanh vực này hại trùng có một cái rõ lý lẽ sư huynh. Bất quá, theo Lục Trần vạch trần thân phận đối phương, là tài thần gia tộc người. Khiến bọn hắn khỏe miệng cò giật lên. Kim gia là mặt hàng gì, không có người so thanh vực mỗi đại đỉnh tiêm thế lực cam hiểu, hơn nữa Kim gia thanh danh cũng truyền đến ngoại vực. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy Kim Anh Tuấn là ngay thẳng hạng người, hiện tại xem ra cùng Lục Trần trọn vẹn liền là cá mẹ một lứa a. Thậm chí tại Lục Trần không có hoành không xuất thế phía trước, Kim gia mới là thanh vực công địch, Kim gia người vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ bị phong bị, khởi động cao nhất tình trạng giới bị loại kia. Đến là chỗ không xa phong lôi các đến một đoàn người, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, đối với Lục Trần cùng Kim Anh Tuấn hai người tương ái tương sát, lẫn nhau thương tổn, đã tập mãi thành thói quen. Lúc này, cổ Thương Thánh Địa một tôn nhân hoàng mở miệng nói, lúc đó, chỉ có một chút ma đạo khí tức xuất lại. Ma vực ma môn quá nhiều thế lực, bọn hắn cổ Thương Thánh Địa cũng đắc tội qua một hai cái, nguyên cớ cảm thấy là địch nhân làm. Lục Trần thản nhiên nói, ngươi đây phải hỏi một chút thánh ma giáo người, vừa vặn bọn hắn cũng ở tại chỗ. Ừm. Ý tứ gì? Lục Trần lời nói, làm hắn nhóm đầu góc mơ hồ, không phải nói pho tượng là Kim gia trộm sao, tại sao lại kéo tới thánh ma giáo? Lục Trần không thể làm gì khác hơn là dăm ba câu, đem trong đó quanh co êm thai nói. Một lúc sau, người ở chung quanh nghe xong toàn bộ quá trình, tất cả đều ngẩn người, ở trong đó rõ ràng còn có nhiều môn như vậy môn đạo nói. Sự tình còn muốn theo Lục Trần trêu đùa Thánh Ma giáo cùng Xích Long Thành nói lên, Lục Trần trước liên hợp Thánh Ma giáo cướp sạch Xích Long Thành tiên nhân túy, kết quả Lục Trần đen ăn đen, chạy trốn. Thánh Ma giáo tức không nhịn nổi, giá cao treo giải thưởng Lục Trần tung tích. Tiếp đó Kim Anh Tuấn người sư huynh này ra mặt, cáo chi Thánh Ma giáo sư đệ Lục Trần tung tích, bất quá hắn muốn một kiện pho tượng mới cáo chi, tối thiểu muốn thánh địa trưởng môn nhân loại thân phận này rất cao nhân pho tượng. Tiếp đó Thánh Ma giáo liền trộm của hắn tới cổ thương thánh địa đời thứ ba tổ sư, Cổ Dương trưởng môn nhân pho tượng. Am hiểu sự tình đại khái phía sau, mọi người có chút đồng tình Lục Trần. Bày ra như vậy một cái hố hàng sư huynh, thời gian qua không được a. Kim Anh Tuấn nhìn thấy xung quanh một đám người, dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Lục Trần, trong lòng sắp hộc máu. Hắn đứng ra nghĩa chính ngôn từ gian dạy Lục Trần, vốn định giành được một điểm hảo cảm, ai biết sự tình công bố tại chúng phía sau, tên hắn âm thanh túi hơn, ngược lại đồng tình thương cảm Lục Trần có một cái hố hàng sư huynh. Đây chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đến cùng ai là hố hàng A, Kim Anh Tuấn không nói nhìn Thanh Thiên. Chương 171, Thiên Cơ Các mang đến chấn động tin tức. Giữa trường, không có người chú ý Kim Anh Tuấn, bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Thánh Ma giáo người, muốn xác minh Lục Trần nói tới thật giả. Bao gồm cổ thương thánh địa một đoàn người, ánh mắt đều nhìn về phía Thánh Ma giáo người. Thánh Ma giáo người ánh mắt lơ lửng, phân ly bất định. Đây là trột dạ biểu hiện. Nói rõ Lục Trần trình bày là thật. Các ngươi Thánh Ma giáo người, cũng qua cuồng vọng đi cổ thương thánh địa nhân hoàng cấp bậc, tỏa ra hoàng uy, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn kỹ Thánh Ma giáo người, giọng nói vô cùng lạnh. Cổ thương thánh địa kiến tạo có pho tượng, đều là cấp bậc tiền bối, danh túc cấp bậc, vì kỷ niệm, nhân đây kiến tạo pho tượng. Thế nhưng là, Thánh Ma giáo người lại ăn trộm Cổ Dương trưởng môn pho tượng, đây không phải đứng tại cổ thương thánh địa trên đầu đi ư? Thánh Ma giáo người thầm mắng, hôm nay là chúng ta sao, liên tục xui xẻo. Đầu tiên là cùng Xích Long Thành Ma Hoàng giao thủ ngắn ngủi, tiếp đó vừa mới vị kia nữ thánh dễ như trở bàn tay băng phong một vị Ma Hoàng, uy hiếp bọn hắn. Hiện tại lại bị rũ ra một kiện trước đây làm chuyện xấu xa, bị cổ thương thánh địa còn tin hỏi. Thân là thánh ma giáo người, khi nào như thế biệt khuất qua, bất quá, làm liền là làm, khinh thường che lấp, càng khinh thường giải thích, ma tu làm việc, luôn luôn bá đạo đã quen. Một tôn Ma Hoàng lạnh nhạt đáp lại, trộm thì đã có sao? Trộm thì đã có sao? Câu văn ngắn gọn. Cường thế bá đạo. Khiến người chung quanh cảm thán, không thua thiệt đến từ ma vực đỉnh cấp đại thế lực, nói chuyện liền là cường thế. Cổ thương thánh địa người, nghe vậy tức giận dâng lên, trong đó một tôn nhân hoàng tức thì nóng giận mà cười, tốt, tốt lắm. Bọn hắn từng cái sắc mặt lạnh nhạt, việc này sẽ không cứ tính như thế, trở lại thanh vực phía sau, nhất định phải đối thánh ma giáo phân bộ hạ thủ. Bởi vì đời thứ ba trưởng môn pho tượng bị trộm sự tình, cổ thương thánh địa người vứt bỏ Lục Trần. Lực chú ý toàn bộ bị chuyển rời đến Kim Anh Tuấn cùng Thánh Ma giáo trên thân người. Về phân luyện cổ thánh giáo người, Trần Hồng Thánh Tử nhìn kỹ Lục Trần, trong mắt có tức giận. Bởi vì Lục Trần con hàng này nguyên nhân, hắn một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhịn không được muốn động thủ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng cùng cảnh giới là đối thủ của ta? Lục Trần phát giác được Trần Hồng ánh mắt, quăng hắn một chút, liếc nhìn nói. Trần Hồng có nguyên thần cảnh viên mãn tu vi, chiến lược khủng bố, Lục Trần không nhất định đánh thắng được. Chẳng qua nếu như đối phương áp chế ở cùng cảnh giới, Trần Hồng căn bản không phải đối thủ của hắn. Trần Hồng hư lạnh một tiếng, lui lại một bước. Hắn là đệ tử luyện cổ thánh giáo, vô địch cùng cảnh giới, nhưng mà cùng Lục Trần cùng cảnh giới lời nói, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng chính xác không phải Lục Trần đối thủ. Cuối cùng, chỉ còn dư lại Thiên Cơ Các một phương, không biết bởi vì nguyên nhân gì tìm đến Lục Trần phiền toái. Thiên Cơ Các đồng dạng là thanh vực một phương thế lực lớn siêu cấp, môn phái này thập phần thần bí. Bọn hắn trên thông thiên văn dưới giành địa lý. Có thể suy tính một người vận mệnh, một cái tông môn suy bại cùng cường thịnh, thiên cơ các người được xưng là người tiên tri, trong thiên cơ các cự đầu nhân vật nghe nói có thể thôi diễn thiên địa cách cục. Bởi vì mỗi cái vực trí cường bảng chỉ, liền là thiên cơ các người chế định. Tỷ như hoang vực trí cường bảng, ghi chép hoang vực đã tại 10 tên người mạnh nhất. Hạng nhất, Diêu Hy Thánh Chủ. Hạng 2, Liễu Kình, Liễu Thị Thánh Triều Chi Chủ. Hạng 3, Thuần Dương Tiên Tổ. Thuần Dương Tông đời thứ nhất trưởng môn nhân. Hạng tư, Khổng Tước Yêu Thánh, tạo ra Khổng Tước Hoàng Triều Yêu Thánh, bất quá đã rời đi hoang vực, đi đến yêu vực Khổng Tước nhất tộc. Hạng năm, Bạch Lộc Thành Chủ, 5 vạn năm trước một vị tán tu. Hạng sáu, Lý Hạc Vân, giao trì thánh địa Thái Thượng trưởng lão. Hạng bảy, Phong Diễn Quân Chủ, 8 vạn năm trước một vị tồn tại. Hạng tám, Lý Tông Đường, Thanh Long Thánh Điện đương nhiệm điện chủ. Hạng chín, Thuần Dương Trường Giáo, đương nhiệm Thuần Dương Tông trưởng giáo. Hạng mười, Đan Hoàng Điện Điện Chủ. Chí cường bảng là thiên cơ các ban bố, phi thường có quyền uy. Tất nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì cái này 10 vị chí cường giả bọn hắn ở tại thời kỳ khác biệt, hơn nữa cũng không có đánh qua một trận, không có chính diện giao thủ qua. Thiên cơ các là căn cứ điều tra bọn hắn sự tích, bọn hắn xuất thủ số lần, cùng một ít cường giả giao thủ mạnh yếu xem như đại khái ước định, đại khái suy tính ra bọn hắn khoảng cách, tiến tới tiến hành bài danh. Bất quá, rất rõ ràng một điểm liền là hoang vực chí cường bảng, cần là hoang vực bản thổ người, hoặc là tại hoang vực trưởng thành người. Tỷ như Khổng Tức yêu thánh, vốn là yêu vực Khổng Tức nhất tộc, nhưng mà còn nhỏ bị vứt bỏ tại hoang vực tính toán mà đến Khổng Tức yêu thánh địa phương, nguyên cớ đem Khổng Tức yêu thánh đặt ở chí cường bảng phía trên. Mặt khác, cách mỗi một vạn năm liền sẽ đổi một lần bảng, lần nữa sắp xếp. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì rất nhiều chí cường giả không hề lộ diện, cũng không biết có chết hay chưa, nếu như chết, bảng đơn liền sẽ phát sinh biến hóa. Tỷ như Bạch Lộc thành chủ cùng Phong Diễn quân chủ hai người, cũng không biết tốt mấy vạn năm không hề lộ diện, nhưng mà cũng không biết bọn hắn chết hay không. Ai cũng không xác định bọn hắn chết, nhưng mà cũng không xác định bọn hắn còn sống, nguyên cớ một mực chiếm lấy bảng đơn. Mặt khác, Liễu Kình đã tử vong không biết rõ bao lâu, thế nhưng là một mực ngồi vững chí cường giả hạng hai, cũng không biết thiên cơ các nguyên nhân gì, vì sao không đem Liễu Kình thay thế đến. Chí cường bảng phía dưới, thì là một cái thánh bảng. Thánh bảng ghi chép là đạt tới thánh cảnh cường giả, đây không phải thiên cơ các chỉ định, mà là thánh cảnh nhóm sau khi giao thủ bình phán, tính quyền uy không lớn, không sánh được chí cường bảng đơn. Thiên cơ các một đoàn người, tiếp xúc đến Lục Trần ánh mắt, thiên cơ các thánh tử Đàm Nhiêu sắc mặt rất khó coi, mở miệng nói, thiên cơ các lần này tới hoang vực, không phải là vì ngươi. Thiên cơ các người, sở trường thôi diễn thiên cơ, trước khi tới, Đàm Nhiêu suy đoán một thoáng tương lai mình, suy đoán ra hắn đến hoang vực, có khả năng có thể sẽ có họa sát thân. Lúc ấy Đàm Nhiêu còn có chút không tin, hoang vực thế hệ trẻ tuổi, chẳng lẽ còn có người có thể làm bị thương hắn người. Cho đến nhìn thấy Lục Trần. Ngươi có phải hay không tính tới ngươi có họa sát thân? Lục Trần gặp con hàng này co đầu rụt cổ, hầu nghi nói. Đàm Nhiêu nghe xong lời này, khuôn mặt biến thành màu gan heo. Chủ yếu bị Lục Trần nói trúng, bởi vì trước đây tại thanh vực, hắn đi ra ngoài lịch luyện, tính tới chính mình có họa sát thân, đều là không sai biệt lắm cùng Lục Trần sự tình có quan hệ. Lần này, phỏng chừng cũng là dạng này. Chỉ cần không chọc tới Lục Trần, sẽ không có chuyện gì. Đàm Nhiêu phía sau, một vị thiên cơ các nhân hoàng ra mặt, nhìn quanh bốn phía một chút. Mỉm cười nói, các chủ gần đây phỏng đoán, đã xác định hoang vực chí cường bảng thay đổi, thừa dịp mọi người đều ở nơi này, vậy ta liền tới tuyên bố một thoáng chí cường bảng thay đổi bảng đơn. Thiên cơ các nhân hoàng mở miệng, xem như hóa giải Đàm Nhiêu lung túng. Chí cường bảng chỉ sẽ có biến động lớn ư. Tính toán thời gian, gần một năm không có biến hóa. Hoang vực rất nhiều thế lực, đầu não nhân vật tại như có điều suy nghĩ. Đầu tiên, ta phải nói cho mọi người một cái không tốt tin tức. Thiên cơ các nhân hoàng mở miệng nói. Nói đến đây dừng lại một thoáng, gặp hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tiếp tục nói, chúng ta đã xác nhận, hoang vực chí cường bảng tổng cộng có 3 vị tạ thế, theo thứ tự là hạng 3 Thuần Dương Tiên Tổ, hạng 5 Bạch Lộc Thành Chủ, cùng hạng 7 Phong Diễn Quân Chủ. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Thế lực xung quanh người, nháy mắt bạo hét lên kinh ngạc âm thanh. Vô số người không thể tin được, lần này có 3 vị chí cường bảng phía trên tồn tại tạ thế, tin tức này thật sự là quá làm cho người rung động. Coi như là vượt ngoại thế lực. Cũng chố mắt ngoan mồm. Hoang vực tại thập vực bên trong, công nhận thực lực tổng hợp yếu nhất, nhưng mà chí cường bảng 10 hàng đầu, đều là thánh cảnh tầng thứ 2 tồn tại. Loại này cường giả tại vực khác vẫn lạc một vị, đều muốn gây nên phong bạo. Mà thiên cơ các nhân hoàng đứng ra nói, loại nhân vật này thoáng cái không có ở đây 3 cái, có thể không cho người khiếp sợ ư. Chương 172, bảng đơn. Mọi người tại chỗ đắm chìm trong cơn chấn động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. 3 vị thánh cảnh tầng thứ 2 tồn tại tại thế. Làm hắn nhóm thất thần tại chỗ. Một lúc sau, rốt cục lấy lại tinh thần, cá biệt nhân hoàng mang theo nghi vấn hỏi, các ngươi thiên cơ các tình báo chuẩn sao, thế nhưng là căn cứ chúng ta chỗ biết, Bạch Lộc thành chủ, Phong Diễn quân chủ đám người, sớm tại 2-3 vạn năm trước liền đã không hề lộ diện, thiên cơ các người lại làm sao biết bọn hắn sinh tử. Thiên cơ các nhân hoàng lão giả mỉm cười nói, chúng ta các chủ sở trường thôi diễn chi đạo, biết tên, liền có thể thôi diễn ra một người tương lai hướng đi, cách cục. Khi nào thì đi đến điểm cuối cùng các loại, sẽ không phạm sai lầm. Thiên cơ các người nói Thuần Dương tiên tổ cũng qua đời sao, chính giữa tốt có thể hỏi một chút Thuần Dương tông người. Đúng, Thuần Dương tông người ngay tại bên cạnh. Thuần Dương tông, hoang vực một cái truyền thừa vài vạn năm tông môn, đời thứ nhất trưởng giáo làm Thuần Dương tiên tổ, ngoại giới gọi là Thuần Dương lão tổ, cùng Bạch Lộc thành chủ, Phong Diễn quân chủ bọn hắn ở tại thời đại không sai biệt lắm, môn phái này tại trong hoang vực đứng sừng sững đã lâu, nội tình hùng hậu, không có nhân hoàng cảnh. Liền có đến gần 3 chữ số. Loại trừ thuần dương tiên tổ bên ngoài, đương nhiệm trưởng giáo đồng dạng là trí cường bảng tồn tại, bài danh thứ 9. Là đứng sau giao trì thánh địa tông môn thế lực. Lần này, thuần dương tông cũng người đến, thử nhân hoàng dẫn đội. Gặp tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía bọn hắn chứng thực, thuần dương tông nhân hoàng sắc mặt phức tạp, ôn quyền nói, thiên cơ các đạo hữu nói rất có lý, các chủ càng là thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, tiên tổ tại một năm trước tọa hóa đang bế quan địa phương, vĩnh biệt coi đời. Theo thuần dương tông nhân hoàng chính miệng thừa nhận, người chung quanh choáng váng. Thuần dương tiên tổ tại thế, thuộc về sự kiện lớn, thế nhưng là bọn hắn một điểm tiếng gió thổi đều không có nghe được. Đừng nói bọn hắn, coi như là thuần dương tông tiểu bối nhân vật, đồng dạng sững sờ tại chỗ. Bởi vì bọn hắn cũng là vừa vặn mới biết được, bọn hắn thuần dương tông tiên tổ tử vong, hơn nữa tại một năm trước liền đã chết. Nhìn tới, tin tức này giới hạn tại thuần dương tông cao tầng lưu truyền. Nếu không phải lần này thiên cơ các người đến thay đổi bảng đơn, tin tức này, còn không biết rõ muốn bị giấu đầy bao lâu. Lúc này, tại chỗ rất nhiều thế lực, tin tưởng thiên cơ các người lời nói, không phải thêu dệt vô cớ. Thuần dương tông phổ thông đệ tử, cũng không biết chính mình tiên tổ qua đời, thế nhưng là bị cách xa ở thanh vực thiên cơ các biết được. Thiên cơ các này, coi là thật có chút thần bí. Nếu thuần dương tiên tổ tử vong tin tức là thật, như thế Bạch Lộc thành chủ cùng Phong Diễn quân chủ chết đi tin tức, cũng là thật. Lúc này, Hàn gia Hàn Thiên Hành đi ra đến, nhìn về phía thiên cơ các lão giả cung kính hỏi thăm, căn cứ thiên cơ các nói, trí cường bảng phía trên tiền bối sau khi ngã xuống, liền sẽ có thay đổi, thế nhưng là, vì sao thánh chủ một mực không có thay đổi, chẳng lẽ thánh chủ còn sống? Hàn Thiên Hành nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngữ khí đã kích động lên. Mọi người nghe được Hàn Thiên Hành lời nói, cảm giác có chút hoảng sợ. Liễu Kình tại mấy vạn năm trước, liền đã xác nhận tử vong, bọn hắn lần này đến, chính là vì Liễu Kình mộ địa. Thế nhưng là, thiên cơ các người tới chỉ nhắc tới đến Thuần Dương Tiên Tổ, Bạch Lộc Thành Chủ, Phong Diễn Quân Chủ ba người, vì sao không đem đã sớm xác nhận tử vong Liễu Kình thay thế đến? Chẳng lẽ Liễu Kình không chết? Cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người, trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy. Thiên cơ các lão giả mỉm cười nói, sinh tử mặc dù từ thiên định, nhưng mỗi người lại có một đường thiên cơ các tung hoành thôi diễn cổ kim, nhưng vạn sự không có tuyệt đối dưới tình huống, chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ thả. Mặc dù không có rõ ràng trả lời nói Liêu Kình còn sống, nhưng mà lời này lại đưa ra một cái tin tức, thiên cơ các cũng không có tuyệt đối chứng cứ, chứng minh Liêu Kình đã tử vong. Khó trách mấy lần thay đổi bảng đơn, cũng không có đem Liêu Kình cho thay đổi đi. Biết được Liêu Thánh Chủ khả năng không chết, xem như cự khuyết thành tam đại gia tộc tự nhiên thật cao hứng, về phần từ bên ngoài đến thế lực, thì hết ý kiến. Bọn hắn đường xa mà đến vì cái gì, còn không phải là vì Liêu Kình mộ địa tìm cơ duyên. Hiện tại người có khả năng có thể không chết, như thế bản đồ rất có thể đều là giả. Nhìn tới vô cùng có khả năng một chuyến tay không. Tại mọi người yên lặng thời điểm, thiên cơ các lao giả lần nữa cho hoang vực trí cường bảng bài danh. Hạng nhất, Diêu Hy Thánh Chủ. Hạng 2, Liễu Kình. Hạng 3, Khổng Tước Yêu Thánh. Hạng 4, Lý Hạc Vân. Hạng 5, Lý Tông Đường. Hạng 6, Thuần Dương Tông Trưởng Giáo. Hạng 7, Đan Hoàng Điện Điện Chủ. Hạng 8, Trần Vũ. Hạng 9, Từ Mục. Hạng 10, Hướng Đông Hoa. 10 hạng đầu trí cường giả, xếp tại người mất đằng sau, tự động tấn cấp, nói cách khác, có 7 vị vẫn còn, về phần đằng sau 3 vị, thì là trên thánh bảng tuyển lựa đến. Cái này thánh bảng là hoang vực mỗi đại thế lực chỉ định bảng đơn, tỉ như hạng nhất, đến gần trí cường bảng, cũng có thể nói là trí cường bảng thứ 11. Bất quá, trí cường bảng chỉ có 10 vị, nguyên cớ đằng sau, đều chỉ có thể lên thánh bảng. Vừa mới vị này thi triển Hàn Băng Quy Tắc, Băng Phong Ma Hoàng, chính là Trần Vũ tiền bối A Thiên Cơ các lão giả, nhìn về phía Trần Vũ mỉm cười. Trần Vũ gật gật đầu, đa tạ Thiên Cơ các chủ nâng đỡ. Thiên Cơ các lão giả cười lắc đầu, các chủ chỉ làm bình phán, không lẫn lộn tình cảm riêng tư, còn nữa nói, các chủ cùng Trần Vũ tiền bối không phải bạn cũ a. Trần Vũ lắc đầu. Lục Trần kinh ngạc liếc một chút Trần Vũ, không nghĩ tới Vũ tỷ lại là thánh bảng thứ nhất, hiện tại biến thành trí cường bảng thứ 8. Trí cường bảng thứ 9 Tử Mục, đứng sau Trần Vũ đằng sau. Vốn là thánh bảng xếp hạng thứ 2, tiến lên 3 vị, lên trí cường bảng thứ 9. Cái này gọi Tử Mục, Lục Trần cùng hắn từng có cùng liên hệ, hoặc là nói cùng hắn nhi tử Tử Minh có cùng liên hệ, ban đầu ở giao trì thánh thành thời điểm, Lục Trần chiến bại Tử Minh. Thiên cơ các đem Trần Vũ cùng Tử Mục, chia nhau để lên trí cường bảng thứ 8 cùng thứ 9, mọi người không có ý kiến. Bất quá, trí cường bảng thứ 10, để bọn hắn có ý kiến. Thánh bảng thứ 3, không phải Đan Hoàng Điện Khúc Dương Phó Điện Chủ sao? Thế nào lại là hướng Đông Hoa tiền bối? Không có khả năng a. Bản thổ hoang vực thế lực, châu đầu ghé thai thảo luận. Đan Hoàng Điện Khúc Dương, là theo sát Tử Mục bài danh thánh bảng người thứ 3 vật, bài danh tấn cấp, không phải Khúc Dương phó điện chủ tự động tiến vào trí cường bảng người thứ 10 sao, thế nào lại là Hướng Đông Hoa tiền bối đây? Hướng Đông Hoa tại trên thánh bảng bài danh thứ 10, so Khúc Dương phó điện chủ bài danh kém xa. Thế nào cũng không tới phiên Hướng Đông Hoa. Hơn nữa Hướng Đông Hoa vẫn là chạy trốn cao thủ, tu hành thần bí thân pháp cùng ẩn nấp pháp, chỉ cần thoát đi 1000m bên ngoài phạm vi, liền có thể triệt để đào tẩu, né tránh truy tung, coi như là trí cường bảng người tại Hướng Đông Hoa cách hắn nhóm ngàn mét bên ngoài phía sau, cũng không cách nào khóa chặt nó khí tức. Lúc trước Lục Trần tại Giao Trì Thánh Địa làm một số chuyện, Phong Nhàn cùng Lý Hạc Vân liền hoài nghi là Hướng Đông Hoa làm. Trở lại chính đề, tuy là Hướng Đông Hoa chạy trốn năng lực mạnh, nhưng mà trên muốn trí cường bảng, còn phải dựa vào thực lực a. Nếu như nếu luận mỗi về chạy trốn năng lực liền có thể bên trên trí cường bảng, Hướng Đông Hoa có thể xếp hạng trí cường bảng thứ 2, thứ 3. Ngay sau đó, tại chỗ người nghi vấn thiên cơ các quyết định. Càng tại chỗ đệ tử Đan Hoàng Điện, mặt lộ bất mãn. Vốn nên bọn hắn phó điện chủ bài danh trí cường bảng sau cùng, thế nào biến thành Hướng Đông Hoa? Thiên cơ các lão giả nghe được tiếng chất vấn, phi thường bình tĩnh nói, các ngươi cũng không biết, Khúc Dương Thánh Giả cùng Hướng Đông Hoa Thánh Giả đã từng giao thủ qua, lấy Hướng Đông Hoa vượt qua một cấp mà hạ màn kết cục. Lời nói vừa ra, người chung quanh càng không tin. Khúc Dương Thánh Giả so Hướng Đông Hoa Thánh Giả lợi hại hơn nhiều tốt ta, đáng tiếc còn không chờ bọn hắn phản bác, Đan Hoàng Điện một vị nhân hoàng nhìn chằm chằm thiên cơ các lão giả một chút, mang theo kính nể không hiểu ngữ khí, thiên cơ các chủ thôi diễn chi đạo, quả nhiên vượt ra khỏi người thường phạm vi hiểu biết, liền loại này bí mật sự tình, cũng thôi diễn đến. Chương 173, tha rằng làm xấu tám quái cũng không nguyện ý làm đại soái bỉ. Ý tứ gì? Mọi người không hiểu Đan Hoàng Điện cường giả lời nói. Tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, Đan Hoàng Điện nhân hoàng mở miệng lần nữa, nói rõ nguyên nhân, phó điện chủ Khúc Dương đại nhân nửa năm trước cùng Hướng Đông Hoa tiền bối có một tràng bí mật chiến đấu. Hướng Đông Hoa tiền bối công tham tạo hóa, vượt qua Khúc Dương đại nhân. Đây là một tràng bí mật ước chiến, ngoại nhân không thể nào biết được. Nếu như biết được lời nói, liền sẽ không có nhiều như vậy tiếng chất vấn. Lời này vừa nói ra, mọi người choáng váng. Liền Đan Hoàng Điện nhân hoàng đều đích thân mở miệng, xác nhận thiên cơ các nói tới là chính xác, nháy mắt liền không có tiếng chất vấn. Bất quá, bọn hắn rất ngạc nhiên, thiên cơ các là làm sao biết. Đừng nói bọn hắn, coi như là Đan Hoàng Điện nhân hoàng cũng là đầu óc mơ hồ. Hai vị thánh giả tiền bối chiến đấu, thuộc về một tràng bí mật chiến đấu, không có công khai, không có lưu truyền đến ngoại giới, cách xa ở xa xôi khoảng cách thiên cơ các, là như thế nào biết được.